Chương 247, hôn mê Alins. Chương 247, hôn mê Alins. Còn không đợi Bợ Lạ Kẻ nghi hoặc đối phương lúc này tại sao lại là loại này chật vật trạng thái, một cỗ thấu xương khí tức lập tức vây lại hắn. Lạnh leo thấu xương nhói nhói lấy lưng của hắn, để hắn vô ý thức sợ run cả người. Nắm bội kiếm tay cũng nắm thật chặt. Phút chốc, Alins đột nhiên giơ tay lên, đen nhánh trong đôi mắt tản mát ra sát ý thấu xương, trong tay khi đen đã bắt đầu lan lộn. Đáng chết. Bợ Lạ Kẻ lập tức bày xong phòng ngự tư thế. Trong lòng tính toán mình bây giờ đối kháng lên đối phương, rốt cuộc có mấy phần thắng. Phải chăng muốn trực tiếp tìm cơ hội thoát đi? Cảm thụ được đối phương phát tán cảm giác các bách, Bợ Lạ Kẻ vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt gắt gao cảnh giác đối phương tiếp xuống tiến công. Nhưng là khi đen trong tay của đối phương áp thủ thật lâu vẫn không có hướng mình đánh tới ý tứ. Bợ Lạ Kẻ tập trung nhìn vào, lúc này mới chú ý tới. Chẳng biết lúc nào đối phương đã hôn mê lần nữa. Hắn chậm rãi đi qua, tại xác nhận đối phương đã tạm thời lâm vào hôn mê mất đi ý thức về sau, lúc này mới quan sát đối phương trạng thái. Lúc này Alins toàn thân hiện đầy máu tươi, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phân biệt ra được cái nào là của hắn, cái nào lại là vừa mới truy binh. Nhưng nhất rõ ràng bộ phận. Lúc này đối phương bụng dưới thế mà bị một cây trắng muốt băng truy triệt để xuyên qua, bén nhọn băng tinh từ sau lưng lộ ra, còn mang theo chói mắt tơ máu. Hàn ý lạnh leo đang từ trong đó không ngừng bay ra, thuận Alins toàn thân lan tràn liên đới lấy hô hấp của nàng đều nhiễm lên xương trắng. Nhưng cái này đều không phải là nghiêm trọng nhất. Bỡ là kẻ con mắt lập tức phát ra một trận ánh sáng màu xanh lam, tại mồ hạ nị linh thị dưới, Alins thân thể phát tán ra khí đen lộ ra càng thêm trước mắt. Cái này khiến Bỡ là kẻ to mày. Bàn tay đặt tại trán của đối phương bên trên. Trong chốc lát, theo nhàn nhạt linh lực thẩm thấu tiến Alins mạch lạc, Bỡ là kẻ lập tức nhíu mày. Trong cơ thể Alins hắc ma pháp tựa hồ hoàn toàn mất khống chế. Giờ khắc này, Bỡ là kẻ ý thức được lúc này nữ nhân trước mắt đang đứng ở một loại vô cùng hư nhược trạng thái. Chắc hẳn vừa mới những truy binh kia cũng là bị nó ý bên ngoài đụng vào giải quyết. Bỡ là kẻ đồng thời cũng tỉnh táo nhận rõ ràng hiện trạng. Nếu như nói mình muốn xóa đi đối phương, hiện tại có lẽ là thời cơ tốt nhất. Bỡ Lạc Kệ nhìn xem mình đặt tại đối phương trên trán đối thủ tay, chỉ cần nhẹ nhàng điều động một chút linh lực, như vậy hắn liền có thể làm đến như huyết khôi đối ổn nhị phi ạ làm như thế. Giờ phút này với hắn mà nói cũng không khó. Trong mắt một lát, Bỡ Lạc Kệ bàn tay đặt tại đối phương trên đầu nắm thật chặt. Chỉ là càng nhiều tinh thể bóng ánh linh khí từ Bỡ Lạc Kệ trong lòng bàn tay phiêu tán ra, thậm chí không khí chung quanh bên trong linh khí dần dần hướng về Alins thân thể hội tụ. Cái kia chút linh khí như là được trao cho sinh mệnh đồng đóm, ôn nhu quanh quẩn tại nàng bụng dưới vết thương chung quanh, cùng băng truy lưu lại hàn ý, cùng trong cơ thể nàng ẩn ẩn quần cuộn hắc ma pháp khí tức tạo thành vi diệu giằng co. Bỡ Lạc Kệ đầu ngón tay hiện ra màu vàng nhạt bừng sáng, hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến linh khí rót vào Alins vân ra. Cũng không có thể quá cương mãnh, để tránh kích thích đến cố kia mất khống chế hắc ma pháp phản vệ, lại cần đầy đủ tinh thuần mới có thể đưa nàng trong cơ thể mất khống chế hắc ma pháp từng điểm bốc ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể nàng hắc ma pháp như là bị hoảng sợ gián độc, tại linh khí bọc vào không ngừng bặm mẻo dãy rủa, y đồ xông phá trói buộc. Mà Alins thân thể thì như gió trong mưa ảnh đến, mỗi một lần dãy rủa đều để nàng nhỏ gấp lông mày, phần môi tràn ra nhỏ bù rên. Theo linh khí tiếp tục tràn vào, Alins miệng vết thương băng truy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hóa thành tinh mịn giọt nước thuận làn da trượt xuống, mà cái kia chút nguyên bản hiện ra hắc khí vết thương bên dưới, chính chậm rãi lộ ra khỏe mạnh màu máu. Vỡ là kẻ thái dương chảy ra mỏng mồ hôi, duy trì dạng này tinh chuẩn linh lực dẫn đạo cực kỳ hao phí tâm thần, nhưng hắn nhìn xem Alins dần dần bình ổn hô hấp, đầu ngón tay linh khí thủy chung chưa từng gián đoạn. Rốt cục, Alins trên thân tràn ra màu đen khí tức bị triệt để áp chế xuống, mà Bỡ Lạc Kệ cũng đứng người lên, đưa tay lau đem mồ hôi trán. Nhìn xem lúc này hôn mê Alins, thở dài. Linh lực của hắn tựa hồ trời sinh liền cùng Alins hắc ma pháp có một loại mãnh liệt xung đột, cái này cũng khiến cho áp chế lên thuận lợi rất nhiều. Bỡ Lạc Kệ đem nó lưng đến một chỗ dòng suối nhỏ trước, tại xử lý rơi đối phương cái kia chút đính vào miệng vết thương quần áo về sau, hắn đơn giản giúp đối phương dọn dẹp vết thương một chút. Cho đến lúc này hắn mới chú ý tới đối phương đối trên thân thể thế mà hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, trong đó còn có không ít lưu sẹo chưa lành vết thương cũ. Nói tóm lại, quả thực là vô cùng thê thảm. Bỡ Lạc Kệ xé mở mình áo lót, đem nó xé thành đầu băng bó ở tại thân thể trên vết thương. Nhìn xem ngủ say đối phương, Bỡ Lạc Kệ thở phào một cái. Nếu như đối phương lúc này tỉnh lại, chắc chắn sẽ trực tiếp chặt mình đi. Nghĩ như vậy, Bỡ Lạc Kệ cười gượng. Làm xong hết thể sau hắn mới nhớ tới bản thân bội kiếm tựa hồ còn còn sót lại tại lúc đó hiện trường, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn dự định đi lấy về. Trở lại hiện trường, Bỡ Lạc Kệ tại vừa mới Alins ngồi liệt trước cây tìm tới chính mình bội kiếm, thuận tiện lấy đem Alins bội kiếm cùng một chỗ nhặt lên. Những này là ngươi làm? Bỡ Lạc Kệ toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy đối phương cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn, Bỡ Lạc Kệ tâm lập tức treo đến cổ họng. Nhưng là hắn vẫn như cũ cố gắng duy trì trấn định không cho đối phương phát giác dị thường. "Không phải, quốc sư đại nhân, ta lúc chạy đến hiện trường cũng đã là cái dạng này." Senna chú ý tới bằng nợ trong tay Alins bội kiếm. "Vậy ngươi có hay không mắt thấy đến cái gì người khả nghi?" "Người khả nghi?" Bỡ Lạc Kệ lắc đầu, lấy trước mắt tình huống đến xem, người người cảm thấy bất an, mỗi người đều thập phần khả nghi. "Dạng này a, xác thực như thế." Quốc sư Senna híp mắt quan sát đến hiện trường, "Bất quá, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Xem ra đối phương như cũng không có buông xuống nghi ngờ. Senna híp mắt đánh giá đối phương. "Thật sự là kỳ quái, hệ băng của mình bí thuật rõ ràng lúc ấy trúng đích đối phương, mà mình cũng là căn cứ khí tức truy tung đối phương lại tới đây. Nhưng là ngay tại vừa rồi, mình tại trên người đối phương lưu lại băng ấn, lại đột nhiên biến mất. Mà cuối cùng biến mất địa phương chính là nơi này." Quốc sư nhìn xem trước mặt gầy yếu bằng nờ. Như vậy trước mắt cái này thân ở hiện trường nam nhân tự nhiên có hiểm nghi lớn nhất, bởi vì Sophia điện hạ ngay ở phía trước trong hang núi. Ngươi nói cái gì? Senna sững sờ. Vỡ là kẻ lập tức chỉ vào cách đó không xa hang động phương hướng. Đại nhân, ta hộ tống Sophia điện hạ tránh né truy binh đến nơi này, đang lúc ta chuẩn bị trì hoãn thời gian lúc lại phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng được giải quyết. Senna nhìn chằm chằm vỡ là kẻ con mắt, trầm mặc một lúc lâu sau gật đầu, đã rằng này, ta đi trước xác nhận một chút điện hạ trạng thái. Bởi vì cái này trong rừng rậm còn có cái khác càng thêm nhân vật nguy hiểm, cho nên vẫn là để bảo vệ điện hạ an toàn ưu tiên. Senna cân nhắc qua đi, ta trước mang điện hạ rời đi, ngươi trước lưu lại tiếp tục cảnh giới. Nói xong, Senna trong tay ngưng tụ ra một cái băng chế băng tiểu cầu đưa tới. Có bất kỳ người khả nghi viên lập tức báo tin ta, chỉ cần đem nó ngã nát là được rồi. Là, đại nhân. Vỡ là kẻ đưa tay tiếp nhận. Senna một cái chớp mắt thân liền biến mất ở tại chỗ. Vỡ là kẻ nhìn đối phương biến mất ở trước mắt, lông mày cũng không có thư giãn. Vỡ là kẻ túi đầu nhìn xem trong tay pha lê cầu. Lão đầu này đoán chừng là dự định lấy chính mình mệnh làm mồi nhử đến tìm kiếm Alins vị trí. Nhưng còn tốt đối phương cũng không có nhìn rõ ngụy trang của mình. Không thể không nói, sơ bộ tại một số phương diện xác thực có một tay. Lại nói thật sự là kỳ quái. Vỡ là kẻ sờ cái cằm. Nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, Alins hẳn là thừa dịp lần này phản loạn sóng gió tụ tập thủ hạ tất cả tử thị mới đúng. Mà bọn hắn hẳn là cũng thuận lợi khống chế được quốc sư Sẹn Nạ cùng hai vị cung đình ma pháp sư Mạt Hủ Phẹt cùng Mị Dạn đi dựa vào bọn hắn giải trừ phong ấn mới đúng. Mặc dù quốc sư Sẹn Nạ tiến về Xì Át chỉ là cái nguy trang, nhưng là hẳn là không đến mức sẽ rơi vào tình cảnh như thế mới đúng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 248, Châu, chương 248, Châu, tại Sẹn Nạ rời đi về sau, Vỡ Lạ Kệ cũng không có lập tức trở lại dòng suối nhỏ bên cạnh, mà là tại trùng quanh đơn giản nhìn quanh lên. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn một mực cảnh giác lấy bốn phía. Để bảo đảm Sẹn Nạ cũng không có tại phụ cận theo dõi mình, hắn cố ý tại quanh mình tiến hành chẳng có mục đích dạo chơi. Không biết hiện tại Alins thức tỉnh không có. Cứ như vậy đem nó nhét vào dòng sông bên cạnh thật không có vấn đề sao? Nếu có đúng lúc qua đường dã thú gì đó, nhưng là loại tình huống này mình lại nên cầm nàng làm cái gì đâu? Tính toán thời gian, nhân vật chính một đoàn người hiện tại cũng đã chấn áp lại phản loạn, mà Sophia cũng hẳn là bình yên không có chuyện. Nhưng là Alins kế hoạch tựa hồ là thất bại. Quốc sư Sena, gia hỏa này vẫn như cũng là một vấn đề. Vỡ là kẻ vuốt vuốt lông mày. Chuyện thật sự là càng ngày càng phiền toái. Đột nhiên, vỡ là kẻ dưới chân đột ngột dừng lại, quanh mình tiếng gió đống nhiên đổi giọng. Phút chốc thân thể của hắn chợt cấp tốc rút chuyển. Ngay tại đây điện quang thạch hỏa trước mắt, một cây búa to phảng phất từ đâm nghiêng bên trong đống nhiên đập tới, lưỡi búa mang theo nghiền ép không khí ngột ngạt quanh mình, thẳng đến vợ lạ kẻ bên cạnh thắt lưng. Lưỡi búa khó khăn lắm cùng hắn bên hông sát qua, trong nháy mắt phá vỡ bên hông áo sơ mi, băng lãnh kim loại xúc cảm xoa ra thịt lướt qua. Gần như vậy tại gang tấc khoảng cách, vợ lạ kẻ thậm chí có thể rõ ràng ngửi được lưỡi búa bên trên lưu lại dị sắt cùng bùn đất hỗn hợp khí tức. Cự phủ phi tốc sát qua, trực tiếp đem phía trước đại thụ chém đứt hai nửa, to lớn cây cối ầm vang sụp đổ. Còn không đợi vợ lạ kẻ lấy lại tinh thần, hắn ngửa đầu trong nháy mắt, một cái to lớn bóng dáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bóng mở trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Đối phương thân thể khổng lồ kia rơi xuống trong nháy mắt, mặt đất trong nháy mắt bị đập nát. Dạn nước đường vân giống giống mạng nhện lan tràn ra, tóe lên đá vụn hòa với lá mục đổ ập xuống đập tới. Vỡ là kẻ chỉ cảm thấy dưới chân không còn, bản năng hướng về sau lăn lộn, vừa né tránh cái kia dẫm hướng ngực chân, chỉ thấy đối phương thuận thế vung lên cánh tay, nồi đất lớn nắm đấm mang theo tiếng gió đánh tới hướng mặt của hắn. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, nắm đấm xoa trong thai lướt qua, đập ầm ầm tại sau lưng trên cành cây, răng rắc một tiếng. To cỡ miệng chén thân cây lại bị chấn động đến uốn cong ở giữa. Vỡ là kẻ mượn thân cây bắn ngược lực đạo vọt lên, khóe mắt thoáng nhìn cái kia to lớn bóng dáng. Hắn cũng không biết khi nào bò lên trên bên cạnh cây cao, mượn rơi xuống bước đồng khởi sướng tập kích. Giờ phút này đối phương thu hồi nắm đấm, hai tay chấn động, trôi này vừa rồi đánh lén cự phủ chẳng biết lúc nào đã trở lại trong tay hắn, lưỡi búa giữa khu rừng ánh sáng nhạt bên trong lóe hung quang, đứng yên tại chỗ. Trong lúc nhất thời hai người hai mặt nhìn nhau. Vỡ là kẻ nhìn đối phương, khẽ chau mày. Mà đối phương trong mắt phản chiếu ra vỡ là kẻ trong tay bội kiếm, ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh. Đội hộ vệ ra hỏa, tại ta đưa ngươi chém thành hai khúc trước đó ngươi tốt nhất thành thật khai báo, ngươi đem người đưa đến cái nào? Vỡ là kẻ nhìn đối phương, vừa muốn mở miệng. Phút chốc đối phương thế mà trực tiếp xoay tròn dịu nhảy lên thật cao. Ngươi! Vỡ là kẻ nói còn chưa dứt lời, đối phương trực tiếp khởi xướng công kích. Trong rừng cành lá giao thoa, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tung xuống pha tạp điểm sáng, vỡ là kẻ cùng đối phương rằng có để không khí đều phảng phất ngưng kết. Trong tay đối phương cự phủ hiện ra lãnh quang, mỗi một lần bung vậy đều mang phá phong gào thét, lưỡi búa đảo qua thân cây, mảnh gỗ vụn bay ra, tráng kiện bụi cây lên tiếng trả lời bẻ gãy. Hắn hiển nhiên không giảng cứu chư pháp, toàn bằng man lực mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là đối phương hạ bản lại vững vô cùng, dưới chân lá rụng bị dâm đến vang xào xạc, thế công như man nhu xuống núi, làm cho vợ là kẻ liên tiếp lui về phía sau. Vợ là kẻ bóng dáng tại bóng cây ở giữa xuyên qua, hắn tận lực tránh đi cự phủ chính diện phong mang. Vừa rồi thăm dò tính đón đỡ để cánh tay hắn run lên, cô kia man lực cơ hồ muốn đánh văng ra vũ khí của hắn. Hắn nhìn chuẩn đối phương vung búa sau trọng tâm nghiêng về phía trước trong nháy mắt, đột nhiên thấp người bước lướt, né tránh lưỡi búa lao đầu ra đánh xuống một kích chí mạng, đồng thời trở tay dùng vũ khí câu hướng xỉu như cầm đúa cổ tay. Tráng hắn bị đau, cự phủ có chút lệch ra, vỡ là kẻ thừa cơ mượn lực lui lại, kéo dài khoảng cách, phía sau lưng chống đỡ một gốc cây mẹ già thân cây. Hắn biết, liều mạng tuyệt không phải thượng sách, nhất định phải lợi dụng trong rừng địa hình, tiêu tan đầu này man như khí lực. Vợ là kẻ chính suy tư như thế nào dẫn đối phương bước vào trong rừng dây leo khu đến kiểm chế đối phương, nhưng chỉ vẹn vẹn trước mắt, tráng hán kia cũng đã buồn bực gào thét đuổi theo. Hán bộ pháp mặc dù chìm, tốc độ lại không chậm, cự phủ quét ngang làm cho vợ là kẻ chỉ có thể nghiêng người né tránh, dưới chân vừa mới lảo đảo, tráng hán quạt hương bổ bàn tay lớn đã bỗng nhiên nhô ra, kìm sắt bắt lấy hắn cánh tay. Không tốt. Vợ là kẻ trong lòng siết chặt, nghĩ rút tay lại bị nắm đến càng lao. Đối phương trên mặt lộ ra giữ tật cười, một cái khắc nắm đấm nổi gân xanh, đống nhiên tụ lực, mang theo phá không tiếng gió đánh tới hướng lồng ngực của hắn. Một quyền này thế như thiên quân, phản phất có thể đập nát đá tảng. Bành! Nắm đấm cùng lồng ngực chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nương theo lấy tiếng vang cùng đầy trời bụi đất, vợ là kẻ trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, thẳng tắp đâm vào nơi xà trên cây. Nhưng lúc này, Châu, nhưng không có thuận lợi hưng phấn, ngược lại là kinh ngạc sững sờ, cúi đầu nhìn xem mình phiếm hồng nắm đấm. Vừa mới không phải là ảo giác. Tại mình trúng đích trong nháy mắt đó, rõ ràng cảm nhận được trên nắm tay lực đạo phản phất bị cái gì đồ vật mạnh mẽ tán mất. Cái kia xúc cảm cứng rắn băng lãnh, lại đúng như nện ở một khối dày đặc tấm thép bên trên, chấn động đến hắn xương ngón tay run lên. Phút chốc, vợ là kẻ thế mà như là không sự tỉnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hắn đưa tay vô vô ngực bụi đất. Sợ tản phót dậy cho mình, đồng hóa, thế mà lại dùng tại loại địa phương này. Thật là một cái lô mạng ra hỏa, từ bắt đầu liền một lời không hợp trực tiếp độc thủ, đơn giản khiến người ta nổi giận. Lúc này vợ là kẻ hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng ở giữa, nguyên bản còn mang theo vài phần du di ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại hàn quang. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức quỷ dị từ trên người hắn biển tán mà ra, phút chốc nương theo lấy chung quanh chưa hoàn toàn tiêu tán sương mù, thân hình của đối phương thế mà giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Tại nam nhân khiếp sợ đồng thời, vợ là kẻ đã trong nháy mắt đi tới đối phương đối trước người, theo trong mắt tinh quang lóe lên, tay trái bỗng nhiên đặt tại đối phương đang muốn vung đũa trên cánh tay, mượn lực phản chấn thuận thế hướng lên nhảy lên. Thân hình hắn nhẹ nhàng như yến, chân phải tại tráng hán tráng kiện trên cánh tay đạp một cái, cả người đã bay lên trời, vừa lúc rơi vào đối phương khoan hậu trên bờ bay. Không đợi tráng hán kịp phản ứng, vợ là kẻ trong tay phải, Alin trường kiếm trong nháy mắt quét ngang, băng lãnh lưỡi kiếm vững vàng gác ở trên cổ của hắn. Tráng hán động tác đông nhiên cứng đờ, giơ cao cự phủ dừng ở giữa không trung, thô trọng hô hấp mang theo nhiệt khí phun tại vợ là kẻ trên bàn chân, lại không dám có chút động đậy. Trong rừng chỉ còn lại có tiếng thở dốc của hai người, cùng gió thổi qua lá cây sàn sạt nhẹ vang lên. Tỉnh táo lại sao? Vợ là kẻ đem lưỡi kiếm xích lại gần một chút, cho dù là đem thân thể cơ bắp rèn luyện đến lại cao hơn cường độ, cũng không có khả năng bị cắt đứt cổ đều vô sự. Châu lập tức cứng tại chỗ không dám động đậy. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Mình đây là trong nháy mắt liền bị chế phục. Đã tỉnh táo lại liền nghe ta nói chuyện đi. Vỡ là kẻ đang muốn mở miệng, một giây sau ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn, khỏe mắt quét nhìn bên trong, một đạo hàn quang chính lấy xảo trá góc độ đâm tới. Hắn cơ hồ là dựa vào bản năng nghiêng mặt, trôi này dao găm liền xoa gương mặt của hắn bay đi, lưỡi dao mang theo kình phong cào đến làn da có chút run lên. Dao găm soạt đính tại phía sau hắn trên cành cây, trôi thân còn tại rung động ầm ầm. Hả? Vỡ là kẻ bỗng nhiên quay đầu nhìn về ám khí đến chỗ. Chỉ thấy trong rừng trong bóng tối, một cái gầy nhỏ bóng dáng chính hóc lưng lại như mèo sau này co lại, trong tay còn nắm chặt một thanh khắc lóe ánh sáng dao găm. Dao găm bay ra trong nháy mắt, vợ là kẻ gan bản chân bỗng nhiên phát lực, dẫm lên tráng hán bả vai lập tức vọt lên kéo dài khoảng cách. Ngớ ngẩn, ngươi đang làm cái gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy chúng ta còn thế nào tìm kiếm chủ nhân? Tại bỡ là kẻ rơi xuống đất trong nháy mắt, bốn đạo bóng dáng cơ hồ là cùng một thời gian rơi vào, Châu, bên người. Bỡ là kẻ nhìn xem trước mặt thân hình khác nhau năm người. Thông qua bọn hắn đặc thù phán đoán, hẳn là theo thứ tự là Dê, Châu, Chuột, gà cùng chó. Sách, có chút khó giải quyết ta, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 249, ngươi vì sao a ở chỗ này? Chương 249, ngươi vì sao a ở chỗ này? Người này. Đầu dê mặt nạ nam nhân nhìn chằm chằm đối diện bằng nở quan sát tỉ mỉ một hồi, trong khoảng thời gian này tựa hồ một mực quay chung quanh tại Sophia cùng cả sản giờ dạ bên người. Hắn quay đầu nhìn về phía to con, ngươi vì sao a luôn luôn trêu chọc một chút phiền toái. Châu sờ lên cổ, không để ý trên trán như có như không mồ hôi lạnh, đưa tay chỉ bợ là kẻ. Trong tay hắn có chủ nhân bội kiếm. Lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía bợ lạ kệ trong tay bội kiếm. Mà tại xác nhận điểm này về sau, một cỗ uy nghiêm đáng sợ khí tức lập tức tại hiện trường lan tràn ra. Nếu như các ngươi là chỉ nữ nhân kia, ta vừa mới thấy được nàng hướng bờ sông phương hướng đi. Bợ lạ kệ chỉ hướng bờ sông phương hướng, chuôi kiếm này chỉ là ta ở chỗ này nhặt được. Nói xong bợ lạ kệ trực tiếp đem kiếm ném cho đối phương. Đầu dê nam tiếp nhận bội kiếm, cầm ở trong tay nhìn một chút, sau đó lại đánh giá đến đối diện bợ lạ kệ. Mà bợ lạ kệ đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Vẫn là muốn tận lực tránh cho phát sinh xung đột. Vỡ là kẻ rõ ràng, hiện tại còn không thể bại lộ thân phận. Cứ việc bại lộ thân phận đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chính mình. Dẫn đầu nam nhân cũng không có lập tức nói chuyện, mà là quay đầu nhìn mình bên cạnh nam nhân. Đối phương nhắm mắt, mũi hơi động một chút, hắn không có nói sai, mặc dù bị thác, nhưng chủ nhân khí tức xác thực dẫn hướng cái hướng kia. Đầu dê nam nhân lúc này mới gật đầu, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Chờ một chút, gia hỏa này nên làm cái gì? Châu, hiển nhiên không muốn rời đi. Lần nữa cầm đũa căm tức nhìn Bỡ Lạc Kệ, nhìn đối phương trên thân cách ăn mặc, rõ ràng là hoàng thành quân hộ vệ, nếu như đối phương thừa cơ trở về mật báo làm cái gì. Đầu dê nam chỉ là hơi lườm Bỡ Lạc Kệ một chút, không cần làm trò vô ích chuyện, ta tin tưởng hắn sẽ không làm một chút lấy tính mạng mình chuyện bừa. Nửa đoạn sau lời nói rõ ràng là nói với Bỡ Lạc Kệ. Bỡ Lạc Kệ nhún nhún vai. Có ý tứ gì? Cứ như vậy buông tha hắn. Châu chỉ vào hoạt động một chút bà bay, các ngươi cảm thấy phiền toái vậy ta trực tiếp động thủ được rồi. Dê trừng mắt liếc hắn một cái, có chừng có mực. Châu còn muốn nói gì nữa? Là bởi vì đánh không được mà hờn dỗi sao? Nhỏ nhắn xinh xắn cô bé bất thình lình nói ra. Lời này vừa nói ra, Tráng Hán trừng mắt, phản phất nhận cái gì kích thích đồng dạng, ngươi nói cái gì? Tại to lớn hình thể trên lệch dưới, mang theo chuột mặt nạ cô bé cũng không có mảy may e ngại, vừa mới ngươi kém chút bị cắt tiết hầu. Ngươi, ta, tốt, không cần lãng phí thời gian. Đầu dê mặt nạ nam nhân đánh gãy hai người, chỉ là lườm bợ lạ kẻ một chút liền dễ dàng làm quyết định. Đối phương thân thủ không tệ, vẫn là không cần lãng phí thời gian, đây đối với chúng ta song phương đều không chỗ tốt. Vừa mới hai người giao chiến quá trình hắn mắt thấy đến một bộ phận. Cứ việc chỉ là phân cuối, nhưng là không hề nghi ngờ. Nếu như không phải bọn hắn chạy đến kịp thời, như vậy, Châu, đã cám. Hắn căn cứ Alins chỉ thị một mực giám thị lấy trong cung đình động tĩnh. Đối với bằng nở hắn mặc dù cũng có chỗ chú ý, nhưng cũng là vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương gần nhất thường thường xuất hiện tại Sophia cùng cả sản giờ ra bên người, chỉ thế thôi. Nhưng là vừa mới đối phương chỗ cho thấy thực lực rõ ràng dị thường. Bất quá dưới mắt không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Đủ rồi, tìm được trước chủ nhân, thời gian kéo càng lâu liền càng dễ dàng bại lộ. Hoàn thành bên kia phản loạn tại cả sản giờ dạ quân đội chấn áp xuống đã tiến vào cuối. Dê dùng ánh mắt cảnh cáo một bên to con, chẳng lẽ nói chủ nhân đối tính mạng trong mắt ngươi còn không bằng người cái kia một điểm không đáng giá mặt mũi. Châu, hắn đỏ mặt không còn lên tiếng. Mắt thấy mấy người quay người chuẩn bị rời đi, Đỗ Lạc Kệ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút. Đúng lúc này đầu chó mặt nạ đột nhiên lên tiếng. Làm sao vậy? Dê nhíu mày. Chó đột nhiên quay đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Lạc Kệ, hiện lên một chút tinh quang. Trên người hắn không chỉ có chủ nhân khí tức, còn mang theo xẻn nạ ma lực khí tức. Nghe nói như thế, Dê ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Như vậy trước hết giết hắn. Cả sản giờ dạ nhìn xem áp tải phản quân đội chậm rãi chạy qua phố, giáp bạc bên trên vết máu chưa lau, áo choàng tại sau giờ ngọ trong gió nhẹ nhàng đông đưa. Các phản quân đủ rũ, gông xiềng tại đường lát đá bên trên lôi ra tiếng vang trầm nặng, ngày xưa khí diễm đã không còn sót lại chút gì. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, không có dừng lại tại tù binh chật vật, mà là rơi vào bên đường vây xem bách tính trên thân. Có người mặt lộ kinh sợ, có người ánh mắt phức tạp, còn có lao nhân vụng trộm lau nước mắt. Đây đều là bị phản loạn liên lụy người vô tội. Bên cạnh phó tướng thấp giọng xin chỉ thị, điện hạ, phản thủ đã đánh vào tử lao. Những người còn lại theo luật làm lưu vong biên thủy, phải chăng lập tức lên đường. Cả sản giờ dạ trầm mặc một lát, lắc đầu, tạm thời trước thống kê một cái sự kiện lần này hao tổn, đối nạn dân tiến hành trấn an, muốn phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Là, điện hạ. Phó tướng rời đi, trời chiều đem cả sản giờ dạ bóng dáng kéo đến rất dài, áp giải quân đội tiếng bước chân dần dần đi xa. Mà trong thành bay lên khói bếp, chính từng điểm xua tan chiến tranh lưu lại mù mịt. Trận này kéo dài dòng dã một ngày một đêm tai nạn rốt cục tiến vào hồi cuối. Cảm ơn các ngươi nỗ lực, để cho các ngươi lâm vào biến cố như vậy thật sự là hành động bất đắc dĩ. Cả sản dở dạ quay đầu nhìn về phía trên mặt che kín bụi đất Leonardo cùng đệ Dennis. Hai người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Mặc dù chỉ là quân dự bị, nhưng là bọn hắn đang phản kích phản quân biểu hiện lại hết sức sinh động. Sau đó ta sẽ hướng học viện bên kia tự thân lên biểu để cử sách, vô luận các ngươi thực tập sau là dự định trở về học viện vẫn là lưu tại hoàn thành, ta đều cam đoan các ngươi tiền đồ. Điện hạ, đây là chúng ta phải làm, để cử sách liền miễn đi, ta hy vọng dựa vào thực lực của mình đến chinh phục con đường phía trước của mình. Đệ Dennis nâng cao lồng ngực. Cả sản dở dạ nhìn đối phương, gật đầu. Trong ánh mắt mang theo một chút thưởng thức. Sau đó nàng chú ý tới một bên trầm mặc không nói Leonardo, như vậy ngươi đây, có cái gì mong muốn? Tại sao phải lộ ra một loại hoang mang biểu lộ? Một mặt ngưng trọng Leonardo lúc này ngẩng đầu, điện hạ, ta cũng không có tìm tới xệ dạ bóng dáng. Bởi vì chàng diện có chút hỗn loạn, có lẽ là đi rời ra. Cả sản giờ dạ xoa cằm, mặc dù trước mắt còn tại thống kê thương vong nhân số, nhưng là sách báo nhân viên quản lý hẳn là đều đã an toàn từng nhóm rút lui, cho nên đừng lo lắng quá mức. Dạng này, ta sẽ đặc biệt giúp ngươi lưu ý. Mặc dù cả sản giờ dạ nói như vậy, nhưng là Leonardo biểu lộ cũng không có vì vậy đạt được làm dịu. Lúc này lại có người đến báo, điện hạ, chúng ta đã hộ tống cờ lầu bệ hạ cùng Ôn Nhĩ Phi ạ điện hạ trở về. Đi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Khi nhìn đến đi theo cờ lầu cùng Ôn Nhĩ Phi ạ người bên cạnh về sau, cả sản giờ dạ lập tức nhíu mày, tay đã cầm chuôi kiếm. Mặc dù đối phương cách gan mặc kín, nhưng cặp kia ánh mắt màu đỏ thẫm đã từng mấy lần mong muốn lấy tính mạng của nàng. Cả sản giờ dạ, không cần ngạc nhiên như vậy. Ôn Nhĩ Phi ạ đè xuống nàng đang muốn rút ra kiếm, liếc mắt một bên hiểu ở, tại ta hộ tống cha di chuyển lúc gặp nàng. Trên đường đi nàng cũng ra không nhỏ khí lực. Nghe được Ôn Nhĩ Phi ạ, cả sản giờ dạ nhìn xem ở ánh mắt mang theo một chút suy tính, nhưng là vẫn không có buông lòng cảnh giác. Ta nhớ được ngươi hẳn là đang đứng ở giám sát trạng thái, ngươi rời đi học viện xỉ ạ có chiếm được chương trình bên trên thông qua sao? Cái này, khi ở gãi mặt, có chút luống cuống. Nhìn thấy đối phương lúc này biểu lộ, cả sản giờ dạ đã hiểu hết thảy, biểu lộ lúc này trở nên có chút phức tạp. Mà đối với đối phương lặng lẽ chui vào hoàng thành mục đích, nàng đại khái cũng có suy đoán. Cân nhắc một lát sau nàng cảm thấy vẫn là có cần phải ám chỉ một cái đối phương lúc này bợ lạ kệ tình cảnh. Ngươi. Đúng lúc này, theo một đạo lam quang sáng lên, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo ánh sáng tán đi, người đến rõ ràng là quốc sư Sẻn Nạ cùng Sophia. Bệ hạ, xin lỗi bởi vì cứu giá chậm trễ mà để ngài bị sợ hãi. Sẻn Nạ dẫn đầu đối cớ lầu hành lễ, nhưng với tư cách đền bù, ta đã đem Sophia điện hạ an toàn mang về. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 250, ta và ngươi cùng đi. Chương 250, ta và ngươi cùng đi. Tại Sẻn Nạ mang theo Sophia trở về sau, liền bị hoàng đế cớ lầu gọi đi. ngươi nói là sự thật. Gia hỏa kia thật trở về. Nàng làm sao dám? Ma lực của nàng không phải là bị phong ấn sao? Đối phương hẳn là nghĩ thừa lúc vắng mà vào, mặc dù ma lực phong ấn vẫn tồn tại như cũ, nhưng đối phương tu luyện hắc ma pháp. Đáng chết, cái này chút đáng ghét bọ chết thật sự là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tìm phiền toái. Tại sèn nạ trước mặt, cỡ lớn trên mặt toát ra một vòng ngon lệ, dứt khoát trực tiếp đem bọn hắn giết sạch. Lúc ấy liền không nên mềm lòng lưu nàng một mạng, thật sự là sai lầm. Vậy hạ, trên thực tế không cần lo lắng quá mức. Sèn nạ nói ra, mặc dù mạt hủ phẹt rơi xuống trong tay đối phương, nhưng là mị dạn đi như cũ tại trong khống chế của chúng ta, mà vì để phòng trường hợp bất chắc, phong ấn là ba người chúng ta cùng nhau thi triển. Ngươi nói cái kia phản đồ, ta vốn định trực tiếp đem nó giết đi cho rồi. Ta đề nghị tạm thời trước đừng như vậy làm. Sèn nạ nói ra, bởi vì một khi nàng chết đi, như vậy hắn lưu tại Alin trên thân cái kia bộ phận phong ấn liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Cỡ lầu không hiểu, đã trực tiếp giết chết liền có thể giải trừ phong ấn, như vậy đối phương vì sao a không trực tiếp ra tay? Bởi vì nàng cũng không biết. Sèn nạ lắc đầu, cái này trung cấu phong ấn là ta nghiên cứu chế tạo, đối phương cũng không biết chỉ cần giết chết gắn bó người liền có thể tan rã phong ấn. Cân nhắc đến điểm này, ta cho rằng có cần thiết giấu giếm. Nhưng vấn đề là đối phương như cũ đang suy nghĩ tất cả biện pháp tại thêm phiền. Hai họa ngầm không trực tiếp bài trừ luôn là sẽ để ý không nghĩ tới địa phương đột nhiên toát ra. Tựa như lần này. Sen nạ gật đầu, vậy hạ yên tâm, đối phương đã bị ta trọng thương, cho ta một chút thời gian, ta sẽ tìm lấy ta tại trên người đối phương lưu lại ma lực ấn ký tìm tới đối phương. Nghe xong Sen nạ, cơ lập trầm mặc một hồi. Dưới mắt đế quốc đang trải qua biến động, vừa lúc suy yếu nhất thời điểm, trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời không nên rời đi hoàn thành, về phần đuổi bắt làm việc, ta sẽ an bài người tiến đến. Sen nạ còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó xoay người một cái biến mất tại chỗ. Cơ lão nhìn xem rời đi Sen nạ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Cũng là một chút không khiến người ta bất lo ra hỏa. Những tên kia xử lý như thế nào? Tony Phi ạ quay đầu ôm ngực nhìn về phía cả sản giờ dạ, hỏi. Hiện trường xử tử, cả sản giờ dạ lộ ra đương nhiên, ta sẽ không lưu lại bọn hắn thuận tiện bọn hắn tại lúc cần thiết cho ta phía sau lưng đến bên trên một kiếm. Sáng suốt quyết sách. Hai người hiếm thấy ý kiến đạt tới nhất trí. Tony Phi ạ quay đầu nhìn về phía Sophia, thế nào, không có bị thương chớ? Ta không sao, chị hai. Sophia quay đầu nhìn về phía cả sản giờ dạ, cái này còn phải nhờ có hộ vệ bằng nở đứng ra. Hy vọng đến lúc đó chị ngươi không nên truy cứu hắn trách nhiệm. Cả sản giờ dạ nhún nhún vai, thuận miệng nói, phương diện nào đó tới nói, hắn cũng không về ta quản. Cái gì ý? Như vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Một bên một mực giữ yên lặng lờ vội vàng hỏi. Vừa mới ta đã sai khiến tất cả hộ vệ đi tìm. Sophia nói ra, tại xác nhận xong tình huống bên này sau ta cũng biết đi qua. Ta hiện tại muốn đi tìm hắn. Thì ở trực tiếp với người, nhưng là Sophia lập tức ngăn lại nàng, đưa tay giữ chặt nàng. Không được, cái này quá nguy hiểm. Bởi vì không xác định trong rừng phải chăng còn sót lại phản quân, với lại hắn đối rừng rậm hoàn cảnh hiểu rất rõ. Không được. Dưới tình thế cấp bách, thì ở bên trong toàn thân tản mát ra xương máu đem Sophia đánh văng ra. Cả sản giờ dạ thấy thế lập tức ngăn tại trước người Sophia, mà Onifia cũng bày ra tư thế chiến đấu. Các nàng đều sợ hãi ở sẽ ở cái này trước mắt mất khống chế. Nhưng là ngoài ý liệu, Sophia lại đột nhiên đưa tay ngăn lại hai người. Ngươi. Sophia cao mày nhìn xem ở lúc này thần sắc lo lắng, giờ khắc này rốt cục ý thức được không đúng chỗ nào. Ngươi. Cũng không nhận biết bằng nờ người này. Lập tức, một cái đột nhiên suy nghĩ tại trong đầu của nàng lại hiện ra. Giờ khắc này, phản phất hết thể đều nói đến thông. Thì ở không có để ý tới nàng, quay người trực tiếp rời đi. Lần này Sophia không do dự lập tức đi theo, ta và ngươi cùng đi. Onifia nhìn xem rời đi hai người, ánh mắt bên trong lộ ra một chút nghi hoặc, hỏi một bên cả sản dở dạ, vì, trong khoảng thời gian này đến cùng đều phát sinh cái gì. Vỡ là kẻ bóng dáng tại năm người vây kín bên trong như quỷ mị chất động, gión mũi chân trước mắt, bên hông trong nháy mắt bội kiếm bên hông đã vạch ra một đạo lạnh lẽo hồ quang. Hai tay theo nền đá mặt đống nhiên hở ra mấy đạo gai nhọn, hướng phía hắn trực tiếp đâm tới. Vỡ là kẻ thân hình xoay tròn, dẫm lên đâm nhọn mượn lực bật lên. To lớn bóng mở che chắn bầu trời, trong nháy mắt chiến phủ nặng bổ xoa hắn đế dậy nhập vào mặt đất, đá vụn vẩy ra ở giữa. Vỡ là kẻ mượn đá vụn vẩy ra điểm hộ, thân hình giữa không trung có chút giảm còn mười như chim ưng nghiêng lướt mà ra. Cái kia cầm chiến phủ tráng hắn thu thế không kịp, trọng phủ hám sâu mặt đất, đang muốn rút lên lúc, vỡ là kẻ bội kiếm đã mang theo tiếng xé gió đâm về hắn năm đúa cổ tay. Nhưng mắt thấy bội kiếm sắp vạch qua đối phương lúc, một thanh gào thét mà đến dao găm trong nháy mắt từ lồng ngực của hắn vạch qua. Vỡ là kẻ bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ thế công. Vừa mới nếu như không phải hắn kịp thời thay đổi thân thể, khả năng bộ ngực mình đã bị đâm xuyên. Nhưng còn không đợi hắn đứng vững thân hình, nhỏ nhắn xinh xắn hình bóng mang theo dao găm ú quang đâm về cổ họng, vỡ là kẻ lại bỗng nhiên nghiêng đầu, theo một trận gió từ khuôn mặt vạch qua, hắn dùng giáp vai cứng rắn chống đỡ một kích, đồng thời khuỵu tay vọt tới đối phương dưới xương sườn. Vỡ là kẻ vừa muốn thừa cơ truy kích, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn hai đạo ánh sáng quỷ dị. Nghiêng phía sau tên kia một mực trầm mặc mang theo bịt mắt nam nhân, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới bên cạnh của mình. Bịt mắt lấy xuống, giờ phút này đối phương hai mắt chính hiện ra yêu dị bừng sáng. Khoảng cách gần như thế, vợ là kẻ trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong không khí phảng phất có nhỏ vụn nói nhỏ chui vào đầu óc, ý đồ đảo loạn tinh thần của hắn. Vợ là kẻ mi tâm cao lại, cái kia nhỏ vụn nói nhỏ giống giỏi trong xương, ý đồ chui vào hắn đầu óc, để hắn ngắn ngủi thất thần. Thừa cơ hội này chỉ thấy đầu dê nam nhân hai tay bỗng nhiên chụp về phía mặt đất, vợ là kẻ dưới chân đá xanh trong nháy mắt nổ tung, mấy đạo gai đất giống như rắn độc lùa lên, thẳng bước đầu gối của hắn. Cùng lúc đó, trọng phủ mang theo thanh âm xé gió quét ngang mà đến, lưới búa hàn quang cơ hồ muốn áp vào cổ của hắn. Thích khách thì giống con báo thấp người đột tiến, sắc bén dao găm đâm thẳng hắn bên eo. Trong chốc lát, ở lần danh sinh tử ngoài dự liệu một màn lại phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản còn như đầu gỗ bợ lạ kẻ ánh mắt ngừng lại đến ngưng tụ, phút chốc quanh thân nổi lên một tầng màu lam nhạt ánh sáng nhạt. Yêu dị vầng sáng đâm vào bợ lạ kẻ sáng lên màu xanh thẳm trong mắt trong nháy mắt, như giọt nước mưa nhập sôi dầu tư tư tiêu tán, cái kia chút đảo loạn tâm thần nói nhỏ trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Mang bịt mắt nam nhân con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên không ngờ tới loại tình huống này, còn không đợi hắn làm rõ ràng, thân thể đã như giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Bợ lạ kẻ trực tiếp một cước đá vào đối phương trên ngực đem nó đá bay, sau đó mũi chân hắn bỗng nhiên một điểm nô ra mặt đất, thân hình như mũi tên rời cùng hướng về sau lướt đi nửa thước. Đầu dê nam nhân triệu hoán gai đất xoa hắn đế dậy đâm vào không khí, trung điệp đâm vào mặt đất, trọng phủ quét ngang thì rơi vào khoảng không, lưỡi búa bổ vào vừa rồi bợ lạ kẻ đứng thẳng vị trí, nô ra đá vụ lập tức về ra. Không đợi thích khách giao găm đưa tới phụ cận, bợ lạ kẻ đã xoay người bên cạnh chuyển, đồng thời tay phải như thiểm điện nô ra, tinh chuẩn chế trụ thích khách nắm lưỡi đao cổ tay. Hắn hơi chút dùng sức, thích khách chỉ cảm thấy xương cổ tay muốn nứt, giao găm len ken rơi xuống đất. Ngay sau đó, bợ lạ kẻ khuỵu tay thuận thế ép xuống, hung hăng nện ở nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hóa bay, đối phương đau nhức buồn bực một tiếng, thân thể không tự chủ được cuộn mình xuống dưới. Mượn cơ hội này, bợ lạ kẻ dự định trực tiếp làm cho đối phương triệt để mất đi năng lực hành động, nhưng là đột nhiên bay tới gai đất khiến cho hắn không thể không thay đổi cánh tay dùng bội kiếm nhấc ngang ngăn cản. Theo to lớn sức giật đâm vào bội kiếm của hắn bên trên để hắn cảm thấy tay cánh tay run lên, mà trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng cũng tùy thời tránh thoát. Trong nháy mắt, bợ lạ kẻ lần nữa đứng trước đồng thời đối mặt 5 người cùng diện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 251, vừa mới có ý tứ gì? Chương 251, vừa mới có ý tứ gì? Theo chính diện đón lấy thế lớn lực nặng một kích, vợ lạ kẻ phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên cây, lá cây phát ra ồn ào tiếng xào xạc. Còn chưa chờ hắn tiếp xúc cánh tay bộ bị đồng hóa, liền lập tức nghiêng người né tránh cự phủ chém vào, cùng lúc đó nghiêng phía sau chuột đã khóa chặt hắn động tác. Cái kia đạo dao găm hàn quang giống độc xà thổ tín, đâm thẳng hắn bại lộ tại bên ngoài bên cạnh thắt lưng. Vợ lạ kẻ thậm chí có thể ngửi được trên mũi dao cũ kia hòa với mùi máu tanh, hắn bỗng nhiên bật người, dao găm xoa xương sườn mở ra một cái miệng máu, nóng rực cảm giác đau trong nháy mắt vọt lượn toàn thân. Không đợi hắn thở một ngụm, đỉnh đầu bóng mở bỗng nhiên đè xuống. Mấy khối to bằng cái thất nham thạch từ tán cây ở giữa rơi đập, mang theo gào thét tiếng gió. Hắn chỉ có thể thấp người lăn lộn, nham thạch nện ở vừa rồi đứng thẳng địa phương, bùn đất vẩy ra bên trong, châu cự phủ lại đến trước mắt, lưỡi búa đập đến bộ ngực hắn một trận buồn bực đau nhức, cả người giống như diều đứt dây vọt tới một cái khác cái cây. Đông một tiếng vang trầm, hắn cổ họng ngọt ngọt, mùi tanh vọt tới đầu lưỡi. Lúc này, cái kia đạo choáng váng ánh mắt lại cuốn đi lên, ánh mắt của đối phương đang lắc lư bóng cây ở bên trong trước mắt. Vỡ là kẻ ép buộc mình rời ánh mắt sau đó lại lần thi triển linh thị, lại thoáng nhìn một thân ảnh chính mượn miếng đất tiềm hộ vây quanh phía sau hắn, dao găm cầm ngược. Hiển nhiên là muốn phong kín hắn sau cùng đường lui. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ngay tại chuột dao găm sắp chạm đến giữa lưng lúc, bợ lạ kẻ đột nhiên khẽ quát một tiếng, không khí quanh thân bỗng nhiên trở nên lạnh. Một đạo to lớn bóng sói từ phía sau hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu xám bạc lông bẩm trong gió nổ tung, răng nanh lóe uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, liền bay xuống lá cây đều tại bóng sói uy áp bên dưới đỉnh trệ trên không trung. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia đạo nắm dao găm thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bản năng sửng sốt một chút, động tác trong tay cũng phát sinh ngắn ngủi cứng ngắc. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, to lớn sóng gió trực tiếp đem nó tung bay. Mà châu cự phủ bổ tới nửa đường đống nhiên dừng lại, lưỡi búa rung động phát ra vụ vụ. Cái kia bóng sói chỉ là giơ lên chân trước, một cỗ vô hình sóng khí liền đem hắn bước lui hai bước, dưới chân bùn đất bị ép ra bốn đạo ngân sâu. Gai đất vừa ngoi đầu lên, liền bị bóng sói quét tới cái đuôi con nát, đá vụn lốp bốp rơi trên mặt đất. Mang theo đầu dê mặt nạ nam nhân lảo đảo lui lại hai bước, trên mặt không khỏi lộ ra bối rối. Thổ hệ ma pháp chấn động tại bóng sói trong hơi thở trở nên hỗn loạn, như bị cuồng phong quấy tán sương mù. Vỡ là kẻ bóng dáng tại bóng cây ở giữa lóe lên, cơ hồ muốn cùng gió hòa làm một thể. Hắn muốn mượn bóng sói uy hiếp, trước một bước vây quanh dê sau lưng. Nhưng bước chân vừa dứt hạ trong nháy mắt, châu đột nhiên bỗng nhiên quay người, cự phủ quét ngang hướng hắn nửa đường dự định điểm rơi, lưỡi búa mang theo kình phong thậm chí phát động hắn góc áo. Trái phía sau, hắn tại quân sau, mang theo đầu chó mặt nạ thanh âm từ nghiêng phía trước chuyển đến, gia hỏa này ngồi xổm ở trên một khối nham thạch, lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp, chóp mũi còn tại có chút co rúm, hiển nhiên là dựa vào khứu giác cùng cảm giác khóa chặt bỡ là kẻ quy tích. Bỡ là kẻ cắn răng, đối mặt chạm mặt tới cự phủ, hắn thuận thế thấp người chợt xúc, thay đổi sách lược mục tiêu chuyển hướng khía cạnh gà. Nhưng cái kia đạo thanh âm lại vang lên, hạ bàn. Hắn mong muốn công gà chân. Nghe vậy, gà lập tức lùi lại lập tức vọt lên, sau đó dưới chân hắn thổ địa trong nháy mắt hở ra một đạo tường đất, bợ lạ kẻ chừa xúc đâm vào trên tường đất, chấn động đến cổ tay run lên. Cùng lúc đó, một quyền vung lên, bởi vì không kịp thi triển đồng hóa hắn giơ kiếm mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. Bị to lớn lực trùng kích đẩy ra khoảng mười mấy thước sau mới đứng vững thân hình. Bợ lạ kẻ thở phì phò, sau lưng bóng sói cũng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Ánh mắt lặng lẽ rời về phía tử vừa mới bắt đầu liền chưa từng gia nhập qua chính diện chiến trường cái kia đầu chó mặt nạ nam. Đối phương năng lực thật đúng là khó giải quyết. Vô luận là trong trò chơi hay là tại đứng trước thảo phạt thời gian chiến tranh, phụ trợ loại nhân vật luôn luôn không đáng chú ý, nhưng lại luôn luôn tại trong cuộc chiến phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại đối phương có thể cùng hưởng tầm mắt cùng cảm giác năng lực điều kiện tiên quyết, vô luận mình từ cái nào ra hỏa tầm mắt điểm mù khởi xướng tập kích đều không có được thuận lợi khả năng. Có dẹp chúc phúc mặc dù để hắn lực lượng cùng được che giấu tăng gấp bội, thậm chí có thể xảo diệu dung nhập vào trong gió, nhưng đối phương có thêm một cái người, hình dụng cụ dò xét. hắn hết thể động tác cùng thân pháp phảng phất bị bóc đi ngụy trang, mỗi một bước đều dẫm tại đối phương dự phán bên trong. Tại hắn suy tư biện pháp đối phó thời điểm, cự phủ đã mang theo thanh âm xé gió ngăn ở trước người, lưỡi búa chiếu ra hắn hơi có vẻ ngưng trọng mặt. Hắn xoay người nghĩ lách qua, nhưng ba đạo nham thứ từ hắn nơi đặt chân phá đất mà lên, làm cho hắn chỉ có thể mượn lực nhảy lùi lại. Vỡ là kẻ trong tay ma lực hội tụ, lòng bàn tay đồng thời thoát ra xanh lam điện quang cùng trắng bạc phong nhận. Phong nhận cuốn về phía châu cán búa, ý đồ đẩy ra lực đạo của hắn, điện quang thì giống linh xà cuốn về dê cổ tay, muốn đánh gãy hắn thi pháp. Nhưng châu chỉ là đem cán búa quét ngang, phong nhận đâm vào lưỡi búa, vỡ thành đầy trời khí lưu. Dê đã sớm chuẩn bị, dưới chân bùn đất hở ra bảo vệ cánh tay, điện quang bổ vào trên tường đất, chỉ để lại mấy đạo vết cháy. Phút chốc, đối phương trực tiếp sử dụng ma pháp cho mình cùng trên thân châu khảm nạm lên một tầng từ nham thạch tạo thành áo giáp. Vỡ là kẻ bóng dáng tại nham thứ ở giữa xuyên qua, phong nhận không ngừng chém nát cận thân đá lăng, điện quang thì tại dưới chân nổ tung, mượn phản xung lực thay đổi phương hướng. Châu cơ cự phủ từ chính diện chặn đánh lấy bờ lạ kẻ, cùng lúc đó vô số nham thứ hướng về bờ lạ kẻ đánh tới phong tỏa bờ lạ kẻ đường lui. Dần dần, châu mặt đã bởi vì mỏi mệt trở nên đỏ rực, mà dê thái dương chảy ra mồ hôi dị, nhưng hắn lại còn tại thôi động ma pháp, nham thứ tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất rõ ràng hai người đã dùng hết toàn lực, bởi vì trên thân hai người nham nó trụ, đơn giản phong hệ ma pháp cùng lôi hệ ma pháp cự ly xa không cách nào dễ dàng công phá, cái này khiến bờ lạ kẻ không thể không rút ngắn khoảng cách tìm kiếm cơ hội. Nhưng là chó một mực đang dò xét lấy vị trí của hắn, mà gà cũng vẫn đứng tại dê sau lưng thời khắc vận sức chờ phát động, căn bản không cho hắn cận thân cơ hội. Cái này khiến bợ lạ kẻ không thể không một mực ở vào di động với tốc độ cao trốn tránh nham truy cùng cự phụ tình huống dưới tìm cơ hội. Đối phương chiến thuật cùng phối hợp đều làm được hoàn mỹ vô khuyết, căn bản không cho bợ lạ kẻ tìm kiếm sơ hở cơ hội. Dần dần, ngay tại đây dạng tiêu hao dưới, bợ lạ kẻ thể lực cuối cùng có hạn, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Rốt cục, dê phát hiện cơ hội này, lập tức hao hết mình tất cả khí lực lần nữa ngưng tụ vô số nham truy hướng phía bợ lạ kẻ đồng thời vọt tới. Dây đặc trình độ thậm chí ngay cả châu cũng tại bên trong phạm vi công kích. Vỡ là kẻ chỉ có thể dùng trong tay kiếm không ngừng tiến hành ngăn cản. Nhưng mà cho dù dạng này như cũng không thể tránh khỏi tồn tại bỏ sót. Ngay tại một cây bỏ sót nham thứ khoảng cách vỡ là kẻ ngực chỉ có một hào khoảng cách lúc. Cong. Đột nhiên bay tới dao găm trực tiếp đem chúng đích nham truy đánh bay. Thừa cơ hội này, vỡ là kẻ bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại lạnh leo thấu xương. Trong nháy mắt, cuốn phong trong nháy mắt từ dưới chân hắn nổ tung, lôi cuốn lấy vụn băng cùng cánh gãy, giữa khu rừng nhấc lên một đạo xoay tròn màu xám bình phong. Trong gió lốc khí lưu loạn như bị xé nát vải, chó tiếng kêu đột nhiên trở nên chần chờ. Vị trí trở nên mơ hồ. Ta không cách nào phán đoán vị trí của hắn. Là cao cấp ma pháp. Đầu dê mặt nạ nam đưa tay bưng bít lấy che chắn tầm mắt bao cát, hô, tại chỗ cảnh giới. Hắn khả năng sẽ từ bất cứ phương hướng nào khởi xướng đánh lén. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng tại chỗ không dám tùy tiện động đậy, bởi vì ánh mắt cùng thính lực đều bị ngăn trở, cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối phương cái kia khó chơi thực lực bọn hắn hiện tại cũng có hiểu biết, cho nên hiện tại cũng không dám chủ quan một chút. Nhưng là thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, mà bao phủ gió báo của mọi người cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Thẳng đến trong không khí nâng lên bụi đất chìm xuống về sau, đối phương cũng không có muốn tiến công vừa mới kia. Các loại sương mù tán đi, đám người lúc này mới phát hiện tại chỗ đã không có mưa ai. Đáng chết, tên kia chạy đi đâu rồi? Châu quay đầu nhìn xem một bên mang theo đầu chó mặt nạ nam nhân, hô, ngươi đang làm cái gì, nhanh lên cho ta đem hắn tìm ra à. Ngươi trước im miệng, ngươi. Chờ một lát, nhường, để cho ta trước thở một ngụm. Lúc này đối phương hô hấp có vẻ hơi gấp rút, vương bít lấy lồng ngực của mình âm thanh bên trong mang theo một chút hô hấp không thuận đau sốc hông thống cổ. Đối phương năng lực thập phần quỷ dị. Vừa mới hắn hô hấp đi vào không khí rõ ràng là bị đối phương động tay chân. Hút vào trong lỗ mũi khí lưu phảng phất mất khống chế tại trong lồng ngực của hắn mạnh mẽ đâm tới, cái này khiến hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhưng hắn rõ ràng không có ngửi được bất luận cái gì ma lực khí tức. Là linh lực sao? Tại mọi người điều chỉnh khoảng cách, mang theo dê mặt nạ nam nhân thì là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nắm dao găm thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Âm thanh bên trong mang theo băng lãnh tức giận, giải thích một chút, vừa mới là có ý gì? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 252, từ giờ trở đi không cần nói chương 252, từ giờ trở đi không cần nói đám người dựa theo bợ lạ kẻ vừa mới chỉ vị trí, tại đầu chó mặt nạ nam nhân dẫn đầu dưới đi vào một dòng suối nhỏ trước. Dòng suối róc rách chảy qua đá cuội, bên bờ cỏ xanh còn dính lấy sương sớm, nhưng ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ gió thổi lá cây tiếng xào xạc, liền một người góc áo đều không thấy được. Gia hỏa kia quả nhiên đang gạt chúng ta. Gặp này Liễu Tấn lúc cảm giác nhận lấy lửa gạt, phất tay một quyền đánh vào một bên trên cây, theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, một bên chừng to cỡ miệng chén cây hét lên rồi ngã gục. Ta đi đem giá hỏa kia tìm ra. Hắn quay người liền muốn rời khỏi, tên kia bị thương, chắc chắn sẽ không đi xa. Ngay tại lúc khí thế của hắn rào rạt mà chuẩn bị trở về lúc, một cái mảnh khảnh tay đột nhiên kéo lại đối phương cánh tay. Ngươi làm cái gì? Nam nhân nộ khí mà nhìn xem đối phương. Hắn không có gạt chúng ta. Đầu chó mặt nạ nam lộ ra tương đương tỉnh táo, vung hắn ra ngồi xuống, ngón tay trên mặt đất lục lọi một cái sau ngẩng đầu. Có ý tứ gì? Nơi này xác thực có chủ nhân khí tức, với lại khí tức tương đương nồng đậm. Chó ngẩng đầu, lần theo hương vị ngắm nhìn bốn phía sau lập tức hướng phía dòng suối bên cạnh một khối đá chỗ đi đến. Khi hắn xoay người đứng lên lúc trong tay nhiều một đầu nhuốm máu vải. Khi nhìn đến sau dê nhíu mày, như vậy có thể tìm tới chủ nhân bây giờ đi đâu sao? Lần này đầu chó nam đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm thiếu niên gương mặt non nớt, thiếu niên giữa lông mày còn mang theo chưa thoát lên ngô. Tại lấy xuống sau mặt nạ, hắn cho người cảm giác cùng hắn trước đó trầm ổn giọng điệu, quỷ dị trang phục hình thành mãnh liệt tương phản. Tại tránh thoát rơi mặt nạ trói buộc về sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó mũi thở khẽ nhếch, giống như là tại bắt trong không khí nhỏ bé nhất khí tức. Hắn mảnh khảnh đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng dán tại mặt đất, phảng phất có thể xuyên thấu qua bùn đất xúc cảm giác được nơi này từng lưu lại yêu đất tung tích. Đám người im lặng chờ đợi, cũng không dám ra ngoài âm thanh đánh gãy. Tại dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy thiếu niên chậm rãi nhăn lại hắn cái kia nhàn nhạt lông mày, mở mắt ra, thần sắc nói là không ra ngưng trọng. Nơi này ngoại trừ chủ nhân khí tức, còn có mặt khác một cỗ nhàn nhạt khí tức. Là cái gì? Thần thánh ma pháp khí tức. Ngươi nói cái gì? Vỡ là kẻ bịn cây chậm rãi ngồi xuống, thô ráp vỏ cây cấn lấy lòng bàn tay, mới miễn cưỡng ổn định lắc lư thân thể. Hắn một tay chăm chú bưng bít lấy bộ ngực phập phồng, giữa ngón tay tựa hồ còn có thể cảm nhận được bên trong buồn bực đau nhức, hô hấp cũng biến thành gấp rút lại lộn xộn, mỗi một lần hấp khí đều mang nhỏ xíu bừng hữu. Khí lực của người kia thật đúng là lớn. Hắn thấp giọng thở phì phò, trong thanh âm cất giấu khó nén mọi mệt. Hắn cúi đầu liếc mắt từ bụng nhỏ cùng bên hông rỉ ra vết máu. Vừa rồi cho dù đem hết toàn lực ngăn cản, vẫn có vài miếng bén nhọn nham truy mảnh vỡ xông phá phòng ngự, đâm thật sâu vào trong cơ thể. Giờ phút này hơi chút động tác, liền có bén nhọn cảm giác đau thuận vân ra lan tràn ra. Tại xác nhận an toàn sau, Vợ Lạc Kệ ngồi xuống xé mở đính vào trên thân áo sơ mi, lộ ra bị nham truy mảnh vỡ quẹt làm bị thương vết thương. Đỏ sẫm vết máu đã thẩm thấu vải vóc biên giới còn hiện ra một chút sưng đỏ. Hắn trực tiếp tục xé mở quần áo được vải, cắn một mặt đem vải tại trên vết thương phương lượn quanh hai vòng, một cái tay khác dùng sức kéo gấp, mỗi siết một cái cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng bụng về lại cẩn thận đánh cái bế tắc, bảo đảm vải có thể một mực bao lấy vết thương, tạm thời ngừng rớm máu. Bởi vì lúc ấy giúp Alins băng bó cũng xé một bộ phận, điều này sẽ đưa đến lúc này hắn thân trên áo sơ mi cơ hồ đã trở thành một khối vải rách. Tổn hại vải vóc nông rộng treo ở trên thân, miễn cưỡng che khuất bộ vị mấu chốt, lộ ra trên da còn dính lấy bùn đất cùng khô cạn vết máu, rất chật vật. Hắn dứt khoát toàn bộ xé đem vết thương lại quấn quanh vài vòng cuốn tốt, đầu ngón tay còn lưu lại mùi máu tươi, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến quen thuộc lo lắng âm thanh. Tìm được. Vỡ là kẹ ngẩng đầu trong nháy mắt, một thân ảnh liền nhào tới trong ngực của mình. Cái này đột nhiên va chạm để miệng vết thương trên người hắn đau xót, cùng lúc đó, nhìn xem trong ngực chăm chú rụt lại hiểu ở, ánh mắt bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể bị thương thành dạng này? Là ai làm? Hiểu ở ý thức được động tác của mình quá lớn, đội vàng đung ra, khẩn trương gấp rút hỏi thăm, ánh mắt bên trong là sáng loáng lo lắng. Vừa mới đang tìm bỡ là kẻ khí tức trên đường tới nàng ngửi được càng ngày càng đậm hơn mùi máu tươi liền ý thức được không đúng. Lúc này, theo tiếng xào xạc, Sophia bị một bên cây từ trong bụi cỏ đi ra. Lúc này nàng thở phì phò, nguyên bản tinh xảo hoa lệ cung đỉnh váy dài bị nàng dứt khoát xé đến trên gối, lộ ra bắp chân dính lấy bùn điểm cùng bụi cỏ, làn váy biên giới còn mang theo mấy cây bạc cỏ. Ngay cả nguyên bản trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ tóc dài tán loạn xuống tới, mấy sợi dán tại mồ hôi ở bước thái dương, sinh ra kẽ hở thậm chí quấn lấy nhỏ bé nhân cây. Nhìn ra nàng lúc này lo lắng gương mặt, khi nhìn đến vợ lạ kẻ đối trong nháy mắt như chút được cái nặng. Nàng so với ở vẫn là muốn tỉnh táo một chút, chỉ thấy nàng không nói gì, chỉ là tiến lên trước thay vợ lạ kẻ kiểm tra lên vết thương. Đừng lộn xộn. Vợ lạ kẻ vừa muốn có hành động lại bị đối phương có vẻ hơi thanh nhã phức tạp cắt đứt. Tại Sophia thay hắn kiểm tra trong lúc đó, vợ lạ kẻ có vẻ hơi khó chịu. Đã đối phương là theo ở cùng nhau tới, như vậy thì mang ý nghĩa thân phận của mình đã bại lộ. Nhưng Sophia cũng không có lại đối nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là quay đầu nhìn xem hiệu ở, ngoại trừ một chút máu ứ động cùng ngoại thương, xương sừng của hắn tựa hồ gãy mất hai cây hoặc là càng nhiều, trước tiên đem hắn khung trở về đi. Hiệu ở nghe vậy vội vàng gật đầu, sau đó hai người không có hỏi thăm bợ lạ kẻ ý kiến, trực tiếp một trái một phải đem nó chống lên. Các ngươi, từ giờ trở đi trước không cần nói. Sophia đột nhiên đánh gây hắn, sau đó đưa cho hắn một ánh mắt. Bợ lạ kẻ ánh mắt liếc mắt xuất hiện tại phía sau hai người hộ vệ, ngậm miệng lại tiếp tục trầm mặc. Vừa mới hắn đều không có chú ý tới, bởi vì bị thương quá nặng, thanh âm của hắn đã biến trở về nguyên bản quen thuộc thanh tuyến. Có chuyện gì trở về đi rồi nói sau. Sophia lời nói không chỉ là nói với bỡ là kẻ, đồng thời cũng tại nói cho một bên hiệu ở. Hiện tại bỡ là kẻ thân phận vẫn như cũ mất cảm. Nhất là tại nàng nghe nói Alins thừa cơ chui vào hoàng thành thậm chí cùng tam đại cung đình mà pháp sư ra tay đánh nhau chuyện. Phải biết Alins hiện tại là nhà vợ sĩ và nữ bột, thậm chí là tại sĩ ạt đi theo bỡ là kẻ bên người bồi đọc tại bỡ là kẻ bình thường lui tới mất thiết. Thậm chí kiếm thuật cũng là nàng dạy. Mặc dù nàng cho rằng bỡ là kẻ không có khả năng biết được chuyện này nội tình, hắn khẳng định cũng là người bị hại, nhưng là cha không nhất định sẽ tin tưởng. Sophia liếc mắt trên thân quấn đầy băng vải bỡ là kẻ, muốn nói lại thôi. Nàng không biết có nên hay không nói cho đối phương tình huống hiện tại. Cha đã gọi cờ rễ ịt tiến cung gặp mặt, chắc hẳn ngày mai cờ rễ ịt liền sẽ đến. Nàng không biết dưới mắt loại tình huống này phải làm thế nào đem tin tức này nói cho đối phương biết. Giờ phút này đối với đối phương tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khoe mắt nhìn đối phương, chỉ là do dự một lát. Sophia ánh mắt bên trong bàng hoàng cùng do dự liền lập tức biến mất. Vô luận như thế nào, ít nhất phải đem bợ lạ kẻ bảo vệ tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 253, sẽ dạ tin tức chương 253, sẽ dạ tin tức ngươi nói thần thánh ma pháp. Ngươi nói là giáo hội cái kia chút ra hỏa sao? Châu nhíu mày, bọn hắn đi theo xem náo nhiệt gì? Mặt ngươi che đậy hái một lần khíu giác đến cùng còn có tác dụng hay không a? Rốt cuộc muốn ta nói mấy lần, ngươi cái này tứ chi phát triển tầng đá, ta nói ta không có khả năng nhận lầm. Làm sao nói đây? Nói thế nào ngươi cũng là cuối cùng gia nhập, đối tiền bối nên có vốn có tôn kính. Một bên người ôm ngực ha ha cười nhạt, trước đó cũng không thấy ngươi đối dê có nên có khiêm tốn à. Ngươi cái tên này nói lời vô dụng làm gì? Không có việc gì đem ngươi bịt mắt mang tốt. Mới vừa cùng gia hỏa kia liếc nhau liền trực tiếp dọa đến không dám nói tiếp nữa, thật là vô dụng. Sách, nếu không phải ta đến sớm ngươi sớm đã bị đối phương một đao cắt đứt cái cổ, ngựa nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía một bên nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng, muốn ta nói ngươi vừa mới liền không nên quản việc không đâu cứu hắn, có ít người không phải muốn ngã chồng vó mới có thể có đến giao hấn, như lần trước bị Long đánh phục liền tốt. Ngươi cái tên này. Châu nhìn đối phương, cắn răng kết tư rung động, sau đó chỉ vào một bên cô bé, nếu như vừa mới không phải nàng đột nhiên ngắt lời ta đã một búa đem hắn chém thành hai khúc. Tí thử cách mặt nạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chỉ là hừ một tiếng hiển nhiên không muốn phản ứng hắn. Năm cái đánh một cái trả lại cho ngươi đánh ra cảm giác yêu biệt tới. Thiếu niên một lần nữa đeo lên mặt nạ, nếu như không phải chuột ngăn đón, đến lúc đó ngươi chờ chủ nhân làm sao sửa chữa ngươi. Ta đó cũng là vì chủ nhân tốt. Hắn chết vừa bạn. Như thế chủ nhân cũng không cần bị làm người giúp việc sai sự. Đủ rồi. Đoạn này trong lúc đó giáo hội những tên kia đúng là trong hoàng thành cực kỳ sinh động, tại tất cả mọi người khởi xướng tranh chấp thời điểm, một bên một mực chưa từng mở miệng dê đánh gãy bọn hắn, suy tư một lát xoa cằm nói ra, theo ta được biết, bọn hắn cũng đã bị lộ hệ rời ra hoàng thành mới đúng. Dê quay đầu nhìn về phía thiếu niên, ngươi có thể bảo đảm tin tức của mình chuẩn xác không? Bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên ta cần lần nữa hướng ngươi xác nhận một lượt. Thiếu niên chắc chắn đến gật đầu, những tên kia thường xuyên biết dùng nước thánh tắm rửa thân thể của bọn hắn, cho nên ta cam đoan sẽ không nhận lầm. Nghe vậy Dê lúc này mới gật đầu, quay đầu hỏi thăm, Long bọn hắn hiện tại đến đâu rồi? Tính toán thời gian cũng đã đến, nhưng là không có chủ nhân mệnh lệnh, bọn hắn hẳn là còn tại khoảng cách ngoài hoàng thành 50 dặm chỗ chờ lệnh. Chuột nói ra. Như vậy tất cả mọi người tập kết. Chủ nhân không tại tạm thời do ta đến truyền đạt chỉ lệnh. Dê đưa tay bày ngay ngắn mặt nạ trên mặt, thanh âm khàn khàn từ dưới mặt nạ truyền ra. Coi như đem thánh thành bay cái long trời lở đất cũng phải đem chủ nhân cứu trở về. Vỡ là kẻ ý thức hấp lại lúc, trước hết nhất cảm nhận được là dưới thân đệm chăn mềm mại, cùng trong không khí vung đi không được nước thuốc khí tức, so trước đó trong rừng tạm thời xử lý vết thương lúc phải ôn hòa nhiều lắm. Hắn chậm rãi xốc lên nặng nề mí mắt, ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, đập vào mi mắt là trần nhà trắng đoán. Hắn giật giật đầu ngón tay, lực truyền đến rất nhỏ cùng đau nhức, mới nhớ tới vết thương đã bị một lần nữa băng bó, căng cứng cảm giác chói buộc để động tác không dám quá lớn. Nghe được cái gì động tĩnh, hắn có chút nghiêng đầu nhìn xem nằm tại sát vách trên giường hiệu ở, vợ là kẻ như mày. Không cần lo lắng, nàng cũng không có việc gì, chẳng qua là quá mệt mỏi. Vợ là kẻ lúc này mới chú ý tới Sophia lúc này đang ngồi ở bên tay phải của mình, cánh tay chống đỡ đầu ánh mắt bên trong để lộ ra một chút mỏi mệt. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Sophia nhìn ơ một chút, thở dài, mấy ngày nay nàng cơ hồ là đi suốt đêm đến hoàn thành, hơn nữa còn chưa kịp nghỉ ngơi liền đổi kịp việc này, với lại ngươi trong lúc hôn mê nàng tại bên cạnh ngươi chồng ngươi hai ngày. Ta ngủ lâu như vậy sao? Vợ là kẻ không nghĩ tới mình thế mà ngủ lâu như vậy. Tại bọn họ trở lại hoàng thành trong nháy mắt vợ là kẻ liền cảm thấy bối rối cùng cảm giác mệt mỏi tuôn hướng trong lòng, sau đó liền một đầu vừa ngã vào trong ngực của hai người. Có thể là gần nhất áp lực quá lớn đi, dù sao từ lúc mới sinh ra khảo hạch bắt đầu ngươi một mực đang chịu khổ. Sophia cho hắn truyền đạt một chén nước, ngươi hẳn là đến thử hướng ta tìm kiếm trợ giúp. Với lại nói thực ra, ngươi cùng ta nhận biết thời gian hẳn là so ngươi cùng chị nhận biết thời gian dài, nhưng là nàng lại so ta sớm nhận ra, cái này khiến ta hơi có chút để ý. Còn có ở cũng thế. Chẳng biết tại sao, vợ là kệ từ đối phương bình tĩnh trong giọng nói nghe được một chút ưu oán. Vợ là kệ tiếp nhận nước, xin lỗi điện hạ, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Không cần giải thích quá nhiều, Sophia cười cười, lý giải lắc đầu, ta có thể hiểu được tình cảnh của ngươi. Nhưng là, phút chốc Sophia biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, đã hiện tại ta cũng đã biết, như vậy chuyện kế tiếp liền nhất định phải thương lượng với ta lại đi sự tình. Bởi vì tại trong hoàng thành, đây là không thể tránh né chuyện. Vỡ là kẻ đang muốn mở miệng. Ngươi có thể tin tưởng vô điều kiện ta. Mặc dù nói như vậy ở một mức độ nào đó khuyết thiếu lực thuyết phục, nhưng là nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng ngươi có thể đem ta coi là đồng bạn, hoặc là chính, người. Mặc dù nói như vậy có chút lộ ra ta bỏ đá xuống giếng, nhưng là ta cũng không có chị như vậy không có tình người, cũng không có chị hai lánh khóc như vậy, đúng không? Vỡ là kẻ nhìn đối phương. Giờ khắc này, Sophia ánh mắt không còn là thân là hoàng nữ đoan trang, đáy mắt quần quận lấy rõ ràng lo lắng cùng khẩn thiết. Giọng nói của nàng một trận, thanh âm thả nhẹ lại mang theo không cho sai phân biệt nghiêm túc, cho nên đừng lại một thân một mình gánh vác lên hết thảy tất cả, cũng không cần lại nói cái gì để cho ta yên tâm thoải mái thừa nhận tội nghiệp tiếp tục đi tới loại lời này. Cái này đối ngươi với ta mà nói đều rất không công bằng, không phải sao? Nhìn đối phương nghiêm túc mà thành khẩn thân sắc, vợ là kẻ sửng sốt một chút, cuối cùng gật đầu. Ta cam đoan, điện hạ. Khi lấy được vợ là kẻ cam đoan về sau, Sophia lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Đúng rồi, còn có một việc. Chẳng biết tại sao, Sophia biểu lộ lập tức trở nên có chút do dự, mà bỡ là kẻ nhìn đối phương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu. Đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Bỡ là kẻ học trưởng. Ngươi rốt cục tỉnh rồi sao? Kết một bàn tay đập vào to con trên thân, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi trong phòng bệnh phải gìn giữ yên tĩnh sao? Đệ Dianis lúc này mới chú ý tới một cái giường khác bên trên đang tại ngủ say liệu ở, gãi đầu một cái, à, không có ý tứ. Nhìn xem xuất hiện tại cửa phòng bệnh ba người, vợ là kẻ quay đầu nhìn về phía Sophia. Bởi vì hiệu ở đến, cho dù không nói bọn hắn cũng sớm muộn có thể phát giác cái gì đến, với lại bọn hắn bản thân cũng không có hiểm nghi. Học trường ngươi cái dạng này xem ra thật đúng là có điểm không quen đâu, ha 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 ha. Đệ Dĩ Nhĩ to lớn thân thể rón rén cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ có vẻ hơi buồn cười. Từ nghe nói ngươi bị ám sát lúc ta liền tin tưởng ngươi khẳng định không có việc gì, bất quá vẫn là không nghĩ tới ngươi thế mà như thế tài giỏi. Sau đó ta thuận tiện cho ngươi điều một chút nước thuốc mang ở trên người đi, kết thuận miệng nói, giá cả ta cho ngươi tiện nghi một chút. Kết. Ngươi làm sao cùng cái thương nhân? Cùng Lý Na học. A. Nói đến, các ngươi như thế vội vàng chạy tới là thế nào? Sophia còn không có đem vợ lạ kệ thức tỉnh tin tức nói cho đối phương biết đối phương cũng đã chạy đến. Chúng ta đã tìm tới xe dạ chuẩn xác tin tức. Leonardo trong thanh âm mang theo gấp rút. Ở đâu? Sophia lúc này nghiêm túc lên. Mới đầu đối với xe dạ chuyện tất cả mọi người không có biểu hiện được quá để ý. Nhưng là tại thống kê tất cả sách báo nhân viên quản lý lúc đột nhiên thiếu đi xe dạ một người. Điểm này đã làm cho nghi ngờ. Đây là ta luyện chế ma lực kết tinh, nó sẽ gián tiếp tính phóng thích lưu tại bên trong ma lực. Ở bên trong ma lực hao hết trước đó chúng ta có thể dùng nó tìm tới xe dạ vị trí. Kết lộ ra trong tay kết tinh. Đó là một viên ước chừng ngón cái lớn nhỏ hình thoi kết tinh, toàn thân lưu chuyển lên nhu hòa màu lam nhạt vầng sáng. Kết tinh mặt ngoài hiện đầy tinh mịn như mạng nhện màu vàng đường vân theo ma lực yếu ớt chấn động nhẹ nhàng lấp lóe, phản phất có thể cảm nhận được một cô ôn nhuận năng lượng đang chậm rãi phun trào. Vì lý do an toàn, tại đi vào hoàng thành trước đó ta liền cho xệ dạ một viên. Mà hôm nay buổi sáng, đá ma lực vừa mới phát tới mới nhất một lần tin tức. Vị trí một lần cuối cùng xuất hiện là ở đâu? Thánh thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 254, nhà tợ sĩ vạn xử lý vấn đề. Chương 254, nhà tợ sĩ vạn xử lý vấn đề thế nào, nghe nói hắn đã thức tỉnh. Ân, hiện tại còn tại nghỉ ngơi, Sophia gật đầu, không nghĩ tới chị ngươi thế mà để ý như vậy đối phương. Sophia ngồi tại trên ghế salon, bưng lên một chén trà nóng, nhưng là rõ ràng không có cái gì tâm tình đi nhấm nháp. Cả sản giờ ra đột nhiên ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn Sophia một chút, nhún nhún vai, ta chỉ là muốn tìm một cơ hội cùng hắn thật tốt luận bàn một lần mà thôi. Sophia cười gượng, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể đến xem khả năng còn cần tương đối dài một đoạn thời gian. Không sao, ta có nhiều thời gian đi chờ đợi. Cả sản giờ giả nói xong hai người đều rơi vào trầm mặc. Nếu có thể tạm thời vẫn là không cần bại lộ thân phận của hắn, cả sản giờ giả trầm mặc một hồi, ngươi có nói cho hắn biết nhà tợ sĩ bạn hiện tại gặp phải tình cảnh sao? Sophia lắc đầu, thở dài, ta còn không có nghĩ kỹ nói thế nào, với lại hắn mới vừa vẫn thức tỉnh. Nhưng là chuyện này là không đạt được, bá tước cờ dễ ít ngày mai buổi sáng liền sẽ đến hoàn thành. Sophia trong mắt, cha bên kia nói thế nào? Rất tức giận. Cả sản giờ dạ thẳng thắn, ngươi biết, lần này là đế quốc từ trước tới nay phát sinh đại quy mô nhất phản loạn, mấy ngày nay tâm tình của hắn cơ hồ một mực không tốt lắm. Mà lão sư, Alins hết lần này tới lần khác lựa chọn tại cái này tình trạng nguy cấp thừa lúc vắng mà bảo, nguyên bản cha vẫn cực kỳ mâu thuẫn đối phương, cho nên cái này khiến hắn có chút nổi nóng. Sophia nhíu mày, nhưng là đây cũng không có nghĩa là nhà tợ sĩ bạn có tham dự nó bất kỳ hoạt động gì. Dù vậy, bao che tội danh còn là sẽ rơi xuống đối phương trên đầu. Như vậy cái này nhiều nhất chỉ là liên lụy tội danh, dựa theo nghiêm trọng trình độ tới nói, nhiều nhất hẳn là chỉ là hàng thước. Sophia suy tư một chút, nhưng cả sản giờ ra lại là nói thẳng phá, cha đã hạ lệnh đem tất cả tham dự phản loạn cao tầng trước mặt mọi người tử hình. Mà thời gian là ngày mai buổi chiều, liên tưởng đến cái này, cũng có chút khiến người ta phải suy ngẫm. Sophia, cái này rất không công bằng, nhưng đây chính là sự thật. Vỡ là kẻ mới vừa vẫn thức tỉnh. Hắn tại đã trải qua không rõ ràng ám sát về sau mãi cho tới bây giờ đều một mực đang cố gắng còn sống, cho dù là dạng này vẫn muốn tước đoạt hắn sống tiếp quyền lực sao? Sophia thanh âm hiếm thấy mang theo mãnh liệt tâm tình chập chờn. Nhìn xem dạng này Sophia, cả sản giờ dạ thở dài, tỉnh táo một điểm, Sophia, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình. Thế nhưng là, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là cả sản giờ dạ nói không sai, Sophia, cái này có thể không giống ngươi. Hai người nhìn xem từ bên ngoài đi tới Onifia, cả sản giờ dạ nhíu mày. Onifia đi thẳng tới trước mặt hai người, tình huống hiện tại nôn nóng là chuyện không có ý nghĩa nhất. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có nghe lén thói quen, cả sản giờ dạ híp mắt đánh giá đối phương, mặc dù đã sớm biết ngươi hành vi từ trước đến nay ác liệt. Onifia liếc nàng một cái, bất quá là khi đi tới trùng hợp nghe được các ngươi đang giảng một chút có ý tứ chủ đề mà thôi. Ồ, ngươi vừa mới nói là có ý tứ chủ đề. Cả sản giờ dạ giống như là bắt được cái gì đáng giá để ý địa phương, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đối bở lạ kẹp tợ sĩ bản chuyện như thế để ý ta nghe được tin tức không phải ngươi cùng hắn ở trong học viện một mực không hợp nhau lắm sao? Onifia nhìn xem nàng hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là trả lại đối phương cứu ta một mạng ân tình mà thôi. Ta tiến đến không phải cùng ngươi nói nhảm. Onifia quay đầu nhìn về phía Sophia, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Cái gì? Sophia sửng sốt một chút. Onifia hít sâu một hơi, mặc dù biết ngươi bây giờ tâm tình, nhưng là vẫn hy vọng ngươi không cần bởi vậy mất lý trí đi làm một chút điên cùng chuyện. Muốn rõ ràng, hiện tại nhà tợ sĩ bạn có tham dự hay không sự kiện lần này hiện tại đã không trọng yếu. Từ cờ dễ ít mua xuống Alin lúc bọn hắn liền đã quyết định điểm này. Sophia không nói gì. Nàng tự nhiên rõ ràng Onifia nói đều là sự thật. Nhưng là tín nhiệm của nàng không cho phép nàng cứ như vậy từ bỏ nhà tợ sĩ bạn. Tại ánh mắt mọi người bên trong, tợ sĩ bạn là mình một tay để bạt lên gia tộc. Thăng liền hai cái tước vị càng là làm người khác chú ý mà càng quan trọng hơn. Tại cái này về sau nàng căn bản không biết phải làm thế nào đi đối mặt bợ lạ kẻ. Cho nên, muốn ra vấn đề vẫn là muốn từ lý tính góc độ xuất phát, thử tìm kiếm ổn thỏa nhất biện pháp. Ta từ nhỏ đã dạng này dạy bảo ngươi, quên rồi sao? Lời này vừa nói ra, Sophia nghe vậy lập tức giữ vững tinh thần, chỉ hai ngươi có biện pháp cứu nhà tợ sĩ bạn. Đừng hiểu lầm, ta nhưng không có lớn như vậy năng lực, Olivia nhún nhún vai, chỉ là có biện pháp cứu tên kia một cái người mà thôi. Đương nhiên, đây là tại đối phương ngụy trang còn chưa bại lộ tình huống dưới. Có ý tứ. Cả sản giờ dạ hít mắt, phương pháp của ngươi không phải là để bợ lạ kẹp tợ sĩ bạn tử vong trở thành sự thật, sau đó để hắn thay hình đổi dạng đi mở bắt đầu cuộc sống mới à. Olivia không có phủ nhận, đây là tốt nhất kết quả xử lý. Không được. Sophia trực tiếp phủ định đối phương, đây đối với bợ lạ kẹ tới hòa giải trực tiếp giết hắn không hề khác gì nhau. Olivia nhíu mày, dưới mắt đến xem, giữ được tính mạng so cái gì đều trọng yếu. Phải biết tham dự sự kiện lần này tất cả nhân viên liền dạng này cơ hội đều không có. Tính chất không giống nhau, Sophia còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng dừng lại, trầm giọng, tóm lại ta sẽ nghĩ biện pháp, cũng không nhọc đến chị hai người phí tâm. Ngươi. Được rồi, không nói trước cái này, ý thức được trong lúc nhất thời không cách nào thảo luận ra đầy ý kết quả, cả sản giờ dạ chủ động nói sang chuyện khác, nghe nói đã tìm tới nhân viên mất tích tung tích. Ân, trước mắt đã có manh mối. Nói là manh mối không bằng nói là chính xác vị trí. Sophia tự nhiên rõ ràng đối phương nói tới nhân viên mất tích là ai. Như vậy là ở đâu? Nghe xong Sophia tin tức sau cả sản giờ dạ cùng ổn ý phi ạ trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Căn cứ bắt được tù binh, lúc ấy là lộ hệ đại thần sắp xếp người lấy hư giả tin tức đem nó từ hoàng thành đẩy ra. Ổn ý phi ạ nhún nhún vai nói ra, ta mới vừa từ phòng thẩm vấn trở về, vừa bạn cũng là nghĩ nói cho các ngươi thẩm vấn đạt được tin tức. Thẩm vấn những tên kiệt nhưng phí hết không tiểu lực ý. Có thể là đúng mới biết mình sống không được quá lâu nguyên nhân. Cả sản giờ dạ chỉ là hơi suy tư một lát liền lập tức cho ra kết luận, đối phương khả năng đã sớm ý thức được đây bất quá là cái bẫy, nhưng là chỉ hơn hết bọn hắn lựa chọn thuận thế mà làm. Hoặc là từ vừa mới bắt đầu đối phương mục đích chính là xê dạ. Tony Phi ạ nói ra, lúc ấy dễ nổ ột bảy kế vụ án bắt cóc chính là lấy xê dạ làm mục tiêu. Ta nhưng không có cuồng vọng đến cho là mình sẽ dẫn giáo hoàng cùng bốn tên giáo chủ dạng này xa hoa chiến trận. Nhưng là mục đích là cái gì? Cả sản giờ dạ nghi hoặc, nàng một mực không nghĩ thông, bọn hắn như thế tốn công tốn sức chỉ vì mang đi một cái còn chưa từ xì ạ tốt nghiệp nữ sinh. Tony Phi ạ lắc đầu, đồng dạng biểu thị không hiểu, có lẽ trên người nàng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Tony Phi ạ lúc nói chuyện liếc mắt không nói lời nào Sophia. Sophia xác thực duy trì trầm mặc. Nàng tự nhiên rõ ràng điểm này. Đại chủ giáo Zeno Ot chính là lúc trước xê dạ vụ án bắt cóc chủ mưu. Trên thực tế nàng sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này. Mà bây giờ nàng đang do dự phải chăng muốn đem xê dạ năng lực nói cho cả sản giờ dạ cùng Onifia. Mặc dù nàng tín nhiệm đối phương, nhưng là xê dạ năng lực thực sự là thủ, càng nhiều người biết mang ý nghĩa nguy hiểm càng lớn. Đây cũng là học viện sĩ Ad cũng đối xê dạ năng lực tiến hành bảo mật nguyên nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 255. Cả sản dở dạ cùng ổn ỉ phỉ ạ dự định chương 255, cả sản dở dạ cùng ổn ỉ phỉ ạ dự định ba người tại tóm tắt thương thảo tiến về thánh thành công việc sưu tầm, nhưng là đối với nó phương thức xử lý bên trên ba người lại hiếm thấy đạt đến lạ thường nhất trí. Đó chính là tổ chức một chi không đáng chú ý đội ngũ tiến vào thánh thành tiến hành điệu thấp điều tra. Xuất phát từ hoàng thành cùng thánh thành quan hệ, bọn hắn rõ ràng không thể trực tiếp giống chống khua chiêng đi thánh thành tiến hành tìm kiếm và cứu hộ làm việc. Các nàng đều rõ ràng những năm gần đây cả hai một mực ở vào một loại không xảy ra chuyện gì vi diệu cân bằng bên trong, song phương đều ăn ý duy trì lấy sự cân bằng này. Mà lại đúng lúc gặp đã trải qua biến cố như vậy, hoàn thành trước mắt chính là ở vào trước đó chưa từng có suy yếu thời kỳ. Kết hợp tình huống trước mắt, ba người thương thảo ra phía dưới đáng giá chú ý mấy điểm. Đầu tiên muốn người số không thể quá nhiều, không thể gây nên chú ý. Tiếp theo đối với đối phương tới nói nhất định phải là đầy đủ khuôn mặt xa lạ, đây cũng là điểm thứ nhất tiền đề. Cuối cùng là chỉ cần thăm dò sẽ dạ vị trí, chỉ cần tìm được đối phương, như vậy thì mang ý nghĩa có đầy đủ chứng cứ từ chính diện xuất thủ. Thỏa thuận xong kế hoạch tiếp theo sau Sophia lấy có sự tình khác phải xử lý làm lý do liền đứng dậy rời đi. Mà tại Sophia rời đi về sau, Olivia cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngoài ý liệu là, cả sản giờ dạ thế mà không có lên tiếng đuổi đối phương rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn đối phương, xem ra ngươi tựa hồ còn có chuyện gì muốn nói. Olivia không có phủ nhận, rót cho mình một ly trà phối hợp uống, ngươi hẳn là cũng nghe nói, Alin tu luyện hắc ma pháp chuyện. Cả sản giờ dạ hơi dừng một chút, gật đầu. Ngươi thấy thế nào chuyện này? Cả sản giờ dạ suy tư một lát, nàng xác thực giống như là sẽ làm ra loại chuyện này người. A, xem ra ngươi xác thực đối với mình vị này trước kia lão sư có đánh giá rất cao. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cả sản giờ dạ có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ngươi làm sao đối xử bợ lạ kẹp tợ sĩ và người này? Không hiểu rõ. Như vậy ngươi cảm thấy hắn giống như là sẽ tham dự ạ lìn kế hoạch ra hỏa sao? Không giống. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ôn nhỉ phỉ ạ lúc này mới đi vào chính đề, nhưng nói bợ lạ kẻ không hiểu rõ tình hình, cái này cực kỳ không hợp lý. Suy nghĩ kỹ một chút, đây hết thảy thật lớn biến cố tựa hồ cũng là từ bợ lạ kẻ cái này cùng một chỗ sơ không đáng chú ý thiếu niên đưa tới. Từ ban đầu ám sát sự kiện, không chỉ có đưa ngươi liên lụy vào. Theo điều tra tiến hành thậm chí cái này cũng trực tiếp đưa đến về sau phản loạn thêm gấp rút, mà Alins cũng hoàn toàn tuyển ở thời điểm này gia nhập vào. Cả sản giờ dài như mày, cho nên đây chính là ngươi tận lực tránh đi Sophia mục đích. Ôn ý phỉ ạ liếc mắt cửa ra vào Sophia rời đi phương hướng, nhìn ra được Sophia gần nhất cảm xúc rất không thích hợp, cho nên tránh đi nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù không biết có phải hay không là bởi vì bợ là kẻ nguyên nhân, gần nhất nha đầu kia phong cách hành sự rõ ràng có chút thay đổi. Cả sản giờ dài nhìn xem chén trà trong mắt, nhếch miệng, có lẽ cũng là đến thanh xuân ngây thơ niên kỷ. Trong trí nhớ ngươi nhưng không có từng trải qua như thế thời điểm, Onifia nhìn đối phương, giọng nói mang vẻ một chút trêu ghẹo. Cả sạn giờ giải nhún nhún bay, nếu như ngươi lâu dài ở tại hoang mạc đồng dạng trong hoàn cảnh, mỗi ngày đến trong đêm trong lòng vẫn muốn chính là như thế nào từ đối phương khả năng khởi xướng đánh lén chúng sống sót, ngươi liền sẽ không có dạng này tâm tình. Này này, ngươi sẽ không phải dự định đem Sophia đưa qua ma luyện một đoạn thời gian a? Cả sạn giờ giải lắc đầu, nàng chuyện cần phải làm cùng chúng ta khác biệt. Xác thực. Lần này Onifia hiếm thấy không có cùng đối phương cãi nhau. Nâng lên Sophia chủ đề, nguyên bản một mực không hợp nhau hai người mới ngắn ngủi tiến hành bình thường đối thoại. Cho nên ngươi bây giờ liều mạng như vậy chính là vì Sophia. Onifia một lời nói phá, để tại nàng tiếp nhận hoàng quyền sau không đến mức đối mặt loạn trong giặc ngoài tình huống. Onifia tiếp tục nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có tiếp xúc hoàng quyền dự định. Cả sản giờ ra ngước mắt nhìn nàng một cái, không nói gì. Thật là một cái chị tốt, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, đến lúc đó cũng không muốn cho ta làm áo cưới. A, lúc nói lời này có thật tốt nghĩ qua hành động của mình sao? Hiện tại liền các nàng hai người, cả sản giờ dạ dứt khoát cũng không che giấu, có đôi khi nhập đùa giỡn quá sâu coi như thật rơi đi vào. Onifia, bao quát kẻn kỳ nỉ ti kho ở bên trong, thậm chí phèn mèo cùng vạ lẹn nỉ đều là ngươi thủ hạ người. Đem tất cả có chỗ bẩn người cùng một chỗ lung lạc đến thủ hạ mình, là vì dọn sạch thời điểm dễ dàng hơn sao? Cả sản giờ dạ cười như không cười, có thật tốt nghĩ qua vì chính mình thoát thân dự định sao? Một khi nắm chắc không được ngươi nhưng chính là đế quốc lịch sử bên trên lớn nhất tội nhân. Onifia nhún nhún bay, một mặt không quan trọng, còn không, cái này cần nhìn Sophia, dù sao ta đắc tội người cũng đủ nhiều. Nếu như nàng có thể làm được chiến thắng ta như vậy tốt nhất, nhưng nếu như nàng làm không được, như vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm tự mình động thủ đem bọn hắn làm một trận lãi dòng tác quét sạch. A, hai người nhìn nhỏ cười. Nội ưu cùng ngoại hoạn. Các nàng đều dự định vì Sophia dọn sạch hết thảy. Về điểm này, các nàng hai bên đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lời nói xoay chuyển, Onifia thở dài, chỉ bất quá nàng hiện tại trạng thái ngược lại để người có chút đáng lo. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Cả sản giờ giả quay đầu nhìn đối phương, so với trước kia bắt trước người ta, chí ít nàng hiện tại rốt cục rõ ràng mình muốn là cái gì. Nhưng nàng tuyển chọn con đường này cũng không tốt đi. Onifia nhún nhún vai, nàng nếu là chống đỡ không nổi đi ta ngược lại thật ra không ngại từ trong tay của nàng đem quyền lực đoạt lấy đi. Ngươi thật sự là không dứt. Cả sản giờ giả lườm nàng một chút, hiển nhiên là không muốn phản ứng đối phương. Nói đến, không nghĩ tới chỉ là một cái bá tước gia con trai trưởng lại có thể cho nàng mang đến khổng lồ như vậy thay đổi. Onifia nhún nhún vai, nên nói gì à, thật là một cái chỗ thần kỳ sao? Điểm này ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Cả sản giờ dạ tựa ở trên ghế salon, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi tại sỉ ạ không chỉ một lần muốn từ Sophia dưới tay đào người dự định. Nhìn xem Onifia có chút gặp khó biểu lộ, cả sản giờ dạ nâng chung trà lên, nhìn như vậy đến, đối phương tựa hồ là thông qua khảo nghiệm của ngươi. Chẳng lẽ liền không thể là ta thật dự định đem đối phương thu nhập dưới chúng sao? Ha ha, như vậy phải không, ta còn tưởng rằng ngươi một miệng một cái anh hô thân mật. Uy, ngươi cái tên này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 256. Xem ra trạng thái rất không tệ. Chương 256, xem ra trạng thái rất không tệ. Muốn ăn một điểm quả táo sao? Hiệu ở đem vỏ xong vỏ thậm chí cắt thành khối quả táo bưng đến mợ lạ kệ trước mặt, hoặc là quả dâu một loại. Đây đều là cung đình người cố ý đưa tới, nói là cảm ơn ngươi tại tình trạng nguy cấp đứng ra cứu vớt Sophia điện. Nghe nói kế tiếp còn có khen ngợi ngợi khen một loại, nghe có chút phiền phức. Mợ lạ kệ nói ra. Hiệu ở cười cười, ân hử, khả năng cũng chỉ có ngươi sẽ cho là như vậy đi. Tựa như học viện khen ngợi đại hội như thế, đang tiến hành trước đó thường thường cần điển rất nhiều bạn hay. Còn có học sinh hồ sơ cũng biết tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Cho nên ngươi là lo sợ thân phận của mình bị lộ sao? Hiệu ở nhìn xem vợ là kẻ mặt, bởi vì thời gian quá dài, vợ là kẻ ngụy trang đã dần dần biến mất, lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Nhưng cũng may Sophia chỉ lệnh, trong khoảng thời gian này ngoại trừ mấy cái quen thuộc nội tình người bên ngoài, cơ hồ không có người có tới gần gian phòng cơ hội. Vợ là kẻ không phủ nhận gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hiệu ở, ngược lại hỏi thăm về đối phương tình huống, cảm giác gần đây thân thể có cái gì dị thường sao? Hắn nghe nói ở đứng ra cứu Onifia cùng hoàng đế cơ lậu chuyện, cho nên lo lắng đối phương năng lực sẽ hay không mất khống chế. Về phần ở thân phận bại lộ năng lực hiện ra ở trước mắt mọi người vấn đề. Hoàng đế cơ lậu ngược lại là không có muốn truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm dự định. Không có, thì ở chạm vào cầm suy nghĩ một chút, nếu là dị thường lời nói. Cảm giác năng lực sử dụng càng ngày càng tự nhiên, trước đó mỗi lần sử dụng đều sẽ cảm thấy thân thể dị thường khó chịu, nhưng là dần dần hiện tại ngược lại cảm thấy thuận buồm xuôi gió, ân. Tựa như là chuyện đương nhiên như thế. Nghe được hiểu ở, vợ là kẻ không nói gì. Đây đối với đối phương tới nói chưa chắc là một tin tức tốt. Đối với bợ là kẻ lo nghĩ, thì ở cũng có vẻ đầy không thèm để ý, không có quan hệ, đó cũng không phải cái gì đáng giá ngươi lo nghĩ vấn đề. Nàng nhìn xem bợ là kẻ, ôn nhu cười cười, âm thanh bên trong là như bông vải bình tĩnh, nguyên bản ta vốn hẳn nên theo dở dạ cụ lạ cùng một chỗ tiêu tán. Ta có thể cảm nhận được, vận mệnh của ta vốn hẳn nên liền hẳn là dạng này, thuộc về ta vận mệnh. Bợ là kẻ không nói gì, bởi vì nguyên bản đây quả thật là chính là ở kết cục. Thậm chí ngay cả chương thứ 3 kết thúc ở cái tên này cũng chưa từng tại nội dung cốt truyện bên trong nhắc lên qua bất kỳ gợn sóng nào. Mọi người chú ý đều là huyết tổ giờ dạ cũ lạ, căn bản sẽ không có người để ý một cái bình thường sách báo nhân viên quản lý. Khi ở án lấy lồng ngực của mình, trong mắt, mặc dù không biết giờ dạ cũ lạ lúc nào sẽ lần nữa chiếm cứ thân thể này. Nếu như đây là chú định chuyện, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Khi ở giữa lông mày là một loại không hiểu cảm xúc, ngẩng đầu nhìn một chút lấy bờ lạ kẽ lộ ra như ngày xưa đồng dạng dáng tươi cười, nhưng là chí ít giờ khắc này, ta là với tư cách chính ta còn sống. Tại rõ ràng điểm này về sau cũng đã đủ rồi, không phải sao? Vỡ lạ kệ nhìn đối phương, không nói gì. Trên thực tế đây cũng là ở lần thứ nhất thổ lộ ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Nàng biết vỡ lạ kệ hiện tại gặp phải rất nhiều vấn đề cùng khó khăn, mình so với những vấn đề kia tới nói, căn bản không quan trọng gì. Cho nên nàng không hy vọng vỡ lạ kệ đem ngoài định mức tinh lực lãng phí ở trên người mình. Ngươi cũng không phải là vương hữu. Khi ở thân thể đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc đối đầu vỡ lạ kệ cái kia thâm thúy con mắt. Vỡ lạ kệ quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài, mỗi người đều có ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Tựa như trong rừng rậm mỗi cái cây, cho dù là vừa bốc lên mầm mầm cây nhỏ, cũng tại vì ánh nắng cố gắng sinh trưởng, từ trước tới giờ không là dư thừa tốt điểm, rừng rậm cũng chính là bởi vậy mà đến. Ngươi tồn tại cũng không phải là sai lầm, không cần vì sống sót mà tìm kiếm lý do. Hiệu ơ nhìn đối phương, răng môi khẽ nhúc đích, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, có chỉ là mũi truyền đến chua xót làm cho nàng ngôn ngữ có chút lộn xộn. Ở trước mặt đối phương, mình tựa hồ vĩnh viễn không có bất luận cái gì che giấu có thể nói. Nàng cũng không tin giáo, nhưng là nếu quả thật có thượng đế, như vậy tại ở trong lòng đối phương nhất định là giải bờ lạ kẻ cái dạng này. Thì ở rốt cục vẫn là nhịn không được hít mũi một cái, đầu ngón tay cọ qua khỏe mắt lơ đãng tràn ra ở một ý, thanh âm mang theo điểm không có dấu ở nghẹn nào, lại so vừa rồi khoan khoái chút. Ta. Đúng lúc này, nguyên bản cửa phòng đóng chặt, khóa cửa đột nhiên chuyển đến chuyển động thanh âm. Bởi vì rõ ràng hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không cho phép tùy tiện tới gần, cho nên gian phòng này cơ hồ có rất ít bất luận cái gì khách đến thăm. Chỉ ít người bình thường sẽ không cho phép tới gần. Đẩy cửa ra, Sophia đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trong phòng hai người. Hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Sophia nói xong, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, mà là chậm rãi đi tới. Bởi vì có chút vấn đề mong muốn hỏi thăm ngươi, cho nên muốn lấy thuận tiện ghé thăm ngươi một chút trạng thái. Sophia liếc mắt trên bàn gọt xong quả táo, đem trong tay điểm tâm phóng tới một bên khác. Xem ra tựa hồ khôi phục không tệ, cái này chắc hẳn cũng may mà ở tiểu thư trợ giúp. Lúc nói chuyện, Sophia đối ở cười cười. Khi ở vội vàng quát tay, không có điện hạ, ta cũng không có lớn như vậy năng lực, ngài nói như vậy thật sự là để cho ta cảm thấy luống cuống. Sophia cười không nói gì, mà là quay đầu lần nữa nhìn về phía bờ lạc kẻ. Như vậy hiện tại có hay không có tâm tình thảo luận một chút tiếp xuống chui vào làm việc? Liên quan tới phương diện này, ngươi có lẽ là người trong nghề đây. Sophia cười như không cười. Vỡ là kẻ gật đầu. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề vẫn là cần nghĩ biện pháp đem Sệ Dạ giải cứu ra. Vô luận là con gái hắn chủ thân phận vẫn là nàng ở sau đó nội dung cốt truyện bên trong chiếm cứ tác dụng trọng yếu, nàng đều là không thể thiếu trọng yếu bộ phận. Nước nóng hẳn là uống cạn sạch, thì ở đứng dậy cầm lấy bên giường ấm nước, ta đi hơi đánh một điểm trở về. Nàng rất biết xem kỹ độ, cũng cực kỳ biết có chừng có mực, lại thêm mẫn cảm của mình thân phận, cho nên nàng lựa chọn lập tức trở về tránh. Khi ở rời đi sau đó, tại chỉ còn lại có trong phòng của hai người, Sophia nhìn xem vợ lạ kệ hơi lộ ra ý cười. Vẫn là ngươi bây giờ dáng vẻ xem ra tương đối quen thuộc. Vợ lạ kệ cười cười, dù sao ta vốn là dài dạng này, mười mấy năm qua chính là như thế, điện hạ. Như vậy thì hơi buông lỏng một điểm đi, dù sao nơi này chỉ chúng ta hai người. Sophia nói xong, kéo qua cái ghế một bên ngồi xuống, cười như không cười. Trước đó một mực đối mặt một cái dùng đến quen thuộc khẩu khí 30 tuổi nam nhân nói chuyện với nhau luôn luôn là lạ. Vỡ là kẻ chi tiết nói ra, nói thực ra, đó là bởi vì ta cũng không biết như thế nào tan mất nguy trang. Như vậy hiện tại ngươi là thế nào? Ừm. Nhất định phải đánh cái so sánh, cùng loại với thời hạn sử dụng qua. Thời hạn sử dụng sao? Thật là một cái có ý tứ thuyết pháp. Sophia cười khẽ, đánh giá vỡ là kẻ, ngươi bây giờ quả thật bị bao nhiêu cái mới từ trong tủ cửa lấy ra, sợ bị đông mật ong bánh mì. Thật là một cái để cho người ta buồn cười ví von, vỡ là kẻ thở dài. Những tên kia xác thực quá mức khoa trương. Khoa trương không phải bọn hắn, mà là ngươi. Sophia thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Ngươi biết lúc ấy tình huống của ngươi có bao nhiêu hỏng bét sao? Không chỉ có thân thể tựa như là trong sân huấn luyện che kín vết kiếm cái cọc, thậm chí trước kia vết thương cũng lần nữa nứt ra. Ta sẽ chú ý. Vỡ là kẻ gật đầu. Như vậy đối với tiếp xuống chui vào làm việc đã có kế hoạch sao? Vỡ là kẻ hỏi. Sophia biết đối phương đại khái là không có nghe loạn, thở dài, nhưng đầu tiên vẫn là muốn đem tiếp xuống nghi thức thụ hơn lương phó. Vắng mặt không được sao? Ừm. Sophia suy tư, mặc dù có thể, nhưng chung quy là không tốt lắm, dù sao trong khoảng thời gian này cha liền không chỉ một lần nghĩ đến tự mình đến thăm với ngươi. Thật đúng là được sủng ái mà lo sợ. Nhưng bởi vì đế quốc trên giới hiện tại cũng rất hỗn loạn, phải xây lại địa phương cũng có rất nhiều, cho nên bị ta đơn giản ứng phó được. Nhưng là dần dần cuối cùng sẽ sinh nghi. Dạng này à? Không bao lâu, cửa phòng bị gõ vang. Xem ra không sai biệt lắm là đến đây. Theo Sophia dứt lời, một tên anh tuấn trung niên nam nhân chậm rãi từ từ đi vào. Nhìn thấy đối phương mở lạ kệ như mày. Một đoạn thời gian không thấy. Sơ đột gia hỏa này thế mà càng thêm trẻ. Có lẽ là bất mãn mình tuổi tác tăng trưởng, gia hỏa này thật sự là càng ngày càng quá mức. Bởi vì lo lắng hiệu ở, cho nên liền theo đôi cùng nhau tới, đúng lúc gặp mặt hủ phẹt gặp phải ngoài ý muốn, cho nên cơ hồ không có bất kỳ người nào phát giác được. Tại sao phải làm loại kia lén lén lút lút chuyện? Sophia nhìn đối phương, ta nhớ được ngươi hẳn không có bị truy nã mới đúng. Cái này cũng không có cách, trước đó lệnh thông hành cho hiệu ở, sơ đột nhún nhún vai, ta lúc này nếu như bị người đột nhiên phát hiện xuất hiện tại hoàng thành rất có thể sẽ bị nhận định có phản quân hiểm nghi. Sơ bột đi đến bờ lạ kẻ phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bờ lạ kẻ quan sát một hồi, lại liếc mắt trên bàn điểm tâm cùng quả táo. Ân, xem ra trạng thái cũng không tệ lắm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 257, đây không phải ta gọi chương 257, đây không phải ta gọi thật là, thật đúng là hoàn toàn như trước đây ưa thích làm loạn. Đang cấp bỡ là kẻ kiểm tra xong thân thể về sau, Sơ Bột nhìn đối phương không thể làm gì khác hơn thở dài. Đừng đem thân thể làm đạo cụ tùy ý sử dụng à, thật là, dựa vào tuổi trẻ liền tùy ý làm vậy, các loại lớn tuổi rơi xuống bệnh tật đầy người hối hận đã trễ. Bỡ là kẻ nghe lấy Sơ Bột răn dạy không rên một tiếng, ngược lại là một bên Sophie ạ dù bận bận ung dung mà nhìn xem một màn này. Ngươi thời gian dài rời đi học viện không có vấn đề sao? Uy, không cần nói sang chuyện khác. Sơ Bột ôm ngực, ta đương nhiên là có lý do chính đáng. Ta bất quá là thay thế mộ đẹp hiệu trưởng đến hoàng thành giao lưu học tập mà thôi. Vỡ là kẻ đâm thủng đối phương, ngươi phía trước còn nói ngươi chui vào hoàng thành. Động cơ bất quá là chuyện một câu nói, ngươi nói đúng à? Sơ Bột quay đầu nhìn về phía Sophia, tiểu Sophia. Sophia mất tự nhiên quay đầu đi. Uy, ngươi cái này né tránh ánh mắt động tác là nghiêm túc sao? Sơ Bột một mặt bất mãn, nói thế nào ta trước kia đều ôm qua ngươi đây? Xin lỗi, không nhớ rõ. À, thật đúng là thương nhân tâm thuyết pháp. Vỡ là kẻ thân thể đến cùng thế nào? Sophia nhịn không được nhắc nhở đối phương tới đây mục đích. Sơ Bột nhún nhún vai, ta không phải ngay từ đầu cũng đã nói sao? Trước mắt coi như không tệ. Trên người hắn vết thương mới cũng không phải vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một chút vết thương da thịt, cũng là lần đầu tiên vết thương cũ. Bởi vì xen lẫn độc tố, cho nên cần thân thể của hắn tự chủ dần dần giải quyết. Sophia trực tiếp hỏi, ngươi không thể thay hắn đem độc tố lấy ra sao? Không thể, bởi vì hắn bị chúng độc tố phá lệ miễn dịch ma lực, cho nên ta căn bản là không có cách đem ma lực của mình rót vào đi vào. Sophia nhíu mày, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Sơ Bột buông tay, nhưng là bởi vì hắn trong cơ thể nồng hậu dày đặc linh lực, cho nên giải quyết tốc độ cũng khác hẳn với người thường. Ga Bợ Lạ Kệ nhìn xem nói chuyện với nhau hai người. Hai người này ở chung quan hệ xem ra rất tự nhiên. Dù sao Sơ Bột trước kia liền tại hoàng thành nhậm chức, trước đó tại học viện thời điểm hai người bởi vì nhiều người phức tạp không tiện bại lộ cái tầng quan hệ này. Nhưng là dưới mắt trong phòng này chỉ có ba người bọn họ, Sơ Bột tự nhiên muốn bắt đầu tác yêu. Sơ Bột thuận tay liền cầm lên trên bàn một khối quả táo liếc mắt, sau đó ném vào trong miệng. Ân, không nghĩ tới tiểu sổ phỉ ạ tay nghề cũng thực không tồi. Trong cung hẳn là sẽ có người làm thay đi, không thể không nói thật đúng là sẽ chăm sóc người a. Lúc nói chuyện, Sơ Bột còn một mực hướng Bợ Lạ Kệ quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt. Sophia ôm ngực, đây không phải ta gọi. Ân. Sơ Bột nhai quả táo miệng một trận. Ha ha, nói đến, Bợ Lạ Kệ, ngươi có hay không cảm thấy gian phòng này đặc biệt oi bức, ha ha thật là khiến người ta không thở nổi ai ha ha. Nhìn xem không ngừng quạt gió Sơ Bột, Bợ Lạ Kệ thở dài, vẫn tốt chứ. Nếu như ngươi cảm thấy buồn bực, hoặc là ta có thể hơi thay ngươi ở chỗ này nằm lên một đoạn thời gian. Sơ Bột hướng về phía Sophia nhíu nhíu mày, đến lúc đó tiểu Sophia ngươi hẳn là cũng sẽ thăm viếng ta, sau đó vì ta trên bàn mang lên một phần điểm tâm a. Sophia híp mắt cười cười, đương nhiên, ta cũng không để ý tự mình đưa ngươi đưa lên giường bệnh. Nga ống, nghe rất mê người, nhưng là cân nhắc đến khả năng sẽ có đau một chút, cho nên vẫn là được rồi. Sơ Bột một cái lắc mình trực tiếp trốn đến cửa ra bảo, như vậy các ngươi thật tốt trò chuyện, ta liền đi trước, có cần nhớ kỹ lại gọi ta. Nói xong cửa phòng răng rắc một tiếng đóng lại. Tại Sơ Bột rời đi sau đó trong phòng rốt cục lần nữa trở về yên tĩnh, mà hai người cũng rốt cục có thể tiếp tục trước đó chủ đề. Đầu tiên, nhân viên đã sơ bộ chế định xuống tới. Sophia nói ra, cân nhắc đến thân phận bí ẩn tính, nhân viên nhất định phải là thánh thành bên kia không hiểu rõ. Sơ bộ xác định danh sách có 10 người, nhưng là còn cần trải qua tiến một bước sàng chọn. Ở trong này ngoại trừ mấy tên chị chọn lựa người, còn có Leonardo cùng Dejanis còn có kết. Nguyên bản cân nhắc đến bọn hắn còn chưa tốt nghiệp thân phận, bọn hắn muốn không tại trong danh sách, nhưng là khổ vì bọn hắn một mực kiên trì. Sophia thở dài, cho dù không an bài bọn hắn, đại khái cũng biết không chịu ngồi yên đi. Vỡ là kẻ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, còn xin đem ta gia nhập vào trong danh sách. Điểm này làm không được. Sophia thẳng thắn. Năng lực của ngươi tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng là đầu tiên thân thể của ngươi cần tĩnh dưỡng, tiếp theo còn có chính là. Sophia muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn nói nhà vợ xì vạn chuyện sao? Sophia sửng sốt một chút, cuối cùng trong mắt không nói gì. Cứ tới trên đường mình đã tự tin đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là bị đối phương chủ động điểm phá. Giờ khắc này nàng phát hiện chính mình vẫn là không khỏi chột dạ. Vỡ là kẻ nhìn xem trầm mặc Sophia, ý thức được mình lo lắng chuyện vẫn là phát sinh. Nếu như là mới vừa tới đến thế giới này mình, đoán chừng căn bản là sẽ không để ý loại chuyện này à. Bởi vì nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong nhà tợ sĩ vạn không cách nào tránh khỏi hủy diệt vận mệnh. Có lẽ là theo ở cái thế giới này sinh hoạt thời gian càng ngày càng dài, tâm cảnh của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Vỡ là kẻ ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ bay xuống trên lá khô, thần sắc cảm đạm. Nếu như là vừa mặc tới này cô thân thể lúc, đừng nói để ý ai đem mình khỏa thành mật ong bánh mì coi như nghe thấy nhà tợ sĩ vạn tên. Hắn đại khái cũng sẽ chỉ tỉnh táo tính toán như thế nào tránh đi nội dung cốt truyện bên trong hủy diệt kết cục. Về phần người bên ngoài tâm tư, nhỏ vụ đấm áp, nơi này một người một ngọn cây có cỏ, tất cả đều là dâu ria tô điểm. Nhưng là dần dần, từ hắn cũng chưa từng chú ý một cái nháy mắt bắt đầu, chính hắn đang tại lặng lẽ trải qua lấy từ khách qua đường đến đích thân tới người chuyển biến. Hắn khe khẽ thở dài, đáy mắt lại không ngày xưa xa cách, nhiều một chút ngay cả mình đều không phát giác phức tạp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 258, đã rơi ở phía sau a. Chương 258 đã rơi ở phía sau a. Liên quan tới nhà tợ sĩ vận chuyện, ta cam đoan sẽ đem hết khả năng. Sophia làm ra dạng này cam đoan về sau liền rời đi, nhưng là trên thực tế bọn hắn hai bên ở giữa đều rất rõ ràng cái này sẽ là một cái gian khổ nhiệm vụ. Ngay cả bợ lạ kệ trong lúc nhất thời cũng đối này không có cách. Cùng lúc đó, một cô lao vụt trên xe ngựa. Gia chủ đại nhân, đây là gần nhất mấy ngày muốn cùng gia tộc khác thành lập hợp tác danh sách, cần ngài từng kiện tìm đọc. Nhìn đối phương đưa tới thật dày một sấp văn bản tài liệu, Lý Na nhíu mày, vì sao lại nhiều như vậy? Ngài quên sao? Vì thu hoạch được bọn hắn đối học viện xỉ ạt tạo áp lực phương diện ủng hộ, ngài hứa hẹn sẽ cùng bọn hắn dựng quan hệ hợp tác. Lý Na vuốt vuốt lông mày, thở một hơi thật dài, tiếp nhận văn bản tài liệu từng kiện lật xem, tựa như là có như thế một chuyện. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy phần về sau nàng liền nhìn không được, thật là, lay động xe ngựa đơn giản để cho ta hoa mắt. Bởi vì đọc lại làm việc rất nhiều, đây cũng là không có cách nào đối với chuyện. Nói xong, quản gia trực tiếp cũng không biết từ nơi nào móc ra một sấp văn bản tài liệu. Lý Na suy nghĩ một chút, đột nhiên lông mày buông lỏng, đưa trong tay văn bản tài liệu cùng nhau đưa trả trở về. Đưa đi cho chú hai, để hắn xử lý. Quản gia sững sờ, ngài là chỉ. Mêu đại nhân. Ở phương diện này nhà mộ rột không có người so với hắn càng có tài năng, Lý Na nhún nhún vai, nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể xử lý tốt, ta sẽ cân nhắc nghĩ biện pháp vì hắn rút ngắn thời hạn thi hành án. Cái này, ta hiểu được. Quản gia ngượng ngùng đem văn bản tài liệu thu vào. Hiện tại hoàng thành bên kia là tình huống như thế nào? Lý Na nhìn xem xe ngựa ngoài cửa sổ, hỏi. Trải qua biến động về sau, trước mắt như cũ ở vào có thứ tự khôi phục xây lại ở trong. Nguyên nhân chính là như thế, trong khoảng thời gian này hoàng thành cùng nhà mộ rột tồn tại mậu dịch nhu cầu cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu như ngài vừa mới nhìn văn kiện trong tay của ta lời nói có lẽ liền sẽ rõ ràng điểm này. Ta không phải hỏi cái này. Ân. Như vậy ngài muốn biết cái gì? Ta rõ ràng đã sớm nhắc nhở qua hắn. Lý Na thở dài, có chút không biết làm sao. Nhìn đối phương, lão quản gia sâu kín thở dài. Thân là tại nhà mộ rột nhậm chức nhiều năm, thậm chí đi theo trước đây ra trụ sở cặt tờn quản gia, Lý Na cũng là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn. Cho nên cho dù đối phương lâu dài mang theo mặt nạ ngụy trang, nhưng là hắn như cũ có thể từ nhỏ bé chi tiết bên trong thấy rõ đến đối phương chân thực ý đồ. Ngài nếu như là đang lo lắng bợ là kẻ thiếu ra chuyện, nói thực ra, cho dù ngài đi đến hoàng thành cũng không có bất cứ tác dụng gì. Quản gia thẳng thắn. Nếu như vẹn vẹn lấy nhà mộ rột ra chủ tự nhiên không có khả năng can thiệp, Lý Na trong ánh mắt mang theo một chút thâm ý, nhưng là hiện tại hoàn toàn là nhà mộ rột tại trong mắt đối phương cực kỳ trọng yếu thời điểm. Trong ngay mắt, quản gia lập tức có dự cảm không tốt. Ngài sẽ không phải là muốn bắt nhà mộ rột cùng hoàng thành mậu dịch đến cùng đối phương bàn điều kiện đi. Lý Na không nói gì. Trong nhà các trưởng lão là sẽ không đồng ý. Quản gia nghiêm túc nhắc nhở. Những tên kia không sai biệt lắm cũng nên về hưu đi, cùng nó cân nhắc những chuyện này, còn không bằng thật tốt suy nghĩ một cái đến cùng là muốn hướng sau giờ ngọ trong cà phê thêm khối phương đường vẫn là chen lên một mảnh tranh đi. Quản gia còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng nhìn đối phương thái độ, cuối cùng đành phải yên lặng thu hồi dự định. Nhưng dù vậy, tuy tiện tiến về hoàng thành còn là sẽ xáo trộn rất nhiều ngày trình, học viện bên kia còn có rất nhiều điều lệ cần ngài xử lý, cũng tỉ như cuối tuần liền muốn tiến hành thương hộ tư chất đánh giá, quá trình quy tắc chi tiết vẫn chờ ngài cuối cùng xem qua, còn có thành Tây mảnh kia mới chuyển trường học, thương hộ nhóm còn đang chờ ngài đã định thuê phương án, cái này chút nếu là chậm trễ. Nghe lấy đối phương không ngừng trần thuật, Lý Na chỉ là hứng hờ nhìn qua ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm. Vấn đề là ở đã qua. Cái này ý vị có lẽ đã ở vào lạc hậu vị trí. Trời mới tờ mờ sáng, hoàn thành nặng nề cửa chính còn ngâm ở sương sớm bên trong lúc, một cỗ màu trắng xe ngựa liền lặng yên không một tiếng động dừng ở trước cửa. Không có nghi trượng, cũng không có tùy tùng chen chúc, chỉ có bánh xe ép qua bàn đá xanh nhẹ văng lên, tại yên tĩnh sáng sớm ở bên trong rõ ràng. Theo màn xe bị một cái khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng xốc lên, cờ rễ ịt bóng dáng chậm rãi rơi trên mặt đất. Cùng lúc trước mang theo quân đội trùng trùng điệp điệp tại xỉ a trước cổng chính đóng quân khác biệt, lần này cờ rễ ịt chỉ dẫn theo một tên tùy hành quản gia cùng một tên mã phu. Hắn lẻ loi một mình dáng vẻ xem ra có chút cô đơn, nhưng là hắn cử chỉ vẫn như cũ đoan trang. Cho dù biết chuyến này có lẽ là giữ nhiều lành ít, nhưng là hắn như cũ biểu hiện ra một loại gần như bình tĩnh thong dong. Hắn chậm rãi sửa sang lại lý của mình cho, mang theo chiếc nhẫn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên góc áo nếp vốn, mỗi một cái động tác đều cùng trong ngày thường trầm ổn, không có nửa điểm bối rối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tối tăm mở mịt chân trời, đáy mắt mặc dù cất giấu một chút không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, nhưng như cũ đứng thẳng lên lưng, hướng phía trong hoàng thành đi đến. Cùng lúc đó, đứng tại hoàng thành trên tường thành, hai cặp con mắt chính lặng yên nhìn chằm chằm cờ rễ ịt bóng lưng. Đang nhìn đưa đối phương bóng lưng biến mất về sau, vợ là kẻ quay đầu nhìn xem bên cạnh nữ sinh, ngươi kỳ thật không cần theo tới, cái này sẽ cho ngươi rước lấy phiền phức. Hiệu ở cười cười, một mặt không quan trọng, ta bản thân liền là phiền phức, không phải sao? Cho nên chúng ta kế hoạch là cái gì? Không có kế hoạch. Ân hử, này cũng không giống ngươi ai. Hiệu ở hừ hừ một tiếng, cho nên chúng ta kế hoạch chính là bỏ thẳng đi vào, sau đó đem chú cờ rễ ịt cứu ra. Trực tiếp xông vào khẳng định là làm không được. Vợ là kẻ thẳng thắn. Tại đã trải qua lần này sự kiện về sau, quốc sư sẻn nạ cơ hồ là 24 giờ không gián đoạn canh giữ ở bên người bảo hộ lấy cờ lầu an toàn. Chính diện xông đi vào trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ cũng không sáng suốt. Nếu quả thật đến lúc kia, đang bị giam giữ đưa thời điểm bắt tay vào làm nghĩ cách cứu viện là ổn thỏa nhất. Hôm nay buổi chiều chính là khen ngợi đại hội, đồng thời cũng là đối những người phản loạn kia tiến hành công khai thẩm phán thời điểm. Hai cái này sự kiện bị xảo diệu an bài vào cùng một chỗ, cỡ nào mục đích làm như vậy cùng ý nghĩ cũng đã rất rõ ràng. Hắn muốn từ trước tới giờ không là hai trận cô lập nghi thức, mà là một trận tươi sáng đến chướng mắt so sánh. Một bên là thụ hơn người người khoác giải lụa, tiếp nhận bạn dân lớn tiếng khen hay, đem trung thành cùng công tích khắc vào bên ngoài. Một bên khác là người phản loạn gông xiềng ra thân, tại mọi người thoá mạ bên trong cúi đầu, đem phản bội cùng chịu tội đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Cái này hoàn toàn là đối phương chỗ cao mình. Vợ là kẻ trong lúc vô tình liếc về một bên Hữu Ơ, hơi nhíu lên lông mày. Nhìn xem kích động Hữu Ơ, vợ là kẻ trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ đối phương đến cùng có hay không rõ ràng hai người đến cùng là tại mưu đồ bí mật thứ gì dạng chuyện. Có thể là thời gian dài kiềm chế nội tâm của mình, cho nên giờ phút này thật vất vả có chủ động làm những gì cơ hội. Thời khắc này ở đáy mắt điểm này không giấu được nảy cẫng, cơ hồ muốn tràn đi ra. Liền giống bị nuốt thật lâu thú nhỏ, rốt cục chờ đến có thể lặng lẽ thò đầu ra thời khắc, liền đầu ngón tay đều tại không bị khống chế vướt ve góc áo. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 259, Đợi sĩ vạn thẩm phán chương 259, Đợi sĩ vạn thẩm phán cờ dễ ít nhất chân bước vào đại điện, nặng nghề cánh cửa sau lưng hắn chậm rãi khép kín, đem ngoài điện nắng sớm cùng ồn ào náo động cùng nhau ngăn cách. Trong điện bầu không khí trầm ngưng, không có dư thừa người hầu, chỉ có cỡ lão ngồi ngay ngắn ghế đầu vương tọa. Cả sạn giờ ra, Onifia, Sophia ba người đứng ở vương tọa bên cạnh phía dưới, bên cạnh thân còn đứng lấy mấy vị sắc mặt nghiêm nghị nội các đại thần, mà quốc sư Sẻn Nạ liền đứng bình tĩnh ở sau lưng nàng không đủ ba thước khoảng cách. Ánh mắt của mấy người tại hắn bước vào trong nháy mắt, cùng nhau rơi vào trên người hắn, hắn không có chút nào dừng lại, đi lại trầm ổn hướng lấy trong điện đi đến, và áo theo bước chân quét nhẹ qua chân bóng đất gạch, không có dư thừa hàn huyên, chỉ ở đi đến trong điện vị trí thích hợp lúc dừng lại, gật đầu hành lễ, thanh âm bình tĩnh không lay động, bệ hạ. Cỡ lão đầu ngón tay dừng ở vương tọa trên lan can, ánh mắt như có như không đảo qua cỡ dễ ít, giọng điệu nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo mơ hồ thăm dò, bá tước cỡ dễ ít, ngươi hẳn là rõ ràng lần này triệu ngươi tiến cung đến mục đích a. Cỡ dễ ít cúi đầu, bệ hạ hẳn là mong muốn nghe thần giải thích. Ồ, thật sự là tự tin thuyết pháp, ngươi vì sao lại cho là ta sẽ có kiên nhẫn nghe ngươi giải thích? Phải biết, đối phương lưới đao thế nhưng là kém một chút liền đã rơi xuống trên cổ của ta, với lại nguyên nhân chính là như thế cung đình lập tức tổn thất hai tên cung đình ma pháp sư. Cơ dễ ít vẫn như cũ cúi thấp đầu, lưng lại thẳng tắp, thanh âm so vừa rồi trầm hơn một chút, lại không nửa điểm bối rối. Bệ hạ có hay không kiên nhẫn, thần không thể nào phỏng đoán, nhưng thần đã dám bước vào đại điện này, liền biết việc này liên quan đến thần trong sạch, cho nên cho dù không cách nào dao động bệ hạ quyết định, nhưng là thần cũng muốn chứng minh trong sạch của mình. Ồ, nói như vậy nếu như ta không nghe một cái lời nói cũng có vẻ ta là một cái không rõ ràng liền vọng hạ quyết đoán ngu ngốc người. Cỡ lão nét miệng lên một vòng như có như không đường cong, đầu ngón tay tại vương tọa trên lan can nhẹ nhàng dừng lại, phá vỡ trong điện lữ động. Thân thể của hắn có chút sau dựa vào, tư thái nhìn như bưng lỏng, ánh mắt nhưng như cũng một mực khóa lại cờ dễ ít, mang theo xem kỹ sắc bén. Đối với nàng thân thế, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cỡ lão hít mắt, như vậy ta rất hiếu kỳ ngươi là lấy cái dạng gì lý do quyết định mua xuống nàng đâu? Trong điện không khí trong nháy mắt trầm hơn, mấy vị nội các đại thần con mắt chăm chú dính tại cờ dễ ít trên thân, liền Sophia đều lặng lẽ nắm nắm đầu ngón tay. Ai đều rõ ràng, Alins kẻ phản loạn thân phận là tối kỵ. Cờ dễ ít thời khắc này trả lời, cơ hồ có thể trực tiếp định hắn tình cảnh. Cờ dễ ít thần sắc chưa biến, chỉ là xuôi ở bên người ngón tay nhẹ nhàng cuộn tròn, thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Hắn dương mắt, nên tiếp cỡ lão ánh mắt, không có nửa điểm né tránh. Thần trong phủ tuy có quý củ, nhưng cũng biết người không phải thánh hiền. Thần nghĩ đến, nếu có thể cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội, có lẽ có thể làm cho nàng cảm nghiệm bệ hạ tha thứ, cũng làm cho người bên ngoài nhìn thấy, cho dù từng đi sai bước nhầm, chỉ cần thực tình hối cải, vẫn có quay đầu con đường. Cờ dễ ít thanh âm thành kính, đây cũng không phải là vì nàng giải vây, chỉ là thần lúc đó xác thực như vậy nghĩ. Ta nghĩ cái này cũng hoàn toàn là bệ hạ ngài đại ân chứng minh. Cỡ lão đầu ngón tay tiếng đánh chậm chút, ánh mắt tại cờ dễ ịt trên mặt dừng lại chốc lát, đột nhiên chuyển hướng bên cạnh thân Sophia, giọng điệu tùy ý lại mang theo thăm dò, "Sophia, ngươi cho là như vậy?" Sophia tiến lên một bước, thần sắc bình tĩnh, "Cha, ta cho rằng bá tước cờ dễ ịt xưa nay làm việc có chừng mực. Từng nghe nói, đợi sĩ bạn trong phủ thật có thu lưu quá phạm sai người, lại chưa từng dung túng tiến hành, những người kia về sau cũng nhiều an phận thủ thường, chưa từng sinh thêm sự cố." Trên thực tế Sophia lời nói này cũng là tại vì một chuyện khác làm nền. Cơ dễ in sát thực mua xuống rất nhiều nô lệ đến xung làm nhà tợ sĩ ban người hầu. Dạng này đối lý do từ chối không chỉ có thể với tư cách cơ dễ in mua xuống hạ linh lý do, cũng tương tự có thể tránh cho đến lúc đó lại truy cứu cái khác trách nhiệm. Nhưng lời này vừa dứt, một tên nội các đại thần liền cao mày phản bác, nhưng đó là phản loạn chi đồ. Há có thể cùng bình thường phạm sai lầm người đánh đồng. Bá tước cử động lần này không khỏi quá mức mạo hiểm. Cơ lão đầu ngón tay tiếng đánh vừa ngừng, tên kia chất vấn cơ dễ in nội các đại thần còn muốn lại mở miệng, Sophia đã trước một bước tiến lên, giọng điệu mang theo vài phần lạnh lẽo. Đại nhân lời này không khỏi quá mức tuyệt đối. Nếu theo ý của ngài, tất cả từng liên quan phản loạn người đều nên giáng một gậy chết tươi, cái kia bệ hạ lúc trước lưu Alin tính mạng, đưa nàng biếm thành nô lệ, mà không phải trực tiếp xử tử, chẳng lẽ không phải lưu lại một đường chỗ trống? Bá tước cờ dễ ít bất quá là thuận bệ hạ nhân tâm, cho nàng một cái sửa đổi cơ hội, làm sao ngược lại thành mạo hiểm? Nếu như đem đối phương biếm thành nô lệ sau đó lại không cho phép bất luận kẻ nào tiếp nhận, mắt thấy đến đây hết thảy, sẽ hay không có người nghị luận bất quá là đang làm giáng? Sophia nói xong, nội các đại thần lập tức nghẹn đỏ mặt, nhưng là cân nhắc đến Sophia thân phận, hắn cũng không tốt dứt bỏ mặt mũi lớn tiếng trách cứ đối phương. Cha, ta cho rằng cho dù là dạng này cũng không thể tùy tiện khoan dung đối phương. Tại tất cả mọi người hơi kinh ngạc trong ánh mắt, Onifia đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy nàng tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào cờ dễ ịt trên thân lúc mang theo vài phần ý lạnh, giọng điệu cũng so ngày thường càng lộ vẻ nghiêm túc. Bá tước cờ dễ ịt, cho dù ngươi trong phủ từng thu lưu phạm sai lầm người đều là an phận thủ thường, nhưng Alin là phản loạn chi đồ thân phận này vốn là cùng người bên ngoài khác biệt. Lời này vừa ra, tên kia phản bác nội các đại thần lập tức gật đầu phụ họa liên đối lấy cờ lóe ánh mắt cũng chìm xuống, tựa hồ tại tán đồng nàng thuyết pháp. Sophia quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt không rõ, mà cả sản dở dạ thì là lấy người đứng xem ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Sophia nhìn xem cờ dễ ít, người đã biết nàng nội tình, lại vẫn đưa nàng lưu tại trong phủ, dù là chưa từng cho nàng hoạch tâm công việc, cũng chung quy là bởi vì ngươi sơ hở cho nàng lần này ám sát cơ hội, trên người ngươi trách nhiệm, xác thực khó từ tội lỗi. Sophia lập tức phản bác, tờ sĩ bản trong phủ vốn là có không ít xuất thân đặc thù người hầu, á linh sen lẫn trong đó, mới càng khó bị trước tiên phát hiện, lúc này mới sẽ xuất hiện lỗ thủng. Tony Phi ạ ôm ngực, nhưng cái này không thể cấu thành nó thất trách lý do. Tony Phi ạ điện hạ nói rất đúng, đây đúng là ta thất trách. Hắn có chút trong mắt, trong giọng nói không có nửa điểm giải thích, chỉ có thản nhiên nhận trách, trong phủ thu lưu xuất thân đặc thù người hầu, vốn là ta quyết định quy củ, đã dùng phương thức như vậy, liền nên nghĩ đến khả năng tồn tại nguy hiểm, càng nên làm tốt vạn toàn phòng bị. Nói cho cùng, là ta đối người trong phủ sự tình si cha thiếu đi một chút nghiêm cẩn, đối nguy cơ đang tiềm ẩn nhiều hơn mấy phần sơ sẩy, phần này trách nhiệm, ta không thể nào trốn tránh, cho nên mong rằng bệ hạ hạ xuống trách phạt. Nội các đại thần lúc này mới bỗng nhiên ý thức được không đúng. Vừa mới rõ ràng còn là đang tra hỏi cờ dễ ít tham dự ám sát hiểm nghi, làm sao chỉ chớp mắt liền thành truy cứu thất trách. Khi hắn ánh mắt liếc nhìn một bên đối Onifia cùng Sophia lúc, đột nhiên dừng lại. Vừa mới còn tại cây kim so với cọng dâu hai người, lúc này lại yên lặng lui trở về, thậm chí đứng chung một chỗ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng tới. Hai người kẻ sướng người họa, Sophia trước vì mua nô lệ sung nữ buộc sự tình định có chừng mực, quản được tốt nhạc dạo, Onifia lại mượn trong phủ bốn nhiều đặc thù xuất thân nữ buộc tiền đề. Đem Alin giám sát sơ hở quy về suy nghĩ không chu toàn mà không phải tận lực dung túng đã giải thích cờ dễ ít mua nô lệ hành vi, lại lặng lẽ rửa đi hắn hiểm nghi. Đối với cái này hắn cũng không thể lại nói cái gì. Nói tiếp không chỉ có sẽ có vẻ quá thủ nháo, đồng thời cũng mang ý nghĩa cùng lúc đắc tội hai tên hoàng nữ. Rốt cục, cỡ ánh mắt tại trên người cờ dễ ít nhìn chăm chú thật lâu, chậm rãi mở miệng. Đã tra cấp ra chỉ lệnh, nếu như muốn chứng minh trong sạch của mình, như vậy thì muốn cờ dễ ít bá tức đem Alin bắt trở về. Kỳ hạn là một tháng. Ngay cả ba tên cung đình ma pháp sư đều cầm đối phương không có cách, yêu cầu này phải chăng khuyết thiếu cân nhắc. Nhưng là đây chính là sự thật, cho dù không hiểu rõ tình hình cũng không thể trở thành trốn tránh trách nhiệm lấy cớ. Thay cái góc độ ngẫm lại, chí ít tranh thủ hòa hoãn chỗ trống. Không phải nhà tợ sĩ vạn vận mệnh liền đã giống cái kia chút bị đẩy lên đài hành hình đám gia hỏa kết thúc tại hôm nay buổi chiều tới. Tử hình cùng chết trận vẫn là có khác biệt. Trong phòng, ba tên hoàng nữ tụ tập cùng một chỗ, trước kia giống như vậy chiến trận đều mang ý nghĩa đế quốc phát sinh to lớn dung chuyển hoặc là biên cảnh đứng trước đại địch xâm phạm. Nhưng là lúc này ba người lại là bởi vì một cái bá tức ra mà lâm vào cháy bỏng thảo luận. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 260, các ngươi. Chương 260, các ngươi. Sophia bình thường làm việc văn phòng tọa lạc tại hoàng thành trung tâm, đỉnh nhọn song cửa sổ khảm hiện ra lãnh quang trì thủy tinh, đem giữa trưa ánh nắng lọc thành nhỏ vụn văn vàng, rơi vào trước mặt nàng mở ra quyển gia cựu bên trên. Chỉ cần nguyện ý, mở cửa sổ ra liền có thể từ trong phòng của nàng nhìn xuống đến gần phân nửa hoàng thành cảnh sắc. Mà bây giờ, cuộn giấy đang bị nàng đầu ngón tay chất bạc cái chặn giấy ngăn chặn. Cái chặn giấy trên có khắc hoàng thất ứng dấu hiệu, mỏ bộ còn dính lấy một điểm chưa khô mực ấn. Bên ngoài là dị thường ồn ào, mơ hồ có thể nghe thấy hành hình quan gọi hàng cùng đám người bạo động, thỉnh thoảng xen lẫn đồ sắt va chạm giòn vang. Đó là đối phản quân công khai tử hình. Pha lê lọc đi hơn phân nửa tiếng vang, chỉ làm cho ồn ào giống phủ tầng xa, bay vào sổ phỉ ạ văn phòng lúc, đã nhạt đến như là nơi xa tiếng gió. Tiếng ồn ào đông nhiên cất cao, giống như là đám người lên ống, sổ phỉ ạ lại chỉ là cầm lấy bút lông chim, chấm chấm bình mực nước bên trong mực nước, tại mật văn bên cạnh thêm cái nho nhỏ đợi điều tra ký hiệu. Nàng thu hồi văn bản tài liệu, nghĩ đến tiếp xuống hẳn là ưu tiên xử lý thứ nào công việc, là hoàng thành xây lại phí tổn phê duyệt vẫn là điều tra nghiên cứu thành dân tai hại tổn thất. Phải xử lý chuyện còn có rất nhiều, đơn giản để nàng đáp ứng không xuể. Chị cùng chị hai đã theo cha tiến về pháp trường có mặt, cơ hồ trong cung đình bộ phận lớn đại thần đều đã có mặt. Nàng đối với loại này hình tượng cũng không có hứng thú gì, cho nên liền tùy tiện tìm cái lý do vắng mặt. Phong phú công việc đối với mình tới nói cũng không lạ lắm, bắt đầu từ lúc 7 tuổi mình cũng đã tại chị hai chỉ đạo bên dưới bắt đầu tiếp xúc chính vụ, cho nên hiện tại xử lý cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là tiêu tốn thời gian cùng tinh lực vẫn là muốn để nàng cảm thấy đau đầu, cũng tỉ như hiện tại, tại vừa mới đã trải qua một phen to lớn biến cố về sau, cần xử lý công việc cùng đợi phê duyệt điều lệ cũng đọc lại cùng một chỗ thực sự chờ đợi xử lý, bởi vậy dù sao vẫn cần có cái nặng nhẹ. Nàng đem trong tay bút lông thả lại đến một bên gỗ lim cái giá bên trên, ngửa đầu dựa vào ghế mệt mỏi thở dài ra một hơi. Nàng chưa từng như này may mắn qua cái ghế mang theo một tấm thoải mái dễ chịu làm bằng da chỗ tựa lưng. Không hiểu mong muốn đi tìm người nào thổ lộ hết, dù chỉ là trầm mặc ngồi một hồi, nghe đối phương nói câu râu ria lời nói. Mà bây giờ chị cùng chị hai đều không tại. Nguyên bản loại thời điểm này, nàng tổng hội đi tìm Lô Hệ ông thổ lộ hết. Lô Hệ là cái rất tốt thổ lộ hết đối tượng, hắn luôn là sẽ mỉm cười kiên nhẫn nghe mình thổ lộ xong sau lại dốc lòng an ủi cho ra đề nghị của mình. Đối với Lô Hệ phán quyết, nội tâm của nàng là thống khổ, nhưng là nàng cũng sẽ không hối hận. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy buồn rầu. Sophia nhìn qua chỉ thủy tinh bên ngoài nhỏ vụn văn vàng, nhẹ nhàng đóng mắt, đem mặt hướng làm bằng da chỗ tựa lưng bên trên gián tiếp. Chỉ có cái này lạnh buốt thổ ra, có thể tiếp được nàng giờ phút này không muốn kỳ nhân mọi mệt. Nhưng vào lúc này, Sophia trong đầu không hiểu hiện ra một bóng người. Nói đến, có vẻ như còn có một cái người giống như chính mình tìm lý do vắng mặt. Nghĩ đến cái này, nàng lập tức ngồi dậy, quay đầu kêu gọi đến chính mình nữ buộc. Giúp ta chuẩn bị một chút hoa quả. Hoa quả? Nữ buộc gật đầu, không biết điện hạ mong muốn loại kia. Sau bếp sáng nay vừa đưa tới phương Nam tiến cống xanh sách, còn có bắc cảnh cất vào hầm giò lê, đều phái tại thùng băng bên trong, hoặc là ngài muốn ăn cái khác ta hiện tại liền đi mua sắm. Sophia túi đầu nghiêm túc suy tư một chút, không có cái gì cần đặc biệt chú ý, cũng chỉ là có thể làm thăm hỏi phẩm cái chủng loại kia hoa quả, ân, cùng loại quả táo một loại. Rõ ràng, nữ buộc lui ra hiệu suất tiến đến chuẩn bị. Dejanis, ngươi đây là đang làm cái gì? Ân, chuẩn bị hành lý a. Chúng ta hậu thiên không phải liền muốn tiến về thánh thành sao? Thế nhưng là, Leonardo ánh mắt rơi vào Dejanis trôi kiếm trong tay bên trên, tại sao phải mang lên nó? Dejanis ngẩng đầu, gãi đầu một cái, đây là vì để phòng trường hợp bất chắc a, chúng ta không phải muốn đi tìm kiếm xe ra sao? Thế nhưng là bội kiếm của ngươi thật sự là quá làm người khác chú ý. Leonardo muốn nhắc nhở đối phương có phải hay không quên bọn hắn chuyến này mục đích chỉ là chui vào thánh thành điều tra xệ dạ vị trí. Dejanis còn muốn nói điều gì, nhưng là tựa hồ là cũng cảm thấy Leonardo nói có đạo lý, lúc này mới ngượng ngùng đem nguyên bản chuẩn bị đóng gói tại trong bao đại kiếm rút ra. Leonardo quay đầu, tiếp tục bắt đầu thu lại hành lý của mình. Nói đến, Leonardo. Sau lưng Dejanis thanh âm ngừng lại. Làm sao vậy? Leonardo ngừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn thấy Dejanis vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như, ta nói là nếu như, xệ dạ mất tích thật sự có giáo đình thành viên tham dự ở bên trong, ngươi định làm như thế nào? Leonardo động tác dừng lại. Mặc dù Dejanis không có trực tiếp làm rõ, nhưng là hắn nói tới chuyện lại là tất cả mọi người hai bên ngầm hiểu lẫn nhau phỏng đoán. Tại phản loạn phát sinh sau liền đột nhiên phái người chuyển tin nói trở về thánh thành giáo hoàng tự nhiên là hiểm nghi lớn nhất người. Tìm được trước xệ dạ. Leonardo thanh âm trầm thấp, hắn dương mắt lúc, đáy mắt không có ôn hòa của thường ngày, chỉ còn một điểm lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể đưa nàng bình an mang về đến, nhưng là nếu như nàng bị thương tổn. Leonardo không tiếp tục nói tiếp, chỉ là yên lặng thu lại đồ vật. Cùng lúc đó, trong phòng kết đang tại lắp ráp trong tay dụng cụ. Đó là cái lớn chừng bàn tay mâm tròn, phía trên kim đồng hồ biên giới khắc lấy quấn quanh ma lực đường vân. Đây là nàng tại Odech chỉ đạo bên dưới tốn thời gian nửa tháng chế tạo, có thể dựa vào ma lực tìm kiếm mục tiêu ma đạo cụ. Vốn chỉ là đến hoàng thành lúc thuận tay mang lên, nhưng là cân nhắc đến có lẽ có thể trợ giúp bọn hắn tại thánh thành tìm kiếm được xệ dạ tung tích, cho nên nàng đem nó từ gầm giường hòm gỗ bên trong lấy ra ngoài. Nhưng là liền tình huống hiện tại tới nói rất kỳ quái. Nàng nhìn xem phía trên không ngừng xoay tròn lay động kim đồng hồ, nhíu mày, là xấu rơi mất sao? Nàng đưa tay để lại mâm tròn trung tâm ma tinh thạch chỉ hiện ra yếu ớt, không ổn định hồng quang, kém xa trước đó như vậy sáng tỏ. Kết nhíu mày, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ. Hoàn thành trên đường phố xe ngựa ồn ào náo động, nơi xa hoàng thất tháp cao đỉnh đầu, mơ hồ có màu vàng quang văn lưu chuyển. Đó là hoàng thành phòng hộ ma pháp trận. Đó là tại phản loạn sau khi phát sinh bố trí, để phòng có lòng nghi ngờ làm loạn giá hỏa thừa lúc vắng mà vào. Nhưng trận pháp này chỉ chống cự ngoại địch, từ trước tới giờ sẽ không phải nhiễu ma đạo cụ cảm giác. Không đúng, vẫn là nói. Nàng thấp giọng tự nói có cái gì to lớn đồ vật quấy nhiễu hoàng thành ma lực trận. Sophia túi đầu nhìn xem trong giỏ sách sắc thái tươi đẹp hoa quả. Đỏ anh đào quả táo xem ra tương đương mê người, đầu ngón tay của nàng vô ý thức đuốt ve giỏ trúc nắm tay, bước chân lại tại bờ là kẻ cửa phòng bệnh dừng lại. Kỳ quái. Nàng dương mắt đảo qua hành lang, nói đến, mình an bài đóng giữ tại nơi này hộ vệ đi đâu. Một cố dự cảm không tốt xông lên đầu, Sophia bước nhanh đi vào trước của phòng, đầu ngón tay vừa ấn lên đồng thau tay cầm cái cửa, liền cảm giác ra dị dạng. Cái kia lạnh buốt kim loại xúc cảm dưới, không có khóa tâm khép kín bưng hữu, hiển nhiên cửa cũng không khóa lại. Nàng trong lòng trầm xuống, không có làm chần chờ, đột nhiên đem cửa đẩy ra. Chục cửa chuyển động lúc phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, phá vỡ hành lang yên tĩnh, cũng làm cho trong phòng bệnh cảnh tượng đội vàng không kịp chuẩn bị tiến đụng vào nàng đáy mắt. Các ngươi, nhìn thấy trong phòng cờ rễ ịt cùng băng nở, Sophia thần sắc ngốc trệ một cái. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 261, nhà tợ sĩ vạn chương 261, nhà tợ sĩ vạn nhìn thấy nằm ở trên giường bằng nở cùng cứ như vậy ngồi tại bên giường cờ rễ ịt, Sophia trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây rốt cuộc, còn không có làm rõ hiện tại tình huống, cờ rễ ịt cũng đã đứng dậy hướng mình đoan chính đi một cái lễ. Cảm ơn điện hạ trong khoảng thời gian này đối nhi tử ta chiếu cố. Cơ dệ ít lời nói như là cục đá để tỉnh Sophia, để nàng lập tức rõ ràng hiện tại tình huống. Nàng quay đầu nhìn về phía bờ lạc kẻ, đối phương gật đầu. Xin lỗi, cơ dệ ít bá tước, bởi vì tình thế bức bách, cho nên ta không cách nào trước tiên nói rõ với ngươi tình huống. Ta có thể lý giải điện hạ, cơ dệ ít nói ra, ta đã nghe bờ lạc kẻ giảng thuật trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, đối với con trai ta có thể sống sót, truy xét hung thủ thậm chí tiếp nhận dạng này trị liệu, cái này cũng đều dựa vào điện hạ. Nghe lấy đối phương nói cảm ơn, để Sophia không có nghĩ tới là cờ rễ ít phút chốc thế mà trực tiếp làm ra một cái vượt quá nàng dự liệu từ đầu. Nhà tợ sĩ bản, thế đem thể chết cũng đi theo điện hạ trái phải. Cờ rễ ít phút chốc lại trực tiếp quỳ một gối xuống đất, tay phải ấn ở trước ngực gia tộc huy chương bên trên, đầu gối mặt đất đập ra tiếng vang trầm nặng. Cái kia huy chương là nhà tợ sĩ bản thời đại tương truyền vân trang trí, giờ khắc này ở phòng bệnh tia sáng bên dưới hiện ra trang trọng lênh quang. Sophia muốn nói lại thôi. Nàng hoàn toàn rõ ràng phát thệ trọng lượng. Bá tước cờ rễ ít, ngài lời thể quá mức nặng nề. Nói thực ra cái này khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn. Điện hạ, cái này lời thề với ta mà nói, từ trước tới giờ không là gánh vác, mà là tâm hướng tới. Cơ dệ ít thanh âm trầm thấp lại có lực, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ chân thành, quyền tử có thể từ sát thủ trong tay sống sót, nhà tợ sĩ vạn có thể tại hôm nay trên đại điện chứng minh trong sạch, toàn bộ dựa vào điện hạ ân tình. Bởi vì ta rõ ràng nhà tợ sĩ vạn trong sạch, cho nên ta tự nhiên sẽ không mắt thấy tợ sĩ vạn thay bay vào gió, cho nên cũng không phải là cái gì đáng giá ngươi làm đến loại tình trạng này chuyện. Sophia đi lên trước đỡ dậy đối phương, chuyện này chúng ta sau này lại nói, nhưng là ta chỉ có thể nói sẽ ta tận hết khả năng. Chân thành cảm ơn, điện hạ. Tại cờ rễ ịt sau khi đứng dậy, Sophia lần này có cơ hội hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói đến, ngươi là như thế nào tìm tới? Ách, ta nói là nhận ra Bợ Lạ Kẻ đến. Sophia nhìn xem nằm ở trên giường Bợ Lạ Kẻ. Ngoại trừ thanh âm, giờ phút này Bợ Lạ Kẻ khuôn mặt cùng lúc trước hoàn toàn không cách nào liên hệ đến cùng một chỗ. Cờ rễ ịt cũng không nói lời nào, ngược lại là quay đầu nhìn về phía một bên Bợ Lạ Kẻ. Loại chuyện này ngươi chí ít phải cùng ta thương lượng một chút. Sophia nhìn xem Bợ Lạ Kẻ, cau mày âm thanh bên trong mang theo một chút bất mãn. Vốn là tính toán như vậy, nhưng là cân nhắc đến điện hạ ngài hiện đang có mặt trừng trị khen ngợi đại hội. Bợ Lạ Kẻ nói ra. Sophia thở dài, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là đi lên trước đem hoa quả phóng tới một bên. Như vậy, đối với cha đưa ra yêu cầu, các ngươi định làm như thế nào? Trở lại chuyện chính, Sophia đưa ra vấn đề. Vốn là dự định cùng một chỗ tiến về thánh thành, nhưng là hiện tại ta dự định trước xử lý bên này vấn đề. Bợ Lạ Kẻ chi tiết nói ra. Sophia gật đầu tỏ ra là đã hiểu, thánh thành bên kia không cần lo lắng, chị đã tuân thủ hứa hẹn phái ra đủ để tín nhiệm nhân viên. Nói thực ra Sophia cũng không lý giải Bợ Lạ Kẻ vì sao á như thế lo lắng đối với sẽ giả nghĩ cách cứu viện hành động. Theo mình biết, quan hệ của hai người hẳn là cũng không có mật thiết đến loại trình độ này. Thậm chí hai người hẳn là tồn tại đủ loại ăn tết mới đúng. Trước đó chia lớp khảo hạch lúc Bợ Lạ Kẻ thậm chí có cố ý đem đối phương vứt bỏ tại tràn ngập các loại dã thú trong rừng rậm tiền lệ. Tại Bợ Lạ Kẻ xuất hiện tại dãy nổ ốt chủ đạo sẽ giả vụ án bắt cóc lúc nàng cũng đã điều tra qua những thứ này. Cho nên giờ phút này Bợ Lạ Kẻ coi trọng là nhằm vào sẽ giả người, vẫn là nói ở trong mắt Bợ Lạ Kẻ, sẽ giả có một loại nào đó ý nghĩa đặc biệt hoặc là tác dụng. Tình huống hiện tại là nên như thế nào tìm kiếm Alin tung tích? Đối phương có thể tại cung đình ma pháp sư truy tung bên dưới chạy trốn tiền lệ. Sophia nhắc nhở. Cơ dễ ít đối với cái này tựa hồ sớm có dự định, chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một viên đồng hồ bỏ túi. Dùng cái này liền có thể làm đến. Đưa mắt nhìn Sophia rời đi sau đó, cơ dễ ít đứng dậy kiểm tra xong cửa phòng sau lần nữa ngồi vào Bợ Lạ Kẻ bên giường. Cha đại nhân. Bợ Lạ Kẻ nhìn ra cơ dễ ít tựa hồ có chút lời nói muốn cùng chính mình nói. Cơ dễ ít nhìn xem Bợ Lạ Kẻ, ảm đạm ánh mắt bên trong mang theo một loại phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn xem Bợ Lạ Kẻ ánh mắt dường như là tại suy nghĩ hoặc là cân nhắc thứ gì. Bợ Lạ Kẻ cũng không nói chuyện, cứ như vậy im lặng chờ đợi đối phương. Rốt cục, chỉ thấy cờ rễ ít hít sâu một hơi, dùng chỉ có hai người bọn họ thanh âm nói ra, đối với tợ sĩ vạn lịch sử, ngươi có lẽ cũng đến nên hiểu rõ thời điểm. Bợ Lạ Kẻ sững sờ. Mặc dù nhà tợ sĩ vạn ban đầu cũng không có bất luận cái gì tức vị, nhưng là nó bản thân nhưng lại có gần ngàn năm nguồn gốc. Xa xưa đến có thể truy tố đến đời trước vương triều. Sai đi dạ thống trị thời kỳ, lúc kia, tợ sĩ vạn còn không gọi là tợ sĩ vạn. Nói đến đây, cờ rễ ịt giọng điệu một trận, mà Bợ Lạ Kẻ đã không sai biệt lắm đoán được trong lời nói của đối phương ý tứ. Cũng chính là lúc này, Bợ Lạ Kẻ đột nhiên nhớ tới bản thân trên tay, nước mắt của Phèn Giờ. Mình có lẽ sớm nên có hoài nghi. Loại này ngay cả Alin cũng sẽ để ý bảo vật thế mà lại xuất hiện tại nhà tợ sĩ bản cái này chỉ là nam tức nhà. Chuyện này bản thân đã làm cho để ý tiếp xuống ta ngươi tất yếu một mực nhớ kỹ. Bởi vì đây là chỉ có các đời tợ sĩ bản gia chủ mới có thể bị biết được bí mật, đồng thời cũng là tợ sĩ bản căn nguyên. Cờ rễ ịt nhìn xem Bợ Lạ Kẻ, ánh mắt thâm trầm. Cho nên ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ. Chớp mắt, Bợ Lạ Kẻ rơi vào trầm mặc. Cờ rễ ịt nhìn đối phương, ánh mắt hơi trầm xuống. Ngón tay hắn sờ xoa xoa nắm trong tay đồng hồ bỏ túi. Hắn biết rõ sử dụng đồng hồ bỏ túi của Solomon đại giới, nhưng là kỳ hạn chỉ có vẹn vẹn một tháng. Cho nên đây là cần thiết. Mà đây cũng là hắn chỗ quán triệt lý niệm. Vì gia tộc, hắn có thể vứt bỏ bất kỳ vật gì, hy sinh bất luận kẻ nào, bao quát chính hắn. Thân là nhà tợ sĩ vạn gia chủ đương thời, hắn đã sớm làm xong dự định. Bao quát hắn hôm nay hướng Sophia quy hàng cũng là vì nhà tợ sĩ vạn sau này cân nhắc. Bất luận cái gì người sáng suốt đều có thể nhìn xem đi ra, Sophia là ba tên hoàng nữ bên trong có hy vọng nhất từ hoàng đế cờ lực trong tay tiếp nhận quyền lực. Hắn tự nhận mình còn tính là cái có lâu dài ánh mắt hợp cách gia chủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 262, tợ sĩ vạn lịch sử chương 262, tợ sĩ vạn lịch sử ngàn năm trước, vương triều sái đi dạ hủy diệt trước đó, nhà tợ sĩ vạn còn chưa không tồn tại, có là một cái đã từng hiển hách một thời gia tộc. Thân là vương triều sai đi dạ sắc bén nhất kiếm, gia tộc kiếm sĩ từng vô số lần che chở vương tọa bên trên quân vương xuyên qua thích khách bóng mờ, vì vương triều mở ra vô biên cương thổ, để xâm phạm man tộc tại giáp bạc hàn quang trước quân lính tăng dã, cũng làm cho phản loạn chư hầu tại gót sắt phía dưới cúi đầu xưng thần. Từng một lần, cung đình mỗi tấm tranh vẽ trên tường bên trong, luôn có người khoác giáp bạc bóng dáng đứng tại quân vương bên cạnh thân. Vỡ Lạ Kẻ nhìn xem cờ rễ ịt giảng thuật tợ sĩ bản lịch sử, nhưng là cờ rễ ịt trong mắt cũng không có trước kia vinh quang nên có nóng bỏng, chỉ có một mảnh chìm giống như giếng cổ bình tĩnh, phản phất đang nói chính là không liên quan đến mình cũ giấy chồng cố sự. Cứ như vậy, nương tựa theo chuôi này kiếm sắc bén, vương triều sái đi dạng nên đón trước đó chưa từng có hòa bình cùng ổn định, chỉ là nghe được dòng họ liền đủ để cho bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng là gia tộc lại không để ý đến một vấn đề. Làm lịch sử đi vào trước đó chưa từng có an nhàn, như vậy vũ khí liền đã mất đi nó tồn tại ý nghĩa. Thậm chí nó tồn tại liền đủ để cho người cảm thấy lo âu và e ngại. Cuối cùng, dù là thanh kiếm này quá sắc bén, cũng làm cho quân vương dần dần sinh kiêng kỵ. đương triều công đường lời đồn đại dệt thành lưới, là ngày xưa bảo hộ quân vương quăng tới nghi kỵ ánh mắt, trôi này từng vì vương triều phách phong chạm song kiếm, đảo mắt liền thành bị muốn trừ cho thông khoái thai hoàng ẩm. Nói đến đây, cơ dệ ít thanh âm ngừng lại, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Phản loạn cờ xí từ trên tường thành dựng nên, hết thảy đến đều là đột nhiên như thế, tại thế cục sụp đổ thời khắc, quân vương mới cùng một lần nhớ tới gia tộc, thế nhưng là hết thảy sớm đã không thể vãn hồi theo vương triều sai đi dạ bị diệt, cơ hồ tất cả cũ vương triều quý tộc đều bị đẩy lên đài hành hình, theo cũ vương triều cùng nhau mai táng ở trong bụi bặm. Cơ dệ ít nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy ngàn năm trước trận kia gió tanh mưa máu. Cửa thành bị công phá, giáp bạc nhuốm máu tộc nhân đổ vào trước cửa cùng, gia tộc cờ xí bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trong vòng một đêm, từ trong mây ngã vào vũng bùn, liền đề cập gia tộc dòng họ, đều thành sẽ đưa tới họa sát thân cấm kỵ. Từ nay về sau, ngày xưa dưới một người gia tộc không còn tồn tại, có chỉ làm tợ sĩ vạn cái này một không thu hút dòng họ, bọn hắn rút đi ngày xưa thần thái cùng kiêu ngạo, sống đầu đường xó chợ chỉ vì sống sót. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều rõ ràng, đã từng huy hoàng gia tộc sớm đã không còn tồn tại, theo lịch sử cùng nhau bị chôn bụi. Cơ dệ in sờ xoa xoa tay bên trong đồng hồ bỏ túi, bây giờ tợ sĩ vạn cũng bất quá là nguyên quý tộc một chi nhánh, cho nên may mắn giữ lại một chút hòa trùng. Sau đó bọn hắn đổi tên đổi họ, điệu thấp sinh tồn, nô lệ, thợ rèn, nông dân, thương nhân, thân phận gì có thể giấu ở tung tích, liền nhặt lên thân phận gì. Cơ dệ ít đi tới trước cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve bệ cửa sổ vết dạng, thanh âm chìm giống như ngâm nước tảng đá. Thời gian đã xa xưa, lâu đến thậm chí liền nguyên bản dòng họ đều đã không tồn tại nữa, còn lại chỉ có đời đời truyền lại chấp niệm. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho huyết mạch kéo dài tiếp. Đây cũng là nhà tợ sĩ vạn sinh ra, cùng nó tồn tại ý nghĩa. Sáng sớm, hoàng thành ngoài cửa thành bàn đá xanh trên đường, sương sớm còn chưa tan đi tận, một tầng mỏng như cánh ve sương mù sát mặt đất chậm chậm lưu động, đem nơi xa trên tường thành công sự trên mặt thành choáng nhiễm phải có chút mông lung, hiện ra điểm điểm khí ẩm. Leonardo đưa tay sửa sang đầu vai làm băng da áo choàng. Một bên đệ Giannis đứng tại chỗ có vẻ hơi đứng thẳng khó có thể bình an, có thể là không thể đem bội kiếm mang ở trên người nguyên nhân. Ngược lại là một bên kết lộ ra tương đương yên tĩnh. Kết, ngươi tử vừa mới bắt đầu vẫn tại loay hoay trong tay bật kia, đây rốt cuộc là cái gì? Đệ Giannis chú ý tới kết tử vừa mới bắt đầu vẫn cúi đầu nhìn xem la bàn trong tay đồ vật, lông mày một mực khóa chặt. Không có gì, chỉ là có chút chuyện có chút để ý, kết đem la bàn hướng bốn phía thăm dò dưới, chỉ thấy kim đồng hồ vẫn như cũng là không có quy luật chấn động. Hẳn là đến thời điểm bị xe ngựa điên hỏng nàng thở dài đem la bàn thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía Sophia, nói đến, chúng ta vì sao a còn không thể xuất phát? Muốn nói đối mặt hoàng nữ như cũng có thể phối hợp phàn nàn bất mãn, cũng liền kết phần độc nhất. Chờ một chút, bởi vì người còn chưa tới đông đủ. Sophia kiên nhẫn chân ăn nói, nhưng khi nàng sau khi nói xong chỉ thấy hai đạo hình bóng từ bên đường cây hoè già dâm bên trong lặng yên đi ra. Bước chân nhẹ giống lướt qua sương sớm lạnh ngắt, chớp mắt liền đến phụ cận. Leonardo cùng đệ Giannis vô ý thức nhấc lên phòng bị. Hai người đều mặc vải xám ăn mặc gọn gàng, mũ rơm mái hiên nhà ép tới rất thấp, chỉ lộ ra đường còn căng cứng cảm. Điện hạ. Hai người đối Sophia đoan chính hành lễ. Sophia hướng về phía hai người gật đầu, quay đầu nhìn về phía đề phòng Leonardo một đoàn người, không cần khẩn trương, bọn hắn là chị người, tiếp xuống sẽ cùng các ngươi cùng nhau hành động. Nghe vậy, Leonardo cùng đệ Giannis lúc này mới dỡ xuống phòng bị, đệ Giannis chủ động treo lên chào hỏi. Cái kia, các ngươi xưng hô thế nào? Hai người cũng không trả lời, tựa như là không có nghe được đệ Giannis lời nói. Bọn hắn không có tên. Cả sản giờ dạ chẳng biết lúc nào đi vào đám người sau lưng, móc ra mấy tờ giấy trương giao cho đám người. Đây là vì các ngươi chuẩn bị thân phận, cùng đối ứng tin tức, nhớ kỹ cẩn thận đọc. Leonardo tiếp nhận cả sản giờ dạ đưa tới bịa đặt thân phận, hơi lật xem một cái, sau đó liền nhíu mày, nhìn quanh lên mấy người. Chúng ta 5 người, vì sao lại có 6 tấm? Cả sản giờ dạ nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía cửa thành phương hướng. Mà thuận ánh mắt nhìn thấy từ khoan thai tới chậm trung niên nam nhân, Leonardo mấy người đều là sức sở. Vỡ là kẻ học trưởng. Ngày mai ta liền sẽ khởi hành đi hoàn thành cùng cỡ lão bệ hạ ước định, cờ dệ ít nhìn xem vỡ là kẻ, chỉ bất quá ta không có ý định để ngươi tham dự vào hành động lần này bên trong đi. Vỡ là kẻ nhìn đối phương, vừa muốn mở miệng. Nếu ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là chết bởi ạ linh tay, hoặc là chết bởi hoàng thất chặt đầu đao, như vậy ngươi liền mang theo nhà tợ sĩ vạn người nhanh chóng rời đi đi. Cơ dệ ít thanh âm rất bình tĩnh đến nghe không ra một chút cảm xúc, nhưng lại mang theo một loại không cho phép nghi ngờ quyết đoán. Hắn từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tha thứ người khác phản bác mình làm ra quyết định. Nhưng lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía bờ lạ kẹ trong ánh mắt lại một chút hiếm thấy cảm xúc, không cần mang quá nhiều, liền chọn lựa mấy cái ngươi cho rằng thích hợp liền tốt. Tựa như ngàn năm trước như thế, đổi cái dòng họ tiếp tục trốn đi, sau đó sinh tồn được, đem huyết mạch kéo dài tiếp, đối với nhà tợ sĩ vạn tới nói, thứ không thiếu nhất vĩnh viễn là chờ đợi kiên nhẫn. Cơ dệ ít nói xong liền quay đầu lại tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ. Trong phòng lâm vào lâu dài trầm mặc, mà bợ lạ kệ nhìn đứng ở phía trước cửa sổ bóng lưng, tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 263, tiến về thánh thành chương 263, tiến về thánh thành bánh xe ép qua sáng sớm dính lấy hạt xương bàn đá xanh đường, đem phía sau hoàng thành phồn hoa cảnh tượng hình dáng càng vung càng xa. Trong xe phủ lên nặng nề thảm lông cừu, lại ngăn không được ngoài cửa sổ rót vào gió sớm, trong gió còn bọc lấy ở ngoài ô ruộng lúa mạch dâu khí tức. Ngồi trên xe, bợ lạ kệ nhìn xem trong tay sổ phỉ ạ vì chính mình ăn bài, thân phận ở trong lòng yên lặng đọc thuộc lòng. Mấy người thân phận là đến từ biên giới phía Nam thương nhân buôn gia vị lần này mang theo thương đội tiến về thánh thành, danh nghĩa là tham dự thánh thành mùa thu hương liệu mậu dịch chợ. Hắn liếc mắt phía sau xe ngựa kéo lấy hai mảnh che kín màu nâu đậm vải bố giáp nóc xe, vải bố biên giới bị gió thổi đến có chút dơ lên, mơ hồ có thể nhìn thấy nóc xe trên bảng đinh lấy đồng tao minh bài. Phía trên khắc lấy thương hội hộp tờ bốn chữ, cùng hắn trên giấy da dê thương nhân thân phận kín kẽ. Không thể không nói, Sophia vì mấy người chuẩn bị thân phận có thể nói làm đủ chuẩn bị. Vỡ là kẻ học trưởng, thân thể của ngươi thật không có vấn đề sao? Vỡ là kẻ ngẩng đầu, nhìn xem đệ Dianis lo lắng ánh mắt, đem trong tay tư liệu gấp gọn lại thu vào. Không sao, cũng không phải là cái gì rất nghiêm trọng thương, phối hợp thuốc hơi điều trị một cái liền có thể khôi phục. Với lại chỉ là một chút điều tra nhiệm vụ, cho nên cũng sẽ không có cái gì phát sinh xung đột đi. Một bên kết buông buông tay cầm tình nói. Nói thì nói như thế, nhưng là yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ dốc toàn lực hộ tống mấy vị an toàn rời đi, đây là chúng ta thu được chỉ thị. Đúng lúc này, một bên nam nhân đột nhiên mở miệng. Ba người lúc này mới quay đầu đem lực chú ý nhìn về phía cả sạn dở dạ an bài hai tên gia hỏa trên thân. Hapan, hốt. Đây là thân phận của hai người. Bởi vì cũng không có họ và tên, dứt khoát vừa vặn cầm thân phận giả của hai người đến xưng hô hai người. Vỡ là kệ nhìn xem hai người, tại biết được đối phương là cả sạn dở dạ thân vệ tình huống dưới, như vậy đối với bọn hắn thực lực tự nhiên không cần tồn tại chất vấn. Với lại hai người đối với nghe được đệ Genis đối với mình xưng hô cũng không có biểu hiện ra cái gì chấn kinh hoặc là thần sắc nghi hoặc, như vậy chắc hẳn mang ý nghĩa đối phương đã biết được thân phận chân thật của mình. Dù sao mình hiện tại còn đỉnh lấy một trương trung niên nhân khuôn mặt lại một mực dùng nguyên bản thanh âm nói chuyện. Nhưng không giống với ba người bọn họ thương nhân thân phận là của hai người thuê đến công nhân bốc bác, về điểm này từ đối phương trên thân cách ăn mặc liền có thể đạt được thể hiện. Cảm ơn. Hả? Vỡ là kẻ quay đầu nhìn về phía đối diện tựa ở bên cửa sổ một mực không nói gì Leonardo, nhìn thấy đối phương đang nhìn mình, lúc này mới xác nhận đối phương đúng là tự đủ. Mặc dù trước đó bởi vì lập trường, chúng ta náo loạn không ít xung đột, đã từng không thể tránh khỏi giao đấu qua, Leonardo thần thái nghiêm túc, nhưng là nói thực ra, ngươi nguyện ý ra tay giúp đỡ, cái này khiến ta phi thường cảm động. Xê giả với ta mà nói, không chỉ là cần thủ hộ người, càng là giống thân nhân tồn tại. Ngươi cứu được nàng, chính là giúp ta lớn nhất chiếu cố. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại đầu gối năm nắm, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, tiếp tục nói, đã lần này đường chúng ta muốn cùng đi, không bằng như vậy buông xuống qua đi khúc mắc. Nhìn đối phương đưa tới tay, Bỡ Lạc Kệ trầm mặc một chút, sau đó đưa tay cầm đi lên. Nhìn xem nắm tay hai người, Dejanis cùng kết không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Thu tay lại về sau, Bỡ Lạc Kệ sau đó lại lâm vào trầm mặc. Đối với hắn tại sao phải gia nhập hành động lần này, kỳ thật có thập phần cần thiết lý do, nhưng nếu như nhất định phải dùng một câu khái quát, như vậy thì là lần hành động này hoàn toàn chính là một lần ngoài ý muốn. Cả sự kiện cũng không có xuất hiện tại chủ tuyến bên trong. Đối với Thánh Thành, tại trò chơi chủ tuyến bên trong chỉ có chương 3, bên trong liên quan tới xệ dạ bắt cóc sự kiện cùng chương cuối nhất bên trong Alins phản loạn điều động thánh kỵ sĩ trợ giúp hoàng thành thường có chỗ biểu hiện. Trừ cái đó ra, kỳ thật liên quan tới Thánh Thành cùng giáo đình nội dung chủ yếu đều tại trò chơi giờ lờ cờ nội dung, quan huy hạ bóng mở, bên trong. Nó chủ yếu nội dung là giải thích phát sinh ở chương cuối nhất về sau cố sự, nương theo lấy Alins bị đánh bại cuối cùng bị hắc ma pháp của mình thôn phệ, trận này to lớn dung chuyển cuối cùng cũng là hạ màn kết thúc. Theo bao quát hoàng đế cờ lở ở bên trong, hơn phân nửa đối đại thần chết tại cái này trận dung chuyển bên trong, Sophia cũng coi là hoàn toàn tiếp thủ hoàng quyền bắt đầu đối với hai nạn cứu tế cùng xây lại làm việc. Sau đó chủ giác đoàn cũng nên đón riêng phần mình kết cục. Dejanis lựa chọn lưu tại hoàng thành, bởi vì cả sản giờ dạ tại cuối cùng màn trong chiến đấu đã mất đi một cánh tay, Dejanis liền tiếp thủ nàng bố phòng trước quan bị. Mà kết thì là về tới Siat đảm nhiệm luyện kim thuật giáo sư trước. Trên thực tế là học viện nhìn chúng nó xuất sắc năng lực. Về phần Leonardo cùng sệ dạ thì là bước lên mạo hiểm lữ trình. Mà giờ lờ cờ nội dung cốt truyện chính là phát sinh chủ tuyến kết thúc 2 năm sau bọn hắn dọc đường thánh thành quá trình bên trong. Mặc dù hắn quen thuộc giờ lờ cờ nội dung cốt truyện, nhưng là bởi vì nội dung cốt truyện so nguyên bản thời gian trước thời hạn cơ hồ dòng dã thời gian 3 năm, cho nên hắn hiện tại cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Cái này khiến hắn hơi có chút bất an. Hiệu ứng hồ điệp thật sự là đáng sợ. Không nghĩ tới vẹn vẹn bởi vì chính mình tham gia, thế mà để nội dung cốt truyện băng đến loại trình độ này. Vỡ là kẻ ngồi ở trong xe ngựa nhìn xem cảnh sát bên ngoài, suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Trừ cái đó ra, xê dạ bản thân tồn tại đối với nội dung chính tuyến tới nói liền có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Xê dạ tiên đoán năng lực đối với cuối cùng màn tới nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Điểm này cũng có thể lưu đến sau này hay nói. So với cuối cùng màn nội dung cốt truyện, hắn vẫn tương đối lo lắng tại nhân vật chính một đoàn người rời đi đoạn này trong lúc đó, chương 4, nội dung cốt truyện rốt cuộc sẽ có như thế nào hướng đi. Cân nhắc đến chương thứ 3 phản loạn phát sinh sớm đồng thời đã bị trấn áp, vốn hẳn nên đi vào chương 4, quá độ giai đoạn, mà mình trước khi đi cũng xác thực đưa cho Sophia một bộ phận ám chỉ. Đối phương tiếp xuống hẳn là sẽ thừa cơ hội này triệt để tra rõ một cái hoàn thành. Sau đó liền sẽ phát hiện một chút hoàng đế cờ lơ vũ hành vi. Cái này cũng vì chương 4, cuối cùng Sophia phát giác được hoàng đế cờ lơ chân chính gương mặt làm nền. Nhưng là hắn chân chính để ý là đối phương có thể hay không thừa cơ hội này tìm ra an bài ám sát hung phạm của mình. Mặc dù trước khi đi đối phương hứa hẹn lát nữa tiếp tục điều tra chuyện này, còn có hôm qua cũng đã khởi hành rời đi cờ dễ ít. Vẫn là muốn mau chóng giải quyết chuyện bên này mới được. Bất qua dưới mắt tình huống, muốn hóa giải tợ sĩ vạn thêm đối mặt nguy cơ, liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải giúp đỡ đối phương bắt được Alins. Thật là khiến người ta cảm thấy khổ não lựa chọn. Không nghĩ tới hôm nay mình cũng biết rơi xuống đứng trước lựa chọn thời điểm. Được rồi, vỡ là kẻ tở phào một cái. Đã hết thể đều đã lộn xộn, như vậy dứt khoát đi được tới đâu hay tới đó đi. dù sao sinh hoạt muốn một ngày vượt qua, chuyện cũng là muốn từng cái giải quyết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 264, Lý Nạ cứu chàng chương 264, Lý Nạ cứu chàng tại đã trải qua một đoạn lắc lư đường xá về sau, đám người rốt cục tại ngày thứ 3 sáng sớm đã tới Thánh Thành quận. Trên đường đi, càng ngày càng nhiều giáo đường xuất hiện ở trước mắt mọi người, cơ hồ mỗi cái dọc đường thôn xóm đều sẽ thiết lập một tòa, quy mô không lớn, lại giống đâm rễ tại thổ địa bên trong tiêu ký, an tính trông coi một phương hương thổ. Mục sư cùng nữ tu sĩ cũng thành xã này trong đất khắp nơi có thể thấy được phong cảnh. Bọn hắn không có hoa lệ áo bào, mục sư cây đay trường bào dính lấy bờ ruộng bùn đất, nữ tu sĩ màu trắng khăn trùm đầu biên giới tắm đến phát cạn, liền như là từng tòa cổ xưa giáo đường đồng dạng, lộ ra một mạng. Cùng hoàng thành phồn hoa cảnh tượng khác biệt, thánh thành bên trong phạm vi quản hạt muốn lộ ra yên tĩnh nhiều, không có rất nhiều người lai vãng, thậm chí không có hoàng thành trên đường phố liên tiếp tiếng giao hàng, cũng không có quý tộc xe ngựa trải qua lúc ồn ào náo động nghi trượng. Nói thực ra, cảnh tượng như vậy ngược lại là quả thật làm cho người sẽ kìm lòng không được sinh ra hướng tới. Vỡ là kẻ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, ánh mắt đảo qua giúp đỡ thôn dân tu bổ dị nước thuyền gỗ mục sư, nữ tu sĩ thì tại một bên dẫn theo bình uống, hướng công tượng trong bình nước tục cảm lạnh tốt thảo dược trà. Nơi này thật sự là cùng hoàng thành hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Ngay cả kết cũng nhịn không được lẩm bẩm. Cái này rất bình thường, bởi vì thánh thành cũng không có đối với ma lực chấp nhất, mọi người đem tín ngưỡng với tư cách lực lượng, so sánh dưới bọn hắn càng thêm chấp nhất tại nhục thể rèn luyện, một bộ khỏe mạnh thân thể cường tráng là chủ cho ban ân, mỗi người đều hẳn là chân quý cũng bảo vệ, bọn hắn luôn luôn đem lời như vậy treo ở bên miệng. Đám người đem ánh mắt rời về phía mở miệng nam nhân. Hà bạn. So với một cái kia một thân tráng kiện cơ bắp, hắn cũng có vẻ muốn gầy yếu một chút, với lại đối phương cái kia có chút lõm đôi mắt luôn luôn cho người ta một loại giấc ngủ không đủ cảm giác. Nói thực ra, nếu như bị dạng này một đôi mắt từ phía sau lưng lặng lẽ nhìn chăm chú lên, đoán chừng sẽ cho người có một loại lương phát lạnh cảm giác. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ thánh thành. Leonardo nhìn đối phương, đưa ra nghi ngờ của mình. Đối với cái này, Hà Hoàn ngược lại là trực tiếp thừa nhận, bởi vì ta cùng Hột đã từng đều với tư cách mật thám tại thánh thành bên trong ẩn nút qua một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng là cả sản giờ ra điện hạ sai khiến nguyên nhân của chúng ta. Nói như vậy các ngươi hẳn là hiểu rất rõ thánh thành hết thảy. Cũng là không phải, Hột tơ lắc đầu, thánh thành còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy, không nên bị tín ngưỡng biểu tượng chỗ tùy tiện lừa bịp đi qua. Đây là ý gì? Một câu hai câu nói không cách nào tùy tiện biểu đạt rõ ràng, đến lúc đó các ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Chúng ta đến. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau lúc, xe ngựa người đánh xe mở miệng. Đám người lúc này mới quay đầu hướng về ngoài cửa sổ cảnh sát thò đầu ra nhìn lại. Dần dần, một tòa cùng hoàng thành hoàn toàn khác biệt, lộ ra phong cách cổ xưa mà thấm lấy tuế nguyệt trầm hương thành trì, tại sương sớm tan hết sau triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Không có hoàng thành như vậy cao vút trong mây mạ vàng thành cung, cũng không có màu son cột trụ hành lang bên trên phức tạp điêu khắc, nơi này tường thành là dùng nặng nề màu nâu xanh tảng đá lũy thế. Hốc tường bên trong thậm chí mọc ra vài quặng quật cường cỏ xanh, lôi cuốn lấy sương sớm gió thổi qua, liền đi theo trên tường thành treo màu trắng cờ kinh nhẹ nhàng lay động. Nhưng mà coi như bọn hắn chuẩn bị cưỡi thương hội xe ngựa trực tiếp tiến vào thánh thành lúc, không nghĩ lại trực tiếp bị ngăn lại. Sau đó đám người liền bị đối phương trực tiếp gọi xuống xe ngựa. Sau đó chỉ thấy đối phương một ánh mắt, bên cạnh hai tên kỵ sĩ cũng đã vây quanh xe ngựa đằng sau bắt đầu mở ra phong bế hòm gỗ bắt đầu từng cái kiểm tra. Vỡ là kệ nhìn trước mắt ngăn ở trước xe ngựa thánh kỵ sĩ, ánh mắt lặng lẽ tại trên người đối phương quan sát một phen. Đối phương giáp bạc bên trên thập tự vân trang trí tại nắng sớm bên trong tỏa sáng. Nam nhân thẳng tắp lồng ngực, ánh mắt của hắn đồng dạng sắc bén giống đang xem kỹ con mồi, hiển nhiên đối với hắn vừa rồi báo ra thương hội hộp tợ vận hương liệu lý do từ chối biểu thị nghi ngờ. Hắn hiệu ứng đám đông người trong tay tiếp nhận danh sách hàng hóa về sau, cẩn thận tra xét xong nội dung phía trên, tại mọi người hơi khẩn trương trong ánh mắt, chỉ thấy lông mày của hắn dần dần nhăn lại. Cái này khiến trong lòng mọi người yên lặng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, theo kiểm tra hàng hóa hai tên kỵ sĩ trở về báo cáo kiểm tra tình huống không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đối phương trên mặt nghiêm túc cùng cảnh giác rõ ràng không có bất kỳ cái gì làm dịu. Thật lâu qua đi, đối phương yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Thương hội hộp tợ thương đội đầu tuần vừa đưa qua một nhóm hương liệu, theo quy củ tháng này sẽ không lại vào thành. Thánh kỵ sĩ thanh âm chìm giống như khối sắt, cảnh giác ánh mắt hiệu ứng đám đông trên thân thể người đã qua, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, mà một bên mấy tên kỵ sĩ cũng đã lặng yên xông tới. Cảm nhận được đối phương cái kia bất thiện ánh mắt, Dejanis cơ hồ là vô ý thức đưa tay nắm chặt, sau đó liền bị bên cạnh kết nhẹ nhàng đè xuống cánh tay. Một bên hoàn không chút biến sắc kéo kéo cũ nát áo bảo, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, đừng xúc động, cái này cũng không đánh đã khai không có khác nhau. Vỡ là kẻ ngón tay khẽ nhúc đích, tại mọi người không có chú ý tới thời điểm, xung quanh linh lực đã lặng yên phát sinh biến hóa. Đồng thời suy tư nên như thế nào tròn qua thông hành văn thư quan, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh thúy tiếng vó ngựa. Đám người quay đầu, chỉ thấy một con ngựa lôi kéo chiếc nhẹ nhàng xe ngựa lái tới, màn xe xốc lên, một người mặc y phục hàng ngày nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó, sinh ra kẽ hở cài lấy một chi chất bạc châm gài tóc. Chính là Lina. Nàng không đợi xe ngựa dừng hẳn, liền nhẹ giọng kêu, xin chờ một chút. Tiếng nói hạ thấp thời gian, xe ngựa đã dừng ở đám người bên cạnh thân, Lina bịn dưới lan can xe. Ánh mắt đảo qua bờ lạ kẹ một đoàn người sau lập tức chuyển hướng thánh kỵ sĩ, thanh âm phong dòng, nhóm này hương liệu là ta cố ý phân phó khẩn cấp đưa. Nhìn thấy Lina, thánh kỵ sĩ căng cứng thần sắc hơi chậm, lại vẫn cau mày, tại sao phải đột nhiên lại đưa tới một nhóm hương liệu, giáo đình cũng không có thu được phương diện này tin tức. Lina khép cười một tiếng, ánh mắt rơi vào bờ lạ kẹ trên thân, sau đó nhìn thánh kỵ sĩ để thấp tâm lượng. Nói thực ra, tại trở về kiểm tra tồn kho về sau mới phát hiện, lần trước vận chuyển đến hương liệu bên trong có một bộ phận tựa hồ là đang trong kho đọng lại hồi lâu hàng tồn, nguyên nhân chính là như thế tựa hồ đã gần như thời hạn sử dụng. Tại phát hiện sau chuyện này, ta liền lập tức báo tin bọn hắn tiến hành đền bù. Lina lắc đầu thở dài, thương hội hợp tờ với tư cách nhà mộ ruột phụ thuộc thương hội, như vậy mộ ruột liền có cần phải vì đó sai lầm tính tiền. Dù sao việc này liên quan thương hội thành tín cùng tín dự. Nghe được Lina, thánh kỵ sĩ kìm lòng không được nhíu mày, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lina tiếc hận thở dài, có lẽ là nhân viên công tác sơ hở, nhưng đến cùng cũng coi là ta thất trách, cho nên với tư cách đền bù. Đào trước khi đi gặp kỳ phẩm, nhóm này hàng mới sẽ lấy giá vốn bồi thường cho giáo đình. Điểm này ta sau đó sẽ đích thân cùng giáo đình tiếp tế nhân viên bản giao đồng thời kết nối. Nghe vậy, thánh kỵ sĩ nhìn chằm chằm đám người nhìn một lát, lại đảo qua lì nạ trên thân nhà mộ ruột dấu hiệu, cuối cùng buông lỏng ra đặt tại trên chuôi kiếm tay, nhưng người nhường đường, đã là nhà mộ ruột đảm bảo, liền vào thành đi. Vỡ là kẻ nhẹ nhàng thở ra, đối lì nạ hơi hơi gật đầu, lập tức trở mình lên ngựa, dẫn đầu đám người chậm rãi lái vào cửa thành. Sau lưng, lì nạ xe ngựa theo sát phía sau, móng ngựa bước qua bản đá xanh tiếng vang, dần dần dung nhập thánh thành trong yên tĩnh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 265, Thánh Thành hiện trạng. Chương 265, Thánh Thành hiện trạng. Đám người tiến vào Thánh Thành, cảnh tượng trước mắt triệt để rút đi ngoài thành thôn xóm lỏng lẻo cùng nhẹ nhõm không khí, khắp nơi lộ ra giáo đình thống trị hạ hợp quy tắc cùng nghiêm túc. Phố là dùng màu nâu xanh phiến đá lát thành, bị lâu dài đi lại bước chân mài đến bóng loáng, phiến đá khe hở ở giữa không có nửa điểm cỏ dại, hiển nhiên mỗi ngày đều có người cẩn thận quét sạch. Hai bên kiến trúc cao nhất nhưng ba tầng, tất cả đều là thống nhất màu trắng mờ tường đá, nóc nhà phủ lên xám đậm bốn ngói, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng trang trí, chỉ ở mỗi tòa nhà kiến trúc cạnh cửa trung ương khảm một viên nho nhỏ màu bạc không thập tự. Đó là giáo đình tín đồ tiêu chí, cũng là thánh thành kiến trúc quý cũ. Người đi trên đường không coi là nhiều, phần lớn mặc màu trắng áo bào, bộ pháp trầm ổn, lúc nói chuyện thanh âm ép tới rất thấp, liền hai đồng chạy lúc đều bị phụ huynh nhẹ nhàng giữ chặt, chỉ dám bước nhỏ đi mau. Ngẫu nhiên có mặc màu đậm trường bào giáo đình chấp sự chạy qua, người đi đường sẽ tự giác nghiêng người né tránh, có chút túi đầu hành lễ, thẳng đến chấp sự đi xa mới ngồi dậy, toàn bộ quá trình an tĩnh không có một chút dư thừa tiếng vang. Ngươi làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Tại mọi người yên tĩnh tiến vào thánh thành về sau, Vợ là kẻ lúc này mới quay đầu hỏi thăm Lina. Đối phương xuất hiện xác thực ra ngoài ý định, nhưng là không thể không thừa nhận, đối phương xác thực làm ra cứu chàng mấu chốt tác dụng. Cũng không thể nói là đột nhiên, dù sao cũng là nghĩ đến có lẽ có thể xảy ra vấn đề, cho nên liền lập tức chạy tới. Lina cười cười, bộ pháp nhẹ nhàng không dễ phát hiện mà xích lại gần Vợ là kẻ, vừa mới đổi tới hoàng thành thời điểm Sophia điện hạ nói cho ta biết tin tức của các ngươi, nghĩ đến các ngươi có thể sẽ gặp phải phiền phức liền lập tức chạy đến, cũng may còn không tính quá trễ. Ngươi sớm dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vợ là kẻ lập tức bắt lấy trọng điểm. Cũng là không khó đoán, Lina nhún nhún vai, nếu như trước kia lời nói Sophia kế hoạch không có vấn đề gì, thậm chí thân phận của các ngươi cũng tương đương hoàn thiện không tồn tại điểm đáng ngờ. Như vậy vì sao a? Có lẽ là bởi vì bề bộn nhiều việc trong hoàng thành chuyện, cho nên Sophia điện hạ cũng không rõ ràng thánh thành gần nhất tình huống. Lina giải thích nói, ta cũng là lúc trước mấy ngày trở về thương đội báo cáo bên trong biết được, mấy ngày nay thánh thành tình huống. Nói đến đây, Lina ánh mắt hơi nhìn quanh, sau đó xích lại gần bờ là kệ hạ giọng, gần nhất thánh thành để phòng biến thành dị thường nghiêm ngặt. Đây đối với thường xuyên đem tín ngưỡng cùng tự do treo ở bên miệng giáo đình tới nói quả thật có chút không thích hợp. Nghe được Lina, Vợ là kẻ rơi vào trầm mặc. Đây quả thật là có chút khiến người hoài nghi, Lina quay đầu, đồng thời cũng là tại đối sau lưng Leonardo một đoàn người nói, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hành động của các ngươi nhất định phải càng thêm điệu thấp một chút, bây giờ tại thánh thành, cho dù là cấm đi lại ban đêm về sau đi ra ngoài cũng sẽ bị đội tuần tra kỵ sĩ xem như nhân viên khả nghi bắt điều tra, lúc đó tương đương phiền phức. Càng là như thế này càng là biểu hiện được có quỷ. Leonardo cơ hồ khẳng định nói cái này cùng sẽ ra mất tích có quan hệ, nhưng là không có thực tế chứng cứ. Lina nhắc nhở. Bất quá, không nghĩ tới thương hội hợp tớ lại là nhà mộ ruột phụ thuộc sao? Vỡ là kẻ nói. Nghe được cái này, Lina lộ ra một tia đắc ý thần sắc, trên thực tế thương hội hợp tớ cũng là trước đó không lâu thu mua. Cái này khiến vỡ là kẻ hơi có chút kinh ngạc. Nhà mộ ruột sợi tơ đã duỗi chạm đến trình độ như vậy sao? Không chỉ có là xì ạt cùng hoàn thành, hiện tại ngay cả thánh thành cũng ở vào Lina ánh mắt phía dưới. Rất khó tưởng tượng loại mạng lưới tình báo này thế mà chỉ là một cái bá tước gia có thể làm được. Ở trong này tất nhiên không thể thiếu Lina quyết đoán. Thật đúng là để cho người ta nhịn không được tán thưởng. Vỡ là kệ nhìn đối phương, chi tiết nói ra nội tâm ý nghĩ. Nghe được đối phương tán thưởng, Lina thân thể gần như không thể xem xét có chút dừng lại, thính hai lặng lẽ nổi lên một điểm đỏ nhạt, nhưng lại cực nhanh quay mặt chỗ khác, ánh mắt rơi vào phía trước phố trên thập tự giá, cố ý dùng bình tĩnh giọng điệu mở miệng, bất quá là việc nằm trong phận sự, nhà mộ ruột phụ thuộc thương hội gây ra rủi ro, ta tự nhiên muốn lật ấy, miễn cho hỏng danh tiếng của gia tộc. Vừa dứt lời, nàng lại như là sợ Vỡ là kẻ thật tin cái này qua loa, vụ trộm dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn còn tại nhìn xem mình, tranh thủ thời gian quay đầu trở lại, bổ sung một câu, thanh âm lại so vừa rồi mềm nhũn chút, lại nói: "Chút chuyện nhỏ này, còn không đáng ngươi cố ý tán thưởng, bởi vì cũng không phải cái gì để cho người ta đáng giá để ý chuyện, ách, khả năng quả thật có chút phiền phức, dù sao còn có rất nhiều chuyện vụ chờ lấy ta đi xử lý, nhưng là so với ngươi phiền phức, đều là chút rườm rà chuyện." Vỡ là kẻ suy tư một lát, nhưng cái này có hay không mang cho ngươi đến tổn thất? "Sẽ không." Lina không hề nghĩ ngợi, ta đã vừa mới nói rồi, sẽ lấy chi phí giá cả bán ra cho đối phương, cho nên cũng sẽ không về phần lô bốn. Trên thực tế Sophia điện hạ đã sớm vì nhóm này hàng hóa ra giá, tương đương với không chi phí mua bán, còn có thể nhiều lừa một phần giá vốn. Nghe cũng không tệ lắm. Lina nghiêng đầu cười cười, điều kiện đầu tiên là ngươi sẽ không trở về cùng Sophia nói chuyện này. Đối với Lina loại này hai đầu lừa hành vi, vợ là kẻ không thể không tán thưởng một tay. Lina lời nói xoay chuyển, trên thực tế giáo đình không hề giống mặt ngoài nhìn qua giàu có như vậy, hoàn toàn tương phản, bọn hắn đã đến muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt trình độ. Có ý tứ gì? Ngươi hẳn là cũng biết, trước đây ít năm biên cảnh chiến loạn, không ít thôn xóm vì tránh họa rời đi hoàng thành xung quanh, thánh thành hạ hạt thổ địa vốn là cằn cỗi, bây giờ trồng trọt người ít, lương thuế tự nhiên thu không được. Lina hướng đám người giải thích trước mắt thánh thành hiện trạng, nhưng càng căn bản nguyên nhân vẫn là tín ngưỡng xuống dốc, tín ngưỡng không cách nào nhét đầy cái dạ dày, lại thêm bị coi là tín ngưỡng thánh nữ vắng mặt nhiều năm, thế là không nhìn thấy tương lai là đám thanh niên liền không còn nguyện ý trông coi giáo đường qua kham khổ thời gian, hoặc là đi theo thương đội đi hoàng thành kiếm ăn, hoặc là dứt khoát hướng phía tây thành bàn chạy liên đối lấy nguyện ý nhập giáo đình làm chấp sự, nữ tu sĩ người đều thiếu đi hơn phân nửa. Dài này đến nay, thậm chí nhân khẩu cũng bắt đầu dần dần sói mòn, cũng đã trở thành một vấn đề lớn. Lina buông buông tay, cũng nguyên nhân chính là như thế, thánh kỵ sĩ mới sẽ dễ dàng như vậy đem chúng ta bỏ vào đến. Dù sao số tiền kia đối với hiện tại giáo đình tới nói hoàn toàn bánh từ trên trời rơi xuống chuyện. Đám người nói chuyện với nhau thời điểm, xe ngựa đã đi tới thánh thành dùng làm chứa đựng lương thực cùng vật tư nhà kho, mà nghe được tin tức giáo đình nhân viên đã tại như thế lợi. Bởi vì Lina muốn tiến hành kết nối, cho nên bợ lạ kẹ một đoàn người liền chuẩn bị tạm thời trước khi đi hướng tạm thời an bài trụ sở. Quay lại ta sẽ thật tốt cảm kích ngươi. Như vậy thì mời ta ăn bữa cơm chưa đi? Nàng nghiêng mặt qua nhìn về phía bợ lạ kẹ, khóe miệng cong lên một vòng nhạt nhẽo lại rõ ràng ý cười, đã ngươi vừa rồi khen ta, không bằng xin mời ta ăn bữa cơm chưa làm tạ a. Ta nghe nói thánh thành hạt thông phái là một phần đặc sắc, trước đó đến mấy lần đều bận rộn xử lý các loại công việc một mực không có cơ hội nếm thử, dù sao lần này khó được có cơ hội. Lina nói xong, thậm chí không có cho bợ lạ kẹ mở miệng cơ hội, liền chắp tay sau lưng bộ pháp nhẹ nhàng quay người rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 266, Thánh Thành, 1, chương 266, Thánh Thành, 1, bỡ là kẻ một đoàn người đi tới giáo đình vì bọn hắn an bài khu rừng chân xây dựng tại rời xa khu dân cư lưng chừng núi sườn núi Bạch Ngọc bãi đất cao ở giữa, sáng sớm chưa hoàn toàn tán đi sương mù chính thuận khắc hoa lan can đá khe hở tràn đầy. Hai bên là liên bài đỉnh nhọn hai tầng nhà đá, mặt tường từ cả khối xám xanh đá xây thành, khe đá ở giữa bò nhặt màu xanh lá cây đậm dây leo, phiến lá biên giới suýt lấy chưa khô hạt sương, gió thổi qua liền lăn xuống trên mặt đất, vỡ thành nhỏ bé cuồn sáng. Cửa phòng là nặng nghề gỗ cao su chế, trên đầu cửa điêu khắc phức tạp thập tự văn cùng cành ô liu, làm bằng đồng vòng cửa bị vuốt ve đến tỏa sáng, buông thong hai chuỗi nhỏ nhắn chất bạc trung nhỏ, có người chạy qua lúc, liền phát ra nhỏ vụn réo rắt tiếng vang. Gian phòng của bọn hắn ở trong đó một tòa lầu hai, về phần trong phòng bảy biện cũng có vẻ hơi cũ nát. Khu khu, nơi này thật bẩn, vừa mở cửa liền cho ta một loại ngạt thở cảm giác. Kết che mũi, đưa tay cơ cơ tán đi bởi vì mở cửa mà nâng lên bụi đất. Xem ra tại ở lại trước đó phải cẩn thận quét dọn một chút, dù sao nơi này liền một cái nhân viên quản lý đều không có. Leonardo cũng không nhịn được nhíu mày, nhìn xem lớn như vậy trong phòng đơn giản bày biện mấy chương giường cây. Vừa mới mang mọi người tới thánh thành nhân viên đem mấy người đưa đến nơi này về sau liền trực tiếp lạnh như băng quay người rời đi. Leonardo không biết làm sao, dẫn đầu đem nghiêng lệnh giường cây kéo tới bên tường, dùng chuôi kiếm phá đi gầm giường tích bụi, để Dennis gỡ xuống trên tường mạng nhện, đầu ngón tay bọc lấy kéo xuống vải cũ, thuận khe đá lao đi nấm mốc ban. Kết nắm lô mũi dịch chuyển khỏi góc tường phá bình uống, vì ngọn nguồn mấy con triều trùng cuốn quýt bỏ đi, nàng căm ghét bỏ qua bình, xoay người đi trong viện xách nước. Không quá nửa phút, nâng lên bụi dần dần kết thúc, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, cuối cùng lộ ra một chút có thể ở lại người bộ dáng. Thật là, tại sao phải bị loại này tội? Kết rốt cục có thể ngồi ở trên giường, oan trách bất mãn, nhìn xem vừa mới đem tới nước, lại nói nước này có thể trực tiếp uống sao? Hẳn là không vấn đề gì, dù sao cũng là nước giếng, ta bình thường đều là trực tiếp uống. Đệ Diễn tự tin nói. Kết liếc mắt hắn cái kia châu thể trạng, nhếch miệng không nói gì. Nói đến, làm sao chỉ có chúng ta mấy người ở chỗ này bận rộn? Kết ngắm nhìn một phía, hai cái kia ra hỏa đi đâu rồi? Hào bán hột hai người tại để đặt tốt hành lý về sau liền mất tung ảnh, thậm chí đều không có cùng bợ lạ kẹ một đoàn người đều không có đánh bất luận cái gì chào hỏi. Đệ Dennis tựa hồ không quá để ý, không biết, đoán chừng là cả sản dở dạ cho hai người an bài chỉ thị gì đi. Nói đến, hai cái kia ra hỏa thật có thể tin được không? Kết có ý riêng liếc mắt bợ lạ kẹ, dù sao có xài rủ ổ cái này tiền qua tại, rất khó không khiến người ta lo lắng. Hẳn là không vấn đề gì a. Dù sao bọn hắn trên đường đi đều thành thật, không phải sao? Đệ Dennis có chút không hiểu kết lo lắng. Kết lườm hắn một cái, tựa hồ là cảm thấy đối đề Dennis dạng cái này chút không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thế là liền đem ánh mắt rời về phía hai người khác. Sau đó thân thể chấn động, lúc này nàng mới chú ý tới một vấn đề khác. Uy, vợ là kẻ đi đâu? Tầm mắt của nàng trong phòng tìm tòi một phen, cuối cùng cũng chỉ là tìm tới đứng tại phía trước cửa sổ Leonardo. Gần nhất thánh thành cảnh giới trình độ sát thực đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, ngay cả thân ở thánh thành biên giới nơi này cũng thỉnh thoảng có người đến tuần tra. Leonardo đứng tại phía trước cửa sổ quan sát đến tình huống bên ngoài, vừa mới qua đi nhưng 10 phút đồng hồ, lại tới một nhóm tuần tra nhân viên. Hơn nữa còn là 4 người một tổ, nói đến, thánh thành hộ vệ nhân thủ không phải rất khẩn trương sao? Càng là như thế này càng nói rõ đối phương cất giấu bí mật, kết nhún nhún vai, đoán chừng rất lớn xác suất cùng sệ giả có quan hệ. Dù sao lúc trước Dê Nô Ốt chẳng phải trực tiếp hạ thủ sao? Mà lời này cũng làm cho Leonardo lông mày càng phát ra nhăn nhăn một chút. Nói đến, đối với xệ dạ năng lực tiên đoán, ngươi hiểu bao nhiêu? Bởi vì hoàn cùng hột đều không tại, cho nên kết trực tiếp hỏi. Ừm. Ta cùng xệ dạ đều là từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, kỳ thật tại sớm hơn thời điểm liền từng có hiện ra. Leonardo lâm vào hồi ức, lúc ấy nàng mới 12 tuổi, ngày mùa thu hoạch trước trong đêm nằm mơ tỉnh lại khóc nói vựa lúa muốn sập trong thôn không ai coi ra gì. Cái kia vựa lúa là năm trước mới xây, tường đá xây cực kỳ thực. Kết quả thứ ba thiên hạ trận mưa to, phía sau núi sần đất sập non nửa, vừa vặn đặt ở vựa lúa tường tây, cả tòa nhà kho thật sự sập nửa bên. Kết nhíu mày, nói như vậy thôn các ngươi bên trong người cũng đều biết xệ dạ năng lực. Leonardo lắc đầu, không có, tại cái kia phiên tiên đoán về sau, xệ dạ không có dấu hiệu nào phát sốt gần một tuần lễ, một mực sốt cao không lùi, mà thôn dân cũng đều cho rằng là trùng hợp mà thôi. Nhưng là về sau nàng cùng ta chơi ném tiền xu chó chơi lúc, cơ hồ mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn đoán đúng tiền xu rơi xuống kết quả, điều này cũng làm cho ta sinh ra nghi hoặc. Nhìn đối phương có chút trắng bệch mặt, tại ta truy hỏi dưới, nàng thế này mới đúng ta thẳng thắn. Nàng có thể nhìn thấy tiền xu, tương lai. Leonardo lời nói để đệ Giannis cùng kết đều nhíu mày, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe Leonardo nhắc lên xệ dạ năng lực. Trước đó mặc dù từng có hiếu kỳ, nhưng là bởi vì đây là đối phương đối tư ấn, cái này một mực không hỏi ra miệng. Nhưng là mỗi lần sử dụng đều sẽ để thân thể của nàng tiếp nhận không hiểu thống khổ, cho nên ta liền muốn cầu nàng không nên tùy tiện sử dụng, đồng thời hướng tất cả mọi người bảo thủ bí mật này. Leonardo lắc đầu, bởi vì ta biết, bí mật này một khi lộ ra ánh sáng, như vậy liền sẽ dẫn tới phiền phức. Leonardo ngồi tại bên giường, nắm lấy tóc của mình lâm vào ảo não. Hắn nói xong, Dejanis cùng kết lướt nhau, cũng không biết hẳn là làm sao mở miệng. Lúc này, Leonardo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kết, nói đến, ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Kết sửng sốt một chút, ta vừa mới là muốn hỏi ngươi cái gì hả? À, ta là hỏi ngươi có biết hay không vợ là kẻ đi đâu? Leonardo suy nghĩ một chút, hắn, vừa mới tại ngươi ra ngoài múc nước thời điểm liền đã rời đi, sau khi ngươi trở lại không có phát hiện sao? Kết lắc đầu. Dejanis mở miệng, làm cái gì? Vậy chúng ta muốn hay không đi tìm một cái? Leonardo suy nghĩ một chút, đứng dậy, như vậy ra ngoài đi dạo xem một chút đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì, thuận tiện đi tìm một cái hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 267, Thánh Thành 2, chương 267, Thánh Thành 2, ngay tại lại một nhóm tuần tra giáo đình kỵ sĩ trải qua về sau, Leonardo một đoàn người liền lập tức lên đường. Đi vào Thánh Thành giải đất trung tâm về sau, bọn hắn đúng lúc gặp phải lái buôn ra quầy, chợ sáng huyên náo thuận cửa ngõ vào tới. Nướng bánh bột mì mùi thơm cháy xém hòa với mới mẻ hoa quả điểm khí, đám người bán hàng rong gạo to âm thanh liên tiếp. Mà tại cấm đi lại ban đêm kết thúc về sau, Thánh Thành cư dân cũng rốt cục bắt đầu lần lượt xuất hiện. Mặc các loại y phục người đi đường chen vai thích cánh, mới ra lò mật ong bánh mì còn bốc hơi nóng, bị cuốn tại vải thô trong túi đưa tới khách hàng trong tay. Với bạn, không bằng thừa này ăn bữa cơm sáng đi, kết biết miệng, mấy ngày nay không phải tại gấp rút lên đường chính là tại gấp rút lên đường trên đường. Ăn no rồi cơm mới có khí lực làm việc. Đệ Giannis gật đầu, sờ lên bụng của mình. Ngay cả hắn cũng có chút gánh không được. Bởi vì quá dòng người phun trào, Leonardo ra hiệu đám người thả chậm bước chân, Đệ Giannis đang cúi đầu nói với kết cái gì, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một cái bụi bẩn bóng dáng từ quầy hàng trong đám người gặt ra, trong ngực ôm cái gì đổ bật túi đầu chạy ra. Cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh kia liền thẳng tắp đâm vào kết trên thân. Kết bất ngờ bị đụng một cái lảo đảo, nhưng là cũng không có ngã sấp xuống, ngược lại là đúng vương. Bởi vì trùng kích, thân thể mất thăng bằng trực tiếp té ngã trên đất. Lúc này ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tại trên người đối phương. Đó là cái bọc lấy quá sâu màu xám áo choàng tiểu nữ hài, mũ trùm trượt xuống trên vai, lộ ra một đoạn màu bạc lọn tóc. Cùng lúc đó, cô bé trong ngực ôm túi rơi xuống, bên trong bánh mì cũng chiếu xuống. Cô bé toàn thân cứng đờ, giống như là bị hoảng sợ thú nhỏ, cực nhanh xoay người lại nhặt bánh mì, đầu ngón tay vừa chạm đến, ý thức được mình mũ trùm rơi xuống sau vội vàng lần nữa đeo lên. Sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, trong mắt tràn đầy cảnh giác, ngay cả hô hấp đều thả nhẹ một chút. Cái ánh mắt trước rơi vào cô bé lọn tóc bên trên. Đây không phải là bình thường vàng tông hoặc đen nhánh, mà là giống ngâm ánh trăng sương tuyết, hiện ra nhàn nhạt trắng bạc. Tại chợ sáng nắng sớm ở bên trong chói mắt, nàng vừa muốn mở miệng, Leonardo nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của nàng, xoay người nhặt lên lăn đến bên chân khô cứng bánh mì, vuốt ve phía trên bụi đất, đưa về phía cô bé lúc thanh âm thả cực trầm, không có ném hỏng à? Cô bé sau này rụt rụt, nhìn chằm chằm bánh mì nhìn hai giây, lại nhanh chóng đảo qua mấy người. Leonardo ánh mắt nhu hòa, kết cũng buông xuống một mực nhíu lại lông mày, sau khi hít sâu một hơi, trong mắt cũng mất vừa rồi bị đụng phẫn nộ. Đối với cái này, cô bé như cũng rụt cổ một cái. Sau 5 phút, thẳng đến một bát ấm áp cháo lúa mạch bị đẩy lên trước mặt, bát sứ nhiệt độ xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến, cô bé căng cứng bả vai mới chậm rãi buông lòng chút. Nàng cúi đầu, cái miệng nhỏ hớp lấy cháo, trắng bạc sợi tóc rũ xuống gương mặt bên cạnh, ngẫu nhiên dương mắt liếc nhìn mấy người, trong mắt cảnh giác phai nhạt chút, nhiều hơn mấy phần mở mịt thiếu kỳ. Leonardo cầm một bao một lần nữa mua sắm bánh mì vòng trở lại, vừa mới bánh mì rơi trên mặt đất cũng không cần ăn. Hắn đem hai phần bánh mì đưa cho đệ Giannis cùng kết, thuận tiện đem một phần đặt ở cô bé trước mặt. Chúng ta muốn hay không cho bợ lạ kẻ học trưởng bọn hắn mang một chút trở về? Đệ Giannis đột nhiên hỏi. Kết lưỡi mắt, đáng giá ngươi quan tâm. Người ta ước hẹn giữa trưa còn chưa nhất định trở về. Gác chuông đỉnh chóp trong lầu cát, làm bằng đồng bánh răng từ một nơi bí mật gần đó chậm rãi chuyển động, phát ra trầm thấp cùng cụm âm thanh, đem bên ngoài bắn vào ánh nắng lọc thành nhỏ vụn còn sáng, rơi vào bàn tròn trung ương chất bạc thành dấu hiệu bên trên. 6 tên thân mang áo bào trắng bóng dáng ngồi vây quanh bên cạnh bàn, bọn hắn áo bào trắng và áo thêu lên khác biệt màu vàng thánh văn. Lão giả dẫn đầu râu tóc bạc trắng, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, thật là, nàng lại vụng trộm chạy ra ngoài, thật là một cái để cho người ta không bất lo nha đầu, các ngươi ai đi tìm một cái? Cái này hỏi một chút, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là trong đó một cái giọng nữ vang lên, không phải đã quyết định muốn an bài ngoại định mức nhân viên tiến hành chăm sóc sao? Ngồi tại đối diện nàng nam nhân nhún nhún vai, nhưng là trước mắt thánh thành cũng không có ngoại định mức nhân lực có thể an bài đi qua, cơ hồ tất cả giáo đình nhân viên đều bận bịu với bụi. Cái bàn một đầu khác nam nhân buông tay, nói đến, nếu như đã tìm được chân chính thánh nữ ứng cử viên, như vậy là không mang ý nghĩa kế hoạch ban đầu liền có thể gác lại, cũng không có tất yếu quan tâm nàng đi. Nữ nhân buồn nắn, cũng không thể nói như vậy, dùng làm dự bị phương án cũng là không sai, dù sao trước mắt cái cô nương kia tiềm chất còn có đợi đào móc, với lại tựa hồ cũng không phải rất phối hợp. Đây cũng là chuyện rất bình thường đi, dù sao chúng ta mời nàng đến phương thức tương đối đặc biệt. Từ đám người hỗn loạn trung tướng nàng đột nhiên mang đi thế nhưng là phí hết một phen công phu. Nói ngay thẳng chút, chính là bắt cóc. Nam nhân cười ha ha, nhắc nhở bên trong mang theo vài phần trêu chọc. Chủ sẽ tha thứ chúng ta, dù sao đây cũng là vì quán triệt tuyên truyền chủ tín ngưỡng. Cầm đầu lao nhân đánh gãy hai người, tiếp tục nói, hai ngày này muốn phá lệ lưu ý hoàng thành bên kia động tác. Yên tâm đi, cho đến trước mắt bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác, dù sao trong mắt bọn hắn chỉ là biến mất một cái sách báo nhân viên quản lý mà thôi. Bây giờ đối phương đoán chừng chính là bởi vì nội bộ hỗn loạn mà bận bịu với bụi. Cho dù dạng này, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Thanh âm của lão nhân trở nên trầm thấp, bởi vì hiện tại chính là thời điểm mấu chốt. Yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục lưu ý, hiện tại tất cả giáo đình kỵ sĩ đều đã xuất động. Nhưng ngươi mang về một nữ nhân khác ngược lại để người có chút để ý. Đột nhiên, một mực trầm mặc nam nhân kia đột nhiên mở miệng nhìn về phía cầm đầu lão nhân. "Ồ, ngươi nói tại bên dòng suối tiện đường nhặt được nữ nhân kia?" "Ừm, thân phận của đối phương cũng không đơn giản." Nam nhân gật đầu, cho dù là thánh ma pháp cũng không cách nào làm sao đối phương. Với lại đối phương toàn thân tán phát khí tức để cho người ta rất không thoải mái, từ khi đưa nàng mang về sau nàng cơ hồ chưa nói qua một câu. Tinh thần loại thôi miên cũng không chút nào tạo nên tác dụng. Nam nhân nhìn xem cầm đầu lão nhân, ta không biết ngươi tại sao phải đem dạng này một cái phiền toái cũng mang về. Lúc này, lão giả dẫn đầu chậm rãi đưa tay, tháo xuống cái kia đỉnh che khuất hơn phân nửa khuôn mặt màu trắng mũ trùm. Trắng bạc tóc dài như nguyệt quang rủ xuống ở đầu vai, ngón tay lam bảo thạch chiếc nhẫn tại nắng sớm bên trong chiếc xạ ra lạnh leo rực rỡ. Chính là ngày bình thường chỉ ở thánh đàn phía trên hiện thân, bị tín đồ phục làm thần hóa thân thánh hoàng. Giáo hoàng ánh mắt nhìn chung quanh đám người, đối với nàng thân phận, các ngươi lâu dài đóng giữ thánh thành khả năng cũng không hiểu rõ. Các ngươi nhưng từng nhớ kỹ đời trước hoàng thành bố phòng quan. Tại bọn họ lâm vào nghiên cứu thảo luận mà không cách nào đạt được kết quả lúc, một đôi mắt đang tại lặng lẽ nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vỡ là kẻ ẩn nấp tại ngoài tường. Linh khí chung quanh đem thanh âm mang về đến trong thai của hắn. Theo giáo đình bên trong, giáo hoàng kỳ dạ dạ không thể nghi ngờ đứng tại quyền lực đỉnh phong, thân phận của hắn tựa như giáo đình mặt trời, tia sáng không người có thể đụng, quyền thế thẳng bức hoàng thành hoàng đế. Mà đồng dạng, hắn cũng sáu thánh nhân một trong. Theo giáo đình hệ thống bên trong, sáu thánh nhân tuyệt không phải hư danh, bọn hắn là thần quyền cùng thực lực song trọng biểu tượng, mỗi một vị đều có được dung chuyển một phương lực lượng, cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Nhưng là bởi vì bọn hắn lâu dài tị thế, cũng không có khả năng cân nhắc bọn hắn thực lực đơn vị. Nếu như thực sự muốn tiến hành miêu tả, như vậy đại khái có thể cùng cung đình ma pháp sư đối chiếu. Chỉ là bọn hắn lâu dài đóng tại thánh thành, cơ hồ từ trước tới giờ không ra ngoài hoặc là ở trước mặt mọi người lộ diện. Mà đây cũng là mặc dù thánh thành dần dần bày biện ra suy bại cô đơn dấu hiệu, không có cường đại quân đội nhưng lại không có bất kỳ người nào dám can đảm tùy tiện xâm phạm nguyên nhân. Nghe được đối phương, Bợ Lạ Kệ chân mày hơi nhíu lại. Xem ra liên quan tới thánh thành nội dung cốt truyện ở thời điểm này cũng đã có phát sinh báo hiệu. Tại giờ lờ cờ nội dung cốt truyện bên trong, hết thảy đều phát sinh ở Leonardo cùng sẽ dạ đường đi trải qua thánh thành lúc. Mà cái này hết thảy tất cả, hết thảy hạch tâm đều vây quanh đều trực chỉ giáo đình tạo thần kế hoạch triển khai. Cùng lúc đó, đây cũng là để lộ sẽ dạ thân thế mấu chốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 268, nói một chút chuyện hợp tác chương 268, nói một chút chuyện hợp tác theo cô bé lấy xuống mũ trùm, mọi người thấy đối phương hình dạng sau tất cả giật mình. Cô bé tóc tại sáng sớm dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy, không phải bình thường sáng trắng, mà là giống trộn lẫn nghiền nát ngân huy, lỏng lẻo rũ xuống đầu vai, mỗi một sợi tóc đều hiện ra lạnh mài nhu rực rỡ. Càng làm cho để ý là con mắt của nàng, đôi mắt có chút khều lên, con người đúng vô cùng sâu tím, nhưng là trong đó lại mang theo một loại gần như mờ mịt trầm tĩnh. Yên tĩnh thiếu nữ giống như một cái búp bê, mỹ lệ bề ngoài bên dưới tản ra một loại nào đó cảm giác thần bí. Cô bé cũng không có chú ý tới Leonardo ba người dừng lại tại trên người mình ánh mắt, chỉ là cúi đầu gặm trong tay bánh mì. Tựa hồ hết thảy đều không có trong tay đồ ăn trọng yếu. Cô bé miệng lớn ăn một bao, động tác thô bạo không có bất kỳ cái gì lễ nghi thật trọng, nhưng lại cho người ta một loại đáng yêu cảm giác. Sau 5 phút, ánh mắt của mọi người đã phát sinh thay đổi. "Uy, đứa nhỏ này bao lâu chưa ăn cơm?" "Không biết, đây là khối thứ mấy?" "Khối thứ 6 đi." Leonardo nói xong, đem trong tay mình bánh mì đưa tới. Nhìn thấy bánh mì đưa tới trong nháy mắt đó, cô bé trong mắt lóe ra tia sáng, sau đó đưa tay tiếp nhận. Thẳng đến cô bé đem Leonardo trong tay bánh mì đều sau khi ăn xong lúc này mới đánh cái nấc, trắng thuần tay nhỏ vuốt vuốt bụng, trên mặt lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Xem ra là ăn no rồi. Leonardo khỏe miệng giật một cái, chúng ta muốn hay không đưa nàng về? Tại sao phải làm loại này bảo mẫu chuyện? Kết có chút bất mãn. Có quan hệ gì, dù sao hiện tại người cũng thiếu rất nhiều. Leonardo nói ra. Lúc này thời gian đã đi tới buổi sáng. Bữa cơm này ăn dòng dã 2 giờ. Phần lớn thời gian bọn hắn cũng chỉ là đang nhìn cô bé ăn. Kết nít miệng, nói rồi miệng không quan trọng sau Leonardo quay đầu hỏi thăm cô bé, nhà ngươi ở đâu? Đối với Leonardo vấn đề, đối phương tựa như là làm như không nghe thấy, chỉ là ngẩng đầu sững sờ nhìn xem hắn. Dùng đối phương cái kia trong mắt màu tím. Leonardo như mày, không nguyện ý trả lời sao? Hoặc là người câm. Một bên Kết ôm ngực. Uy, Kết, không cần ngay trước mặt nói loại lời này a. Nói đến chúng ta hẳn là đi đâu? Kết nít miệng, bỏ qua một bên chủ đề, nói là đi ra điều tra, nhưng là không có chút nào đầu mối không phải sao? Cho tới bây giờ chúng ta làm chuyện chỉ là ném ăn một cái đói khát mèo hoang. Kết tiếng nói còn tại trong gió tung bay, túi đầu xoa bụng cô bé bỗng nhiên ngồi dậy, trong miệng bánh mì cặn bã đều không đập sạch sẽ, liền xoay người hướng phía phố một cái phương hướng đi đến. Nàng bước chân bước đến không tính nhanh, lại cực kỳ chắc chắn, giống như là đã sớm thăm dò con đường này mỗi một khối bàn đá xanh. Nhưng là vừa đi mấy bước, ý thức được Leonardo mấy người vẫn ngồi ở tại chỗ lúc, nàng đột nhiên dừng lại, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng con mắt màu tím thẳng vào nhìn xem mấy người. Leonardo ba người liếc nhau, mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy đi theo. Xuyên qua hai con đường ngõ hẻm, phía trước kiến trúc dần dần hiện lộ ra hình dáng. Đó là một tòa bị vàng cây quế vờn quanh màu trắng thánh điện, đỉnh nhọn tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận rực rỡ. Mặt tường khắc đầy cuốn quanh dây leo cùng chim bay phù điêu, màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh tại nắng sớm bên trong chiết xạ ra nhỏ vụn còn sáng, liền rơi vào trên bậc thang hoa quế cánh, đều giống như được trao cho một chút thánh khiết ý vị. Đây là cái nào? Cái này quy mô, thoạt nhìn như là giáo đường. Không đợi ba người thấy rõ trên cửa điện vân trang trí, cô bé đã xe nhẹ đường quen đạp lên bậc thứ nhất thềm đá. Phút chốc, cửa điện kẹt kẹt một tiếng bị từ trong kéo ra. Vừa lúc một tên mặc trắng thuần nữ tu sĩ phục nữ tử vội vã đi ra, nhưng mà một giây sau, tại nàng nhìn thấy cô bé trong nháy mắt sững sờ. Sau đó lập tức lao đến. Đối phương không nhìn thẳng cô bé sau lưng Leonardo mấy người, ngồi xổm người xuống, khẩn trương kiểm tra cô bé. Ngài lại chạy đi đâu rồi? Thật là, lần sau muốn biến mất dù sao cũng phải nói trước một tiếng a, nhưng dọa sợ ta vừa muốn ra ngoài tìm ngài đây. Cô bé suy nghĩ một chút, sau đó quay người lại chỉ vào sau lưng Leonardo ba người, bọn hắn cho ta bánh mì ăn. Cô bé mở miệng đối trong nháy mắt, ba người giống như là bị làm định thân chú, bước chân cùng nhau ngừng lại tại chỗ, trên mặt biểu lộ từ ban đầu bình tĩnh trong nháy mắt chuyển thành không che giấu chút nào kinh ngạc. Ngoại trừ chấn kinh cô bé không phải câm điếc, càng quan trọng hơn là cô bé cái kia quỷ dị thanh âm. Cô bé thanh âm mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Không có nửa điểm sắc trời trong phòng, chỉ có đỉnh đầu vách tường trong khe sót xuống mấy sợi ánh sáng nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng trong không khí chìm nổi bụi bặm cùng mùi nấm mốc. Trên vách đá ngưng kết chân nhăn giọt nước, thuận pha tạp vết rách cuốn lượn mà xuống, tại mặt đất đọng lại thành nhàn nhạt vũng nước, mỗi một giọt rơi xuống tiếng vang đều tại trống trải bên trong bị phóng đại, gõ được lòng người bên trong phát chìm. Nữ nhân bị thô trọng xích sắt khóa tại vách đá trung ương, xích sắt một mặt lõm vào thật sâu nham thạch, một chỗ khác chụp lấy cổ tay của nàng cùng mắt cá chân, nàng cổ tay ở giữa làn da bị vòng sắt mài sinh hồng, lại không động được một chút. Càng trướng mắt chính là quấn ở nàng quanh thân thánh phong ấn. Cái kia chút dùng màu đỏ vàng thánh văn vẽ phù chú, giống một tấm chặt không lọt gió lưới, từ đầu vai của nàng quấn đến eo. Phù chú biên giới hiện ra ánh sáng yếu ớt, mỗi một lần nàng ý đồ động một cái, thánh văn liền sẽ sáng lên, tản mát ra thiêu đốt nhiệt khí, làm cho nàng chỉ có thể duy trì lấy nửa quỷ tư thế. Trong bóng tối truyền đến ngả ngớn tiếng cười, một người mặc trường bào màu trắng nam nhân chậm rãi từ trên thềm đá đi xuống, đế giày dẫm qua vũng nước, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Hắn chậm rãi đi vào trước mặt nữ nhân, dừng bước lại cách một cái song sắt nhìn đối phương, ánh mắt vượt qua lan can, rơi vào bị xích sắt cùng thánh phong ấn trói lại nữ nhân trên người. "Còn xin ngươi tha thứ một chút, bản này không phải chúng ta đạo đại khách." Nam nhân lắc đầu, tuy là xin lỗi lại khỏe miệng mỉm cười, nhưng dù sao cũng là trước bố phòng quan đại nhân a, đã từng có người nghe tin đã sợ mất mật nghe đồn đại nhân vật, dù sao cũng phải cho nhất định tôn trọng, không phải sao? Đối phương không có cho bất kỳ đáp lại nào, nam nhân cũng là không tức giận, kỳ thật không cần thiết đối với chúng ta lộ ra lớn như thế ác ý, phải biết, giữa chúng ta cũng không có bất luận cái gì thâm cừu đại hận, tương phản, ngược lại là chúng ta đưa ngươi mang đến trở về mới tránh khỏi ngươi bị dã thú coi như đồ ăn cắn xé. Vô luận nam nhân nói thế nào, đối phương chỉ là cúi đầu, thậm chí liền hô hấp đều nhỏ không thể thấy, đơn giản cho người ta một loại đã hấp hối cảm giác. Nhưng là nam nhân lại không chút nào dám cho rằng như vậy. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể nếm thử nói một chút hỗ trợ chuyện. Chính bà phụ không keo kiệt đối với hắn người hầu cho ân huệ, cho nên chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ. Nam nhân chủ động đưa ra hợp tác, ngươi hẳn là rõ ràng tình huống của mình. Trên thực tế chúng ta không chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn trong cơ thể cố kia sao động lực lượng, còn có thể tại hoàng thành trước mặt che chở an toàn của ngươi. Mà việc ngươi cần, vẹn vẹn đem thân tâm của chính mình hiến cho chủ, cùng chúng ta cùng nhau che chở tín đồ của chỗ nhóm, ngươi thấy thế nào? Giọng nói của người đàn ông rơi xuống hồi lâu, trong địa lao chỉ còn giọt nước thuận bách đá trượt xuống tiếng vang. Nữ nhân rốt cục có động tác. Nàng chậm rãi dương mắt, tán loạn sợi tóc từ gương mặt hai bên trượt xuống, lộ ra trong ánh mắt không có nửa điểm chật vật, ngược lại giống tôi băng lưới đao, lạnh đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng không nói chuyện, chỉ là có chút giật giật cổ tay. Phút chốc, thô trọng xích sắt trong nháy mắt phát ra bịch trầm đục, khả tại vách đá bên trong xiềng xích tiếp lời lại có chút rung động liên đới lấy quanh thân thánh phong ấn đều đống nhiên sáng lên. Màu đỏ vàng quang diễm luồn lên cao nửa thước, thiếu đốt cảm giác cơ hồ muốn xuyên thấu qua không khí đập vào mặt. Một màn này lập tức làm cho nam nhân nguyên bản nụ cười trên mặt hơi chút cương. Phù văn màu vàng bỗng nhiên táo động, nguyên bản quấn ở nữ nhân quanh thân thánh văn giống như là sống, màu đỏ vàng quang lưu thuận xiềng xích nhanh chóng chạy, lít nha lít nhít phù văn đan vào lẫn nhau, trong nháy mắt dệt thành một tấm càng chặt chẽ hơn lưới ánh sáng. Nữ nhân quanh thân cố kia bức nhân khí chẳng giống như là bị vô hình tay hung hăng ấn xuống, rung động xích sắt dần dần trở về bình tĩnh. Nam nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không cần không biết tự lượng sức mình, trên người của ngươi bố trí 7 đạo khác biệt phong ấn, mà lại là từ bao quát ta ở bên trong 3 tên thánh nhân hợp lực thực hiện, cho dù là xẻn nạ hoặc là mổ đẹp trong lúc nhất thời cũng muốn ước lượng một cái có thể hay không xông phá. Nam nhân buông tay, huống chi ngoại trừ chúng ta bên ngoài, trên người ngươi còn có mặt khác một tầng cường lực phong ấn chặt trong cơ thể ngươi ma lực. Mặc dù nói như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc. Nếu thật là nữ nhân này đỉnh phong thời điểm, cái này phong ấn thật đúng là không nhất định vây được đối phương. Suy tính một chút điều kiện chúng ta đưa ra đi, dù sao cái này cũng không quá mức, với lại đối với chúng ta song phương đều rất có lợi, không phải sao? Nói xong, nam nhân rời đi. Nam nhân xoay người trong nháy mắt, xích sắt trói buộc nữ nhân có chút ngẩng đầu, màu đỏ sâm trong mắt đạm đạm không rõ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 269, sóng ngầm phun trào chương 269, sóng ngầm phun trào thật sự là cảm ơn mấy vị, hộ tống mò nỉ cả đại nhân trở về. Tại nữ tu sĩ dẫn đầu dưới, mấy người tiến vào cung điện. Đại điện hai bên đứng thẳng cao lớn hoa văn màu đứng trụ, ánh nắng xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, tại chân bóng đá cẩm thạch trên mặt đất ném xuống rực rỡ ánh sáng và bóng tối. Mấy tên mặc cùng khoản nữ tu sĩ phục nữ tử đang túi đầu sửa sang lấy trên bàn kinh thư, gặp bọn hắn tiến đến, chỉ là dương mắt ôn hòa cười cười, liền lại tiếp tục trong tay công việc. Toàn bộ trong thánh điện yên tĩnh, chỉ có trang sách lật qua lật lại nhẹ vang lên cùng nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng chuông. Nữ tu sĩ đem bọn hắn đưa đến một gian chiêu đãi dùng gian phòng. Mấy người ngồi xuống, nàng liền quay người bước nhẹ rời đi, không có qua một lát, vươn một cái sơn gỗ khay vòng trở lại. Trên khay để đó 4 cái chén trà bằng sứ trắng, nhiệt khí thuận miệng chén lượn lờ dâng lên, hòa với một cỗ thuần hậu hương lúa mạch trong không khí tản ra. Cái kia mùi thơm không giống phổ thông hương trà như vậy mát lạnh, tua lại lấy một chút ngũ cốc nướng phía sau ấm áp. Nàng đem ly trà từng cái đưa tới mấy người trước mặt, nói khẽ, đây là trong điện dùng tân thu mạch nhân nấu trà, có thể ấm người, mấy vị nếm thử. Leonardo tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến chén sứ ấm áp, hương lúa mạch thuận nhiệt khí rõ ràng hơn thổi qua đến, hắn hướng nữ tu sĩ gật đầu, cảm ơn, phí tâm. Hẳn là ta hướng các ngươi nói cảm ơn mới đúng, nữ tu sĩ cười gượng, các ngươi đem món nhị ca đại nhân mang về thế nhưng là cho chúng ta giải quyết một cái phiền phải lớn. Món nhị ca đại nhân. Mấy người hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nữ tu sĩ cũng không có muốn giải thích gì tứ, đại nhân bỏ ra bao nhiêu tiền còn xin mấy vị nói cho ta, một hồi ta liền đi lấy tiền trả lại các vị. Này cũng không có gì, dù sao chỉ là mấy cái bánh bao tiền tiền mà thôi. Không được, nữ tu sĩ lộ ra cực kỳ kiên quyết, một ngày mấy cái bánh bao, chậm rãi tích lũy liền có thêm, cái này sẽ để cho đại nhân lưu tại hàng món lợi nhỏ tiện nghi đối ô danh. Nghe ngươi ý tứ, loại chuyện này tựa hồ thường xuyên phát sinh. Leonardo liếc mắt một bên ngồi tại trước bàn sách yên tĩnh đọc sách của bé. Nói thực ra, đây đã là món nghỉ cả đại nhân tháng này lần thứ 7 bỏ nhà trốn đi. Nói đến đây, nữ tu sĩ trên mặt rõ ràng toát ra một vòng lòng chua xót, chuyện này cũng cho chúng ta cảm thấy cực kỳ làm phức tạp, trước kia chúng ta thậm chí tiêu tốn dòng dã một ngày cuối cùng tại sấy khô cửa hàng sau bếp tìm tới nằm tại bột mì trong nàng. Nếu như các ngươi có thể làm cho nàng nhét đầy cái dạ dày lời nói có lẽ liền sẽ không chạy loạn khắp nơi. Kết nhún nhún vai, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho nàng đói bụng. Nói đến đây, nữ tu sĩ vội vàng làm sáng tỏ, chúng ta nơi này đầu bếp kỹ thuật một mực là nhất lưu, nhưng là không biết vì sao à, món nhị ca đại nhân chính là độc hứng thú với phía ngoài đồ ăn, nghe có điểm giống phản nghịch kỳ. Kết nhíu mày, nhưng nào đi điểm ấy, đại nhân một mực là rất ngoan, chúng ta đều rất ưa thích nàng. Nữ tu sĩ rời đi sau đó, Leonardo mấy người trao đổi cái ánh mắt, đã vốn cũng không có điều tra phương hướng, không bằng mượn cơ hội này nhìn xem chỗ này thánh điện tình huống. Nói đến, thân phận của đối phương rõ ràng không đơn giản. Kết ánh mắt lưu ý chung quanh, ta nói thẳng đi, luôn cảm giác cái này kiến trúc chính là vì đối phương dựng, với lại vừa mới cái kia nữ bộc còn xưng hô nàng là mò nỉ cả đại nhân. Ân, nhưng cái này ngược lại cũng là một cơ hội, có lẽ có thể từ đối phương trong miệng bộ lấy một chút tin tức hữu dụng, nhưng vẫn là trước quan sát một cái đi. Đối phương rõ ràng trong lòng còn có đề phòng, cho nên vẫn là không nên quá gấp. Ở chỗ này, nữ tu sĩ trở lại, nàng thế mà thật mang về một túi nhỏ ngân tệ. Leonardo đưa tay tiếp nhận, không có mở ra nhìn liền trực tiếp nhét vào túi. Lúc này, hắn cũng thừa cơ hỏi trong lòng nghi hoặc, nói đến, ngươi là thực tập nữ tu sĩ sao? Hắn vừa mới lưu ý đến đối phương ngực cái khác huy chương. Nghe vậy, nữ tu sĩ cũng không có phủ nhận, không có ý tứ cười cười, bởi vì đời trước nữ buộc đoạn thời gian trước hồi hương nghỉ ngơi, lại thêm gần nhất nhân thủ khuyết thiếu, cho nên ta mới sẽ đạt được dạng này cơ hội, nói thực ra ta cũng không có nghĩ đến. Nguyên lai là dạng này. Vì nhỉ ẩn đôi mắt tại mấy người trên thân hơi chút thay đổi, nhưng các ngươi thế mà nhận ra nữ tu sĩ thực tập huy chương, nhìn qua các ngươi hẳn không phải là thánh thành ở lại dân a. Chúng ta là thương đội thành viên. Leonardo đầu ngón tay vuốt ve ấm áp chén bức tượng, không chần chờ chút nào, thuận vừa rồi trên đường thương lượng xong lý do từ chối đáp lại, đi theo thương đội đến thánh thành vận chuyển hàng hóa, hôm nay rảnh rỗi liền trong thành đi lòng vòng, trùng hợp gặp được nàng. Dạng này a? Vĩ Nhi ẩn gật đầu. Thánh thành ngoài thành trên gò núi, gió xoáy lấy lá khô giữa khu rừng gào thét, mấy bóng đen còng lưng thân thể, ẩn tại tráng kiện thân cây về sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa thánh thành cao ngất tường thành. Tường thành đỉnh thánh văn tại dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng nhạt ánh sáng, thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng đấy một tên tuần tra thủ vệ, trong tay trường mâu bên trên sắc nhọn lóe lánh quang. Chúng ta hẳn là làm sao đi vào? Một cái đệ thấp thanh âm từ trong bóng đen truyền ra, người nói chuyện đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông đoàn đao, trong ánh mắt tràn đầy cháy bỏng. Dứt khoát xông vào a. Khó được tất cả chúng ta đều đến đông đủ, trực tiếp một điểm. Ngươi điên rồi sao? Cho dù ta có thể công phá cửa thành, ngươi có lòng tin tại đối mặt 6 thánh nhân tình huống dưới lật khắp toàn bộ thánh thành tìm tới chủ nhân sao? Vậy cũng không thể tại cái này dành chờ lấy. Thêm một phút chủ nhân liền nhiều một phần nguy hiểm. Không cần làm không có ý nghĩa hy sinh. Cái này không gọi hy sinh. Lúc ấy cũng bởi vì ngươi ngăn cản, không phải chủ nhân cũng sẽ không để cho bọn này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mang đi. Ngươi, đủ rồi. Một đạo mơ hồ giọng nữ từ áo choàng bên dưới truyền ra, nàng mở miệng trong nháy mắt, đám người nhao nhao ngừng cãi lộn. Nữ nhân ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên ở cửa thành bên ngoài dừng lại xe ngựa. Ngươi là? Thánh kỵ sĩ nhìn xem trong tay thông hành cho phép, sau đó lại ngẩng đầu đánh giá đến nam nhân trước mặt. Nam nhân mặc một thân cắt xén hợp thể màu nâu đậm trường bào, cổ áo cùng ống tay áo thêu lên điệu thấp ngân tuyến ám văn, mặc dù không trưng dương, lại khó nén vài vóc khảo cứu. Thân hình hắn thẳng tắp, đứng ở nơi đó lúc lưng kéo căng thẳng tắp, giống như là lâu dài duy trì một loại nào đó nghiêm cẩn tư thái. Cơ dễ in tợ si bản, thi đấu nai sở đất phong một vùng bá tước. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 270, giúp ta giải quyết cơm trưa. Chương 270, giúp ta giải quyết cơm trưa. Nữ hải kia vẫn còn có chút để cho người ta để ý, không phải sao? Có thể là có cái gì đặc biệt thân phận đi. Thánh thành hẳn không có giai cấp phân chia a. Mặc dù nói như vậy, Leonardo suy tư một lát, nhưng là cùng bọn hắn giữ quan hệ tốt cũng sẽ không chuyện xấu, bọn hắn đã mời chúng ta có rảnh đi làm khách, không phải sao? Nhưng trên thực tế mời là mấy người trước khi đi, cô bé đột nhiên nắm chắc mấy người tay áo mặc cho nữ tu sĩ như thế nào lôi kéo thuyết phục cũng chỉ là dùng đôi mắt tím sâu thẳm khô cằn mà nhìn xem mấy người. Cuối cùng nữ tu sĩ chỉ có thể yêu cầu bọn hắn có rảnh đi làm khách, cô bé lúc này mới chịu bỏ qua. Đám người thảo luận, nhưng ngay sau đó khi bọn họ trở lại ở lại trụ sở lúc, đẩy cửa ra liền thấy được một mặt nghiêm túc Hà Hoàn cùng một. Các ngươi đi nơi nào? Nhìn thấy trở về đám người, Hà Hoàn nhíu mày. Không rên một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa, ra hỏa không có tư cách nói loại lời này a. Kết đối với đối phương giọng điệu rõ ràng bất mãn. Chúng ta thu được chỉ lệnh là đang tìm kiếm nhân viên mất tích đồng thời bảo hộ các ngươi an toàn. Hà Hoàn đứng dậy, các ngươi tùy ý hành động sẽ cho kế hoạch của chúng ta mang đến ảnh hưởng. Ồ, kế hoạch? Như thế cho tới bây giờ không có nghe các ngươi nhắc qua, thật là một cái làm cho người kinh ngạc tin tức. Kết cười nhạt, ta còn tưởng rằng kế hoạch của chúng ta chính là tại bên trong tòa thánh thành loạn đi dạo. Bởi vì không cần thiết. Hà Hoàn đứng dậy, nhìn xem ánh mắt của mọi người không có chút nào cảm xúc, tựa như là tại trình bày một sự thật. Các ngươi phải nhớ kỹ, nguyên bản an bài là hai người chúng ta liền đầy đủ rồi. Phúc, kết nhịn không được bật cười, cánh tay gùi gùi một bên đệ Dennis, đã nghe chưa? Nhìn như vậy đến chúng ta hoàn toàn là dư thừa phụ thuộc phẩm. Mắt thấy tình huống hướng phía không tốt phương hướng phát triển, Leonardo đội vàng kéo lại kết, đưa cho nàng một ánh mắt sau quay đầu nhìn xem Hà Hoàn. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải biết được kế hoạch một bộ phận. Ồ, lý do đây. Hà Hoàn meo lại mắt, mặc dù không có bất kỳ cảm xúc, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thái độ bên trong khinh thường. Ta cho rằng vẫn là có cần phải tính. Leonardo trình bày quan điểm của mình. Nếu quả thật như lời ngươi nói, cho dù chúng ta không thể giúp chút việc, chí ít sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của các ngươi, cũng có thể tránh cho sinh ra xung đột không cần thiết, không phải sao? Leonardo nói xong, Hà Hoàn lâm vào hồi lâu trầm mặc, đối phương tựa hồ là đang cân nhắc. Cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi mở miệng, cho tới chưa tiếp xúc, các ngươi cho rằng thánh thành là một tòa như thế nào thành bang? Leonardo mấy người sửng sốt một chút, tựa hồ không có rõ ràng đối phương tại sao phải hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói ra trong lòng mình ý nghĩ. An bình tự do. Trên đường tới ta nhớ được cùng các ngươi nói qua, thánh thành cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hà Hoàn không có phủ nhận, có lẽ xác thực như các ngươi nói, bởi vì tín ngưỡng thống nhất có lẽ tránh khỏi hỗn loạn xung đột, nhưng là đây cũng không có nghĩa là đây là một tòa tự do thành bang. Có ý tứ gì? Hà Hoàn hít sâu một hơi. Mặc dù giáo đình chủ trương không giai cấp phân chia, tôn trọng người người sinh mà bình đẳng đối vô tội luận, nhưng là trên thực tế giáo đình một mực đang thực hiện kẻ thống trị chức trách. Vô luận là quản hạt giáo đường cha sứ nữ tu sĩ, vẫn là giữ gìn trị an thánh kỵ sĩ, đều lệ thuộc giáo đình biên chế. Trong đó, cần có nhất chú ý tới chính là thánh giáo hội. Bọn hắn là giáo đình thống trị hệ tâm. Thánh giáo hội. Đây là một cái từ 6 thánh nhân tạo thành đặc thù đoàn thể, bọn hắn bình thường cũng sẽ không trực tiếp xử lý thông thường công việc, mà là tại càng thêm chuyện trọng đại kiện bên trên mới sẽ tiến hành quyết đoán. Mà quyết đoán của bọn hắn thì là áp đảo cao hơn hết. Giáo hoàng chính là một trong số đó. Cái đoàn thể này thập phần thần bí, cơ hội cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại người trước mặt, nhưng lại thật sự điều khiển hết thảy. Thậm chí tuyệt đại đa số thành dân cũng không biết nó tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn có khi thậm chí mấy năm cũng sẽ không có một lần gặp mặt. Nhưng là gần nhất bọn hắn lại tấp nập gặp gỡ. Hà Hoàn đưa cho một ánh mắt, sau đó đối phương từ trong ngực móc ra một trường quyển trục đặt lên bàn, mở ra sau đám người phát hiện lại là thánh thành bản vẽ mặt phẳng. Chúng ta phân biệt theo dõi trong đó hai tên thành viên động tĩnh, căn cứ bọn hắn hành vi, trước mắt đã sơ bộ xác định mấy cái đáng giá hoài nghi vị trí. Hà Hoàn chỉ vào bản vẽ mặt phẳng bên trên vòng lên mấy cái vị trí, phía trên quay lại không thể nghi ngờ không phải giáo đường vị trí. Giáo đường tại thánh thành cũng không phải là cái gì đáng giá để ý tồn tại, bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người vào xem cầu nguyện. Nhưng là mấy cái này giáo đường lại tại mấy ngày trước đột nhiên tuyên bố đình chỉ đối ngoại mở ra, thậm chí tiến hành phong bế. Có lẽ chỉ là tại sửa chữa. Hà Hoàn lắc đầu, nhưng là nhân viên tuần tra tần suất rõ ràng so địa phương khác muốn càng thêm tấp nập, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Leonardo nói ra, nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta cũng không tốt trực tiếp đi vào tiến hành điều tra. Không phải sao? Đúng là dạng này. Đám người rơi vào trầm mặc. nói đến, còn có một cái người đâu. Lúc này Hoàn ánh mắt đột nhiên tại mấy người ở giữa xem một lượt. Kết buông buông tay, hiện tại có lẽ là tại hưởng dụng cơm trưa, dù sao đã giữa trưa, không phải sao? Không quan trọng. Hào Bản cũng không có truy đến cùng, trực tiếp đem bản vẽ mặt phẳng thu lại, sau đó cùng Hột liền muốn rời đi. Các người đi nơi nào? Gần nhất Thánh giáo hội tựa hồ có động tác gì, cần phải đi xác nhận một chút. Không cần tăng thêm không cần thiết phiền phức. Hào Bản trước khi đi lại bổ sung một câu. Ô, vì sao A Hạt thông phái sẽ mang theo vị chua A? Xác định không có mua thành bánh táo sao? Lý Nạ cao mày, tựa hồ là bị chua đến, cái này khiến ta đều có chút tưởng niệm học viện sở lại phái. Chán, ta tựa hồ không quá có thể tiếp nhận loại kia cảm giác. Nên nói là có chút đặc biệt sao? Ấn nhưng là quen thuộc ngươi liền sẽ phát hiện nó có một phong vị khác, nói đến chúng ta lần trước cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm là lúc nào chuyện? Đại khái một tháng trước. Khó trách cảm giác đã qua rất lâu đây. Lý Nạ có chút lắc đầu, nhìn ra được nàng rất hưởng thụ lúc này loại này buông lòng thời khắc, dù sao vừa trở về liền sẽ có phong phú công việc chờ đợi nàng xử lý. Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lý Nạ lung lay cái xiên, lấy các ngươi thân phận, nếu như tại thánh thành dừng lại quá dài thời gian hẳn là sẽ gây nên nghi ngờ a. Đúng là dạng này, nếu như thời gian ngắn không cách nào lấy được hữu hiệu tin tức, như vậy thì cần tìm kiếm lý do tiếp tục lưu lại nơi này. Vỡ là kệ suy tư một lát, hoặc là nên ở chỗ này tìm hợp lý làm việc. Kỳ thật không cần phiền phức như vậy. Lý Nạ cười mỉm, nói thực ra, ta gần nhất dự định tăng cường cùng thánh thành ở giữa hợp tác. Đây cũng là bọn hắn vui lòng nhìn thấy, cho nên tiếp xuống ta sẽ lưu tại nơi này muốn chọn đáng giá đầu tư tiềm lực thương phẩm. Ách, Hạt thông phái ngoại trừ. Đương nhiên, tại chọn lựa xong thương phẩm trước đó, các ngươi cũng có thể lấy lý do này tiếp tục lưu lại thánh thành. Thật sự là giúp đại ân, vỡ là kẻ biểu thị cảm kích, nếu có cần, ta sẽ tận lực hồi báo ân tình của ngươi. Dưới mắt liền có dạng này một cơ hội. Lý Nạ mỉm cười đưa trong tay cái xiên cùng trong mâm còn lại hạt thông phái cùng một chỗ đẩy lên Vợ Lạ Kẻ trước mặt. Không bằng giúp ta giải quyết bữa này khó mà nuốt xuống cơm trưa như thế nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 271, biến cố chương 271, biến cố ngày hôm sau. Sau giờ ngọ ánh nắng giống hòa tan lá vàng, nhẹ nhàng vẩy vào hậu viện trên bãi cỏ, Leonardo một đoàn người bồi tiếp mò nỉ cả ngồi tại phủ lên cách văn bảy đệm ăn cơm giã ngoại bên cạnh. Trên thực tế nơi này chỉ là giáo đường hậu viện. Mặc dù mò nỉ cả đau khổ yêu cầu, nhưng là Vini ẩn như cũng không có đồng ý nàng ra ngoài thỉnh cầu. Đối với điểm này, Vini ẩn dị thường kiên trì. Nhưng cho dù dạng này, mò nỉ cả như cũng đối với mấy người đến nơi cảm thấy mừng rỡ. Mặc dù Leonardo mấy người là mang theo mục đích tới, bởi vì bọn hắn chú ý tới hoàng trên bản đồ chỗ vòng nó một vị trí thỉnh lình lại là nơi này. Cho nên giờ phút này bọn hắn mới sẽ lần nữa xuất hiện ở chỗ này, nhìn xem một cái tiểu nữ hài đuổi theo một con bướm. Hôm nay mò nỉ cả mặc màu trắng mờ váy nhỏ, làn váy theo chạy nhẹ nhàng dơ lên, thời khắc này nàng chính nhón chân hướng bụi hoa bên cạnh đụng. Nơi đó có chỉ màu tím lam bươm bướm rừng ở trên mặt cánh hoa, cánh cái vỗ, liền dẫn mò nỉ cả hướng mặt cỏ trung ương chạy. Chúng ta bây giờ ở chỗ này hưởng thụ ánh nắng thật không có vấn đề sao? Dejanis nói ra băn khoăn của mình. Có vấn đề gì, nơi này trà cũng không tệ lắm, không phải sao? Kết miết miệng, nâng chung trà lên uống một ngụm. Sau đó nhìn về phía chạy mò nỉ cả cùng tại bên người nàng Leonardo. Đối phương tựa hồ thích vô cùng Leonardo. Thế nhưng, không chỉ là Hoàng cùng hốt, ngay cả bợ lạ kẻ học trưởng tối hôm qua cũng không có trở về ai. Dejanis nói ra lo lắng của mình. Vẫn là không cần tự đòi không thú vị, kết lộ ra hoàn toàn không thèm để ý, hai cái kia ra hỏa không phải đã nói rồi sao? Không cần chúng ta quan tâm, về phần bợ lạ kẻ. Này cũng giống hắn cho tới nay phong cách. Dejanis. Đúng lúc này, Vini ẩn vội vàng chạy tới, gọi lại đang tại vui lùa mò nỉ cả. Đám người an tĩnh nhìn xem một màn này. Mò nỉ cả đại nhân, trước tạm dừng một cái giải trí đi, đi ạ nạ đại nhân tới. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng dáng màu trắng xuất hiện tại hậu viện góc rẽ. Đám người thuận nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân thân mang một bộ trắng loãng trường bào và áo thêu lên màu vàng nhạt thập tự quân nhánh văn, lúc đi lại không chút sức mẻ, phảng phất có lực lượng vô hình nâng bật áo, liền rơi vào phía trên ánh nắng đều giống bị lọc đi nhiệt độ. Nàng chậm rãi đi vào mò nỉ cả trước người, mà mò nỉ cả đối với đối phương đến tựa hồ cũng phi thường mừng rỡ. Cho tới nàng trực tiếp bước xuống lập tức đến tay bươm bướm hướng về nàng bước nhỏ chạy tới. Nghe nói ngươi lại khắp nơi chạy loạn, liền không thể hơi để cho người ta bớt lo một chút sao? Nữ nhân tiếp được nhào tới đối với đối phương, sau đó đưa tay vuốt ve đầu của nàng, nhưng cùng lúc lại đem ánh mắt rơi xuống Leonardo mấy người trên thân. Ta từ bí nỉ ẩn trong miệng nghe nói chuyện trải qua, với lại cũng nghe nói các ngươi theo nàng chơi đùa chuyện. Nữ nhân nhìn xem mấy người, cho nên ta là cố ý tới ngỏ ý cảm ơn. Leonardo mấy người vừa muốn mở miệng đáp lại, không nghĩ nữ nhân lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một tầng màu vàng nhạt ánh sáng lưu hòa. Cái kia tia sáng lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phía quyết tán ra, hóa thành một đạo hơi mở màu vàng bức tường ánh sáng, vững vàng đem Leonardo ba người cùng mò nỉ cả cách tại hai đầu. Bức tường ánh sáng mặt ngoài chạy xuôi tinh mịn thánh văn, chính là giáo đỉnh đặc thủ thánh kết giới. Chạm đến kết giới trong nháy mắt, mấy người có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng trong cơ thể bị trong nháy mắt áp chế, liền hô hấp đều chỉ một chút. Nữ nhân thu hồi vớt ve mò nỉ cả tay, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, giọng điệu lạnh xuống, cảm ơn là thật, nhưng có một số việc cũng nên hỏi rõ ràng. Đối mặt cái này đột nhiên một màn, mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Trong trí nhớ mình cùng đối phương hẳn là lần thứ nhất gặp mặt mới đúng, nhưng là đối phương rõ ràng đối bọn hắn biểu hiện ra 10 phần đắc ý. Trước một ngày, ban đêm, trong giáo đường ánh đến đốt đến chính vượng, vàng sáng ánh sáng chiếu sáng lên trong điện mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Thân mang trắng bạc thánh bảo bóng dáng ngồi vây quanh ở trung ương bàn dài bên cạnh, rõ ràng chính đang thương nghị lấy cái gì. Cùng lúc đó, hai cái hình bóng tại giáo đường phía ngoài trên cây nhốn nháo, mượn nhờ hắc ám cùng gió thổi lên lá cây tiếng xào xạc, không có bất kỳ người nào phát giác được bọn hắn. Sáng hôm nay tất cả có hiểm nghi vị trí đều đã loại bỏ rõ ràng, nhưng là vẫn không có phát hiện nhân viên mất tích vết tích. Có lẽ chỉ là vì che giấu hai mắt người. Có lẽ chủ yếu mục tiêu hẳn là tra ra đối phương thực hành bắt cóc mục đích. Nhưng là cho dù dạng này cũng là không có chỗ xuống tay. Ngươi hẳn là nhìn qua nhân viên mất tích đương án, xuất thân một cái không đáng chú ý nông thôn, không có tham dự qua bất luận cái gì trọng đại hoạt động, thậm chí tại sỉ ạt biểu hiện cũng thường thường như thường. Cái này hoàn toàn là vấn đề chỗ. Hà Hoàn nhíu mày, đối với dạng này một cái không đáng chú ý cô bé, muốn tìm nguyên nhân căn bản không có chỗ xuống tay. Ta nhớ được cái kia Leonardo cùng nàng là cùng thôn, hai người có quan hệ mật thiết. Hột thanh âm ngừng lại, nhìn xem Hà Hoàn trong ánh mắt mang theo một chút trách cứ. Ngươi không nên đem cùng đối phương quan hệ khiến cho như thế cứng ngắc. Hà Hoàn không nói gì. Tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, vừa đúng lúc này trong giáo đường hội nghị tựa hồ cũng đã chuẩn bị kết thúc. Xem ra bọn hắn hội nghị kết thúc. Phát giác được tình huống này, Hà Hoàn nhíu mày, như vậy thì dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc đi. Hà Hoàn nói xong, một bên Hột đột nhiên ngẩng đầu hướng về nơi xa một gốc trên lầu chót nhìn lại. Làm sao vậy? Hà Hoàn quay đầu nhìn về phía Hột, cũng nhận ra được đối phương dị thường. Hột thu tầm mắt lại, lắc đầu, không có gì, vừa bạn giống sinh ra ảo giác. Như vậy thì không cần thất thần, bọn hắn đã rời đi, vẫn như cũ chia ra hành động. Vừa mới tiến hành hội nghị, như vậy hẳn là sẽ có hành động. Hột gật đầu, sau đó hai người đối bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ truyền đến lá cây ma sát tiếng xào xạc nhìn xem biến mất hai người, trốn ở ngói nóc nhà xuôi theo chỗ bờ lạ kẻ xuôi ở bên người ngón tay có chút của lên, ánh mắt đảo qua hai người biến mất phương hướng. Sau đó quay đầu nhìn xem hướng về phương hướng khác nhau tứ tán ra thánh nhân, bờ lạ kẻ trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ. Suy tư một lát sau, thân hình hắn lóe lên, lập tức hướng phía trong đó một cái đi theo. Nhìn đối phương chậm rãi đi vào một cái giáo đường. Hào toàn bộ pháp nhẹ nhàng, tại rơi xuống đất trong nháy mắt không có phát ra cái gì tiếng vang. Hắn dán giáo đường tường ngoài bàn đá xanh chậm rãi di động, đầu ngón tay lướt qua thô ráp vách đá lúc, tận khả năng để thấp thân hình. Ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước cái kia đạo trắng bạc thánh bảo bằng dáng, đế giày ép qua lá khô lực đạo thả cực nhẹ, chỉ làm cho mảnh kia hạt hoàng phiến lá có chút của mình, không có phát ra nửa điểm giòn vang. Thẳng đến đối phương bóng dáng hoàn toàn biến mất tại giáo đường rộng mở trong môn, hắn mới dán cột cửa bóng mở, chậm rãi đem nửa gương mặt dò xét đi vào, nhờ ánh trăng muốn nhìn rõ tình huống bên trong. Nhưng hắn đầu ngón tay còn cứng tại giáo đường cánh cửa trong bóng tối, vừa muốn thu hồi nô ra chỉ nửa bước. Sau lưng liền truyền đến một tiếng nhẹ giống lông vũ rơi xuống đất tra hỏi, thời gian này, các hạ là tới đây cầu nguyện sao? Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng đứng đấy vị kia vừa bước vào giáo đường thánh nhân. Trắng bạc thánh bào biên giới suýt lấy nhỏ vụn băng vàng, rõ ràng không có mặc áo giáp, quanh thân lại giống bọc lấy một tầng bình chướng vô hình. Vừa mới đi vào đi đối phương thế mà không động âm thanh xuất hiện tại phía sau mình. Hà Bản vô ý thức siết chặt trong tay áo cất giấu dao găm, ánh mắt lại không bị khống chế hướng giáo đường chỗ sâu quét tới. Xem ra, các hạ cũng không tính tại chủ trước mặt thẳng thắn tội của mình. Thánh nhân đi về phía trước hai bước, ánh trăng rơi vào hắn bình tĩnh mặt mày bên trên, nghe không ra hỉ nộ. Các hạ muốn tìm người, không tại ta chỗ này, chỉ là tự tiện theo dõi giáo đình thánh nhân, cũng không phải cái gì thể diện sự tình. Hà Bản hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, không có bung ra dao găm, nhưng cũng không có thử lại bước tranh tới gần. Người mặc màu trắng giáo bảo nam nhân chậm rãi đi xuống đá đen cầu thang, không thèm để ý chút nào trên thềm đá ngưng kết ướt lạnh hạt khí. Thánh giới bảo bày đảo qua dính lấy nấm mốc ban mặt tường, lại chưa thấm nhiễm lên nửa điểm bụi bặm. Hắn chậm rãi đi đến địa lao chỗ sâu nhất cái kia đoạn khảm tại vách đá bên trong song sắt trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên băng lánh trên lan can. Cách thiết lao, hắn nhìn xem bị giam cầm nữ nhân, cân nhắc như thế nào? Vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, vẫn là không có cân nhắc được không? Nam nhân thở dài, tại chúng ta tiếp tục chủ đề trước đó, còn xin cho phép ta tạm thời xin lỗi không tiếp được, dù sao hoàn cảnh nơi này rất dễ dàng thu nhận một chút chuột. Dứt lời, thân hình hắn không động, chỉ chậm rãi nghiêng người sang, cặp kia chiếu đến ánh nến con ngươi vòng vo cái phương hướng. Tinh chuẩn hướng về cầu thang chỗ rẽ mảnh kia liền bó đuốc ánh sáng đều chiếu không tấu chỗ bóng tối. Đã đến, như vậy không ngại hiện thân đi, nếu như là lạc đường, bây giờ rời đi có lẽ sẽ còn đạt được chủ khoan dung. Lời còn chưa dứt, một cái thân mặc đoan chính trang phục nam nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Mục tiêu của ta là nữ nhân này. Cơ dệ ít dầu có tử tính thanh âm tại âm ú trong địa lao quanh quẩn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 272, đi ạ nạ chương 272, đi ạ nạ đây là ý gì? Leonardo tay đè tại bức tường ánh sáng bên trên, dùng sức đè lên như là đặt tại một khối trên miếng sắt. Món nhỉ cả cũng không có dự liệu được biến cố bất thình lình này, cũng lo lắng kéo lại đi ạ nạ trường bào màu trắng. Lui về sau, nàng đưa cho vị nhỉ ẩn một ánh mắt, cái này đáng thương nữ buộc rõ ràng không có làm rõ hiện tại tình huống, còn muốn nói điều gì nhưng lại bị đối phương một ánh mắt trực tiếp dọa lùi. Tại vị nhỉ ẩn phí sức lôi kéo món nhỉ cả rời đi sau đó, áo bào trắng nữ nhân lúc này mới quay đầu lại tiếp tục xem Leonardo mấy người. Hiện tại các ngươi có một cái thẳng thắn cơ hội, chỉ mong các ngươi có thể đem nắm chặt. Chúng ta cũng không rõ ràng ngươi chỉ là cái gì, Leonardo vẻ mặt nghi hoặc. Các ngươi tiếp cận Monica rốt cuộc có mục đích gì? Chúng ta chỉ là tại phiên chợ trong lúc vô tình gặp được đối phương, cho dù là tên chúng ta cũng là tại đến sau này mới biết được, điều này cũng không có gì đáng giá dấu giếm. Tiếng nói vừa ra, nữ nhân ánh mắt không chút kiêng kỵ tại mấy người trên thân quan sát một phen, hầu nghi đồng thời trong tay kết giới cũng không có muốn yếu bất ý tứ. Theo kết giới có bảo, lưu cho đám người hành động không gian càng ngày càng ít, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Nếu như giờ phút này bọn hắn không khai thác hành động, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có bị chen bể kết cục. Dejanis trong tay bắt đầu lặng yên ngưng tụ ma lực, lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Leonardo một ánh mắt cho ngăn lại. Quả nhiên, tại ba người bị đè ép không thể không lực dán đến lưng thời điểm, nguyên bản co vào kết giới ngừng lại. Nữ nhân tựa hồ là tin tưởng bọn hắn lý do từ chối, nhưng là lập tức lời nói xoay chuyển hỏi tới một vấn đề khác, như vậy không ngại nói ra các ngươi tối hôm qua hành trình. Lời này vừa nói ra, mấy người liếc nhau một cái. Phát sinh cái gì? Giọng của nữ nhân mang theo hàn ý, trong tay thi triển thánh kết giới cũng rụt, trả lời vấn đề của ta, tại ta mất đi kiên nhẫn trước đó. Kết không chút nào e sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương trực tiếp mở hận, đây chính là cảm tạ của ngươi phương thức sao? Vẫn là nói thánh thành người đều dạng này không thèm nói đạo lý. Kết lời nói không để cho đối phương có bất kỳ động tác. Đối phương tựa hồ cũng không tính cùng nó dạng đạo lý. Chúng ta một mực ở tại giáo đình cho chúng ta an bài trụ sở. Leonardo giải thích nói. Ồ, giáo đình an bài trụ sở. Chúng ta là đi theo thành viên của thương đội hỗ trợ, lần này đến đây là đến vận chuyển thương hàng. Quả nhiên, Leonardo lời nói thành công làm cho đối phương thái độ phát sinh một chút làm dịu, nhưng lại như cũng không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Nhưng nguyên bản bao phủ kết giới của mọi người đã biến mất. Nữ nhân quay đầu nhìn lại, chỉ là một ánh mắt, một gã hộ vệ liền vội vàng chạy tới. Đi xác nhận một chút. Đúng. Tại hộ vệ sau khi rời đi, nữ nhân trực tiếp quay đầu nhìn về trong đại điện đi đến, tiến đến ngồi một chút đi. Ba người trao đổi một ánh mắt, sau đó đi theo. Nữ nhân xe nhẹ đường quen tại trên ghế salon ngồi, sau đó liền lập tức có nữ bột bưng lên trà. Dạng này xem ra thân phận của đối phương cũng không thấp. Mà theo trà nóng nhập chén, người nữ nhân thần bí này cũng rốt cục chậm rãi lấy xuống che chắn bộ mặt mũ trùm. Trong nháy mắt, rủ xuống tóc đen như thấm vào xương sớm ngọc lục bảo dây leo, thuận đầu vai uốn lượn mà xuống, lọn tóc còn hiện ra nhàn nhạt hình quang. Nhọn xinh đẹp thính thai từ tóc xanh ở giữa lặng yên lộ ra, hình dáng tinh xảo đến phảng phất từ ánh trăng điều khắc thành, da thịt tại dưới ánh sáng lộ ra tinh tế tỉ mỉ trắng men, mi mắt run rẩy lúc, ánh mắt ở giữa toát ra một chút sơ nhạt. Tinh linh tộc. Trong nháy mắt, kết thấp giọng nói, "Ân, nếu như dựa theo sinh vật chủng loại lời nói." Đối phương nâng chung trà lên uống một ngụm, rõ ràng nghe được kết trong giọng nói kinh ngạc. Ngồi xuống trước uống chút trà đi. Đối mặt với đối phương mời đám người trong lúc nhất thời cũng có chút không dám luận động. Dù sao vừa mới đối phương kém chút trực tiếp đem bọn hắn để ép thành bánh nhân thịt. Nữ nhân nâng chung trà lên không có cho bọn hắn bất luận cái gì ánh mắt, tại chuyện đạt được xác nhận trước đó các ngươi còn không thể rời đi, cho nên còn xin kiên nhẫn một điểm. Lời này vừa nói ra, ba người lúc này mới ngồi xuống. Nữ nhân đầu ngón tay nắm nuốt chén xôi heo, xanh biết cháo bột tại trong chén nhẹ nhàng lắc ra gợn sóng, nàng bung thóng mi mắt, ánh mắt rơi vào trà chìm nổi ở giữa, phản phất quanh mình ba người tồn tại đều không có quan hệ gì với nàng. Ba người mặc dù theo nàng nói ngồi xuống, lại không nửa điểm buông lỏng. Chỗ ngồi thuộc ra bị đầu ngón tay túa ra nếp nhún, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nữ nhân. Muốn từ nàng gương mặt nghiêng bình tĩnh nhìn ra chút mánh khóe, nhưng nàng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ ngẫu nhiên đưa tay nhấp một ngụm trà, động tác chậm giống tại đếm lấy trong chén trà, trong đại điện chỉ còn nước trà vào cổ họng nhẹ vang lên, nổi bật lên không khí càng ngột ngạt. Tại loại này cháy bỏng bầu không khí bên trong, trước đó rời đi hộ vệ rốt cục vòng trở lại, sau đó tại nữ nhân bên thai báo cáo thứ gì. Theo nữ nhân phất phất tay, hộ vệ quay người sau khi rời đi, nữ nhân ánh mắt một lần nữa trở lại trên thân mọi người, công nhân viên chức lữ túc nhân viên công tác xác thực cấp ra chứng minh. Giờ khắc này, mấy người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nhưng một giây sau, tầm mắt của đối phương lần nữa để lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Ngay sau đó đối phương chuyện đột nhiên nhất chuyện. Các ngươi vào thành đăng ký lúc hẳn là 6 người, 3 người khác đi đâu? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ngồi tại trên ghế salon đi ạ nạ lập tức bắn ra một cô vô hình cảm giác áp bách. Cố lực lượng kia như bỗng nhiên ngưng kết xương lạnh, trong nháy mắt phủ kín cả phòng. Giờ khắc này không khí phảng phất bị rút đi ngưng trệ. Đám người vô ý thức làm ra đề phòng dự định. Trong nháy mắt, Leonardo ý thức được cỗ uy áp này tựa hồ cùng Bợ Lạc Kệ trước đó phát tán ra giống nhau đến mấy phần, hoặc là hiệu quả như nhau. Thậm chí cảm giác áp bách so Bợ Lạc Kệ trước đó chỗ cho thấy mạnh liệt hơn. Trong không khí linh lực giống ngưng kết khối chỉ, ép tới mọi người tại đây cơ hồ thở không nổi. Leonardo lặng lẽ siết chặt dấu ở trong tay áo dao găm, mắt giờ khắc này, ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm Diana. Hắn rốt cục ý thức được, cái này từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh ngồi tại trên ghế salon nữ nhân xa so với bọn hắn tưởng tượng cường đại. Một sát na, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có kiểm chế tiếng hít thở, liền rơi trên mặt đất bụi bặm đều không dám tùy tiện phiêu động. Ngay tại thế cục lâm vào rằng có lúc, theo từng trận tiếng bước chân, một tên thánh kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện tại cửa vào đại điện, khi nhìn đến ngồi tại trên ghế salon đi ạ nạ lúc lập tức chạy tới. Thánh kỵ sĩ đi vào bên cạnh nàng, tại trước mắt bao người, kỵ sĩ cúi người tại đối phương bên thai thấp giọng nói thứ gì. Đào thoát. Chỉ thấy đi ạ nạ cao mày, sớm. Được, ta đã biết. Theo kỵ sĩ rời đi, tại ba người trong ánh mắt, đi ạ nạ trực tiếp thu liễm trên thân phát tán khí tràng. Sau đó, thế mà cứ như vậy không nhìn thẳng mấy người đứng dậy rời đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người khác đi đâu? Giáo hoàng ngồi tại bàn dài cuối cùng, cảm nhận được hiện trường quẩn cũ é, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía duy nhất ở đây hai người. Đi ạ nạ đi thiên điện, nàng nói muốn kiểm tra một chút mọi nghi cả an toàn. Ta đây đương nhiên biết, nhưng là hai người khác đâu? Đây đúng là cái vấn đề. Mà sự thật chính là bọn hắn xác thực mất liên lạc. Mất liên lạc. Đối với lời giải thích này, giáo hoàng biểu hiện ra rõ ràng không hiểu, tối hôm qua chúng ta còn ngồi vây quanh tại một bàn thương lượng chuyện quan trọng. Mà sự thật chính là nghĩa đen, bọn hắn trong vòng một đêm biến mất. Không có bất kỳ cái gì manh mối sao? Manh mối ngược lại là có, nam nhân nhún nhún vai, cũng tỉ như trong địa lao trước bố phòng quan Alins biến mất không thấy. Cái gì? Giáo hoàng nhăn đầu lông mày, có tồn tại hay không vượt ngục khả năng? trong đầu của hắn trước hết nhất lại hiện ra chính là ý nghĩ này. Nhưng là nam nhân trực tiếp phủ định hắn. Nói thực ra, khả năng này không lớn, phải biết chúng ta đã tại trên người nàng đồng thời thi triển nhiều đạo phong ấn, lại thêm trên người nàng bản thân tồn tại cấm kỵ phong ấn, hầu như không tồn tại loại khả năng này. Nhưng là hiện trường có rõ ràng chiến đấu vết tích. Nói thực ra, toàn bộ địa lao đều đã tới gần độ sụp biên giới. Giáo hoàng không hiểu, như vậy vì sao A đều đến loại trình độ này nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Trước mắt giải thích hợp lý nhất là có người ở chung quanh bố trí cách ly kết giới, sau đó tập kích Liệp cứu đi đối phương. Giáo hoàng thần sắc nghiêm trọng, nhìn như vậy tới. Liệp rất có thể đã bỏ mình. Như vậy giật đâu? Hắn lại đi đâu? Hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc. Thế thế, giáo hoàng sâu kín thở dài, xem ra nguyên bản cố định nghi thức cần trước thời hạn, không ổn định nhân tố càng ngày càng nhiều. Giáo hoàng có chút khép kín đôi mắt, cảm giác tiếp xuống thánh thành là thế tất yếu nhất lên một trận sóng gió. Đem tin tức thông chi cho Diana, để nàng cũng làm chuẩn bị cẩn thận. Nghi thức thuận lợi tiến hành nàng là không thể thiếu. Biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 273, tìm tới ngươi chương 273, tìm tới ngươi đối phương tới lui vội vàng trong lúc nhất thời để Leonardo mấy người có chút không mò ra đầu mối. Nàng cứ thế mà đi. Ân có vẻ như là như thế này. Để Dionysus nuốt nước miếng một cái, nói đến. Chúng ta sẽ không đi tới đột nhiên bị tóm lên tới đi. Nói không chính xác, kết đún nhung bay, bất quá đối phương tựa hồ là có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Làm sao bây giờ? Vẫn là tìm được trước mất tích người đi. Vẫn là cái học trưởng cùng bản hột hai người cho tới bây giờ cũng còn chưa có trở về. Leonardo không thể coi thường lên vấn đề này. Vậy đối phương nói tới. Nàng là hỏi thăm chúng ta tối hôm qua đi nơi nào đúng không? Cái này sẽ không cùng bọn hắn có quan hệ à? Để Dionysus bạch trong lòng lo lắng. Kết nhún nhún vai, cái này cũng nói không chính xác, dù sao đối phương cho dù hành động cũng sẽ không đem kế hoạch nói cho chúng ta biết, không phải sao? Hai cái kia ra hỏa là như thế này, Bỡ Lạc Kệ cũng thường xuyên không nói tiếng nào làm ra cái gì cử động kinh người. Nhưng là Bỡ Lạc Kệ học trưởng cũng không có bất luận cái gì ác ý. Kết lườm hắn một cái, điểm này ta đương nhiên biết. Ta chỉ là muốn nói chúng ta bây giờ căn bản không biết đi nơi nào tìm bọn hắn. Nhìn xem cái lộn hai người, Leonardo hiện tại cũng chỉ cảm giác bó tay toàn tập. Đúng lúc này, và áo lôi kéo làm cho hắn khẽ nhíu mày, làm Leonardo quay đầu. Phát hiện mọi nỉ cả chính lôi kéo y phục của mình. Cho ngươi. Tiểu cô nương này không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng, lúc này chính đưa tay đưa trong tay bánh ngọt đưa tới. Đây là cho ta sao? Nhìn đối phương đưa tới bánh ngọt, Leonardo trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không tiếp. Cho ngươi, không cần sinh đỉ á nạ chị khí, chị không phải người xấu, các ngươi cũng không phải người xấu, cho nên đừng cãi nhau. Nói xong đối phương liền càng không ngừng thở lên khí đến, xem ra đối phương cũng không thường xuyên giống như bây giờ một hơi nói dạng này trường cũ. Nhìn đối phương cái kia hồn nhiên mặt, Leonardo suy nghĩ một chút sau đó đưa tay tiếp nhận, sau đó đối cô bé lộ ra một cái mỉm cười. Cũng không có tất yếu đem đại nhân ở giữa gút mắt cùng phiền não mang cho em bé. Không có quan hệ, chúng ta cũng không phải là tại cãi nhau nha. Lời này vừa nói ra, cô bé lúc này liền lộ ra cười mịn, ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ là chị ngươi có chút lợi hại, cho nên chúng ta có chút bị hù dọa mà thôi. Ta biết, Monica suy nghĩ một chút, dùng sức nhẹ gật đầu, tựa hồ là tin tưởng lý do này, bởi vì đi ạ nạ chị nàng là thánh nhân a, rất lợi hại. Lời này vừa nói ra, trong chốc lát, không chỉ là Leonardo, ngay cả một bên nguyên bản còn tại cãi lộn đệ Genis cùng kết cũng đột nhiên dừng lại cãi nhau. Vừa mới cô bé nâng lên thánh nhân. Ngươi vừa mới nói nàng là thánh nhân. Ý thức được đây có lẽ là một cơ hội, Leonardo đội bằng hỏi. Không sai, chị chính là thánh nhân. Thánh nhân là cái gì? Leonardo mong muốn hỏi càng thêm xác thực một chút, nhưng là món nghỉ cả lại là lệch ra lên đầu. Thánh nhân chính là thánh nhân nha, ta về sau cũng muốn làm giống nàng lợi hại như vậy thánh nhân. Món nghỉ cả đại nhân, trà chiều tốt nha. Vì nỉ ẩn không đúng lúc xuất hiện, mà tại trà chiều dụ hoặc dưới, bọn nỉ ca lập tức chạy tới vì nỉ ẩn hướng phía ba người đi tới, đối mấy người lộ ra cười mịn, mấy vị nếu như không ngại, không bằng cùng nhau lưu lại hưởng dụng một chút điểm tâm như thế nào. Ba người suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Cái gọi là trà chiều là thiết lập tại phía sau trong hoa viên, bọn hắn có thể một bên hưởng dụng trà xanh cùng điểm tâm, một bên hưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng. Vừa mới vị nữ sĩ kia là, thừa cơ hội này, Leonardo thừa cơ hỏi thăm vì nỉ ẩn. A, ngươi là chỉ đi Anna đại nhân sao? Đổ xong trà về sau. Vì nhỉ ẩn tại tạp dề bên trên đơn giản lau lau rồi một cái tay, nàng phong cách hành sự một mực là dạng này, cho dù đến thời điểm cũng sẽ không trước đó báo tin đây. Vì nhỉ ẩn cười cười, nhưng là các ngươi không cần lo lắng, trong đó có lẽ tồn tại một chút hiểu lầm, nhưng là đi ạ nã đại nhân là một vị người rất tốt ta, có thể là gần nhất trong thành thập phần đề phòng người ngoại bang tình huống, cho nên mới sẽ dạng này. Như vậy ngươi biết phát sinh cái gì sao? Vì nhỉ ẩn chạm vào cầm suy nghĩ một chút, cái này ta cũng không rõ ràng ai. Tựa như là lúc trước vài ngày bắt đầu, không chỉ là nghiêm ngặt thẩm tra ra vào thành bang nhân viên, thậm chí còn thiết trí cấm đi lại ban đêm. Dạng này à? Leonardo khẽ nhíu mày. Bất quá, buổi sáng hôm nay thánh thành đội cảnh vệ tựa hồ khẩn cấp tập kết, tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Gặp đối với việc này bộ không ra cái gì hữu hiệu tin tức, Leonardo liền đem chủ đề một lần nữa dẫn trở về đi ạ nạ trên thân. Ngươi vừa mới nói đi ạ nạ là vị người rất tốt. Ngươi hiểu rất rõ nàng sao? Dù sao vừa mới nhưng dọa sợ chúng ta. Cũng là không phải. Vì nhỉ ẩn gãi gãi đầu, ta cũng là từ đảm nhiệm thực tập nữ tu sĩ sau mới chính thức nhìn thấy bản thân nàng. Trước đó một mực là từ trong nhà trưởng bối trong miệng nghe nói qua nàng. Trong nhà trưởng bối. Bởi vì nhà ta thời đại đều là giáo đình nữ tu sĩ, cho nên từ nhỏ tổ mẫu của ta liền nhắc qua nàng. Vì nhỉ ẩn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, che miệng, nói thực ra, trên thực tế nàng thế nhưng là so giáo hoàng đương nhiên còn muốn lớn tuổi đây. Thật đúng là nhìn không ra a. Toàn thân che kín máu tươi nam nhân khiêng hôn mê nữ nhân, hô hấp hỗn loạn, bước chân nặng nề dẫm lên trên bùn đất lưu lại sâu cạn không giống nhau dấu dày, vũng bùn trong mang theo nhàn nhạt nước máu. Trên thân ngày thường chú trọng đoan trang đổ vết tổn hại, nam nhân trong miệng mang theo chưa bình phục thô thở, mỗi một lần hô hấp cũng giống như xả động trên thân chưa khép lại vết thương. Đúng lúc này, theo một trận gió đánh tới nam nhân dừng lại. Một đạo bóng dáng màu trắng lần nữa chặn đường tại trước mặt hắn. Hắn trong mắt đảo qua thánh nhân tổn hại áo bào trắng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt trên vai nữ nhân góc áo mà trắng bệnh. Thấy thế, hắn bất đắc dĩ thở phào một cái. Rốt cuộc tìm được ngươi. Chật vật không chịu nổi thánh nhân trong miệng mang theo lửa giận. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 274, giang có chương 274, giang có bịt mắt trốn tìm trò chơi không sai biệt lắm nên kết thúc. Người mặc áo bào trắng nam nhân huýt sáo, trên vai khiêng thánh ma pháp huyền hóa mà thành liêm đao, ánh mắt lười nhác nhìn xung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Hà Hoàn bưng bít lấy bị thiêu đốt cánh tay. Trên thực tế nơi đó chỉ còn lại có một cái trống rông ống tay áo. Hắn nuốt ở vứt bỏ thần điện cột đá về sau, cháy đen vải vóc bên dưới rỉ ra máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống, tại mặt đất đọng lại thành một bãi nhỏ đỏ sẫm. Cắn chặt hàm răng, cố nén cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, Hà Hoàn xuyên thấu qua cột đá khe hở cảnh giác nhìn về phía bên ngoài. Nhìn xem cái kia khiêng một người lớn liêm đao, một mặt hưởng thụ nam nhân nhịn không được âm thầm gắt một cái. Cái này là thánh nhân, đây rõ ràng là người điên. Đối phương đã truy sát mình dòng dã mấy canh giờ. Từ tối hôm qua bắt đầu tựa như là cái như chó điên cắn chặt không ngừng. Đối phương cứ như vậy mạnh mẽ từ thánh thành đuổi tới thành bang bên ngoài một chỗ sớm đã bị thua trong thánh điện. Đúng lúc này, áo bào trắng nam nhân tiếng huýt sáo đột nhiên dừng lại. Một giây sau, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt hoàn ẩn thân cột đá phương hướng, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, tìm tới ngươi nha. Vừa dứt lời, hắn đầu vai thánh ma pháp liêm đao liền nổi lên trướng mắt kỳ quang, bước ra một bước liền vượt qua mấy mét khoảng cách, liêm đao mang theo gào thét tiếng gió bổ về phía cột đá. Ầm ầm một tiếng, cột đá lên tiếng trả lời đứt gãy, đá vụn vẩy ra bên trong, Hà Hoàn bị ép bại lộ ở trước mặt hắn, duy nhất cánh tay chống đất muốn đi lui lại, lại bị nam nhân một cước dẫm ở mắt cá chân, kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt cuộn mình lên. "Cứu non đi là a, để cho ta vì ngươi chỉ dẫn một cái phương hướng, như thế nào?" Nam nhân ngồi xổm người xuống, liêm đao lưỡi dao dán Hà Hoàn cái cổ, băng lãnh xúc cảm hòa với thánh lực nóng rực, đối đầu Hà Hoàn ảm đạm ánh mắt. Ngay tại Hà Hoàn nhắm mắt trước mắt, một đạo màu tím xanh phong lôi nhận đột nhiên phá không mà đến, tinh chuẩn đâm vào liêm đao khía cạnh. Keng! Kim loại va chạm tiếng vang chấn động đến nam nhân cánh tay run lên, liêm đao suýt nữa tu tay. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh từ vừa mới cột đá sụp đổ trong bụi đất chậm rãi đi ra. Bụi đất tại người kia quanh thân tự động tản ra, giống như là bị vô hình tường gió mạnh mẽ đẩy cách, liền trong không khí trôi nổi đá vụn đều lơ lửng giữa không trung, không dám tới gần nửa điểm. Nhìn như vậy đến, ngươi tựa hồ so với hắn phải có ý tứ. Nam nhân phảng phất mất đi hào hứng đem liêm đao từ hoàn chỗ cổ rút ra, quay người hướng phía đột nhiên xuất hiện nam nhân đi đến. Vỡ là kẻ không nói nhảm, cầm kiếm tại lòng bàn tay nhất chuyển, màu tím xanh lôi quang thuận lưỡi kiếm tăng gọn, hắn đạp gió hướng về phía trước, kiếm tùy thân động, một đạo ngưng tụ phong lôi lực chém thẳng vào nam nhân mặt. Nam nhân phản ứng cực nhanh, liêm đao ngang chặn trước người, ken một tiếng vang dọn, lôi quang cùng thánh lực tại va chạm chỗ nổ tung, sau khi đem xung quanh đá vụn thổi đến bay múa đầy trời. Ngay tại nam nhân coi là thành công chống lại thời điểm, phút chốc, tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, mình chống cự thánh lực thế mà bị kiếm của đối phương mạnh mẽ bổ ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nam nhân lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Kiếm của đối phương. Kiếm của đối phương tựa hồ có thể không nhìn phòng ngự của mình. Ngay sau đó, thừa này khoảng cách, vỡ là kẻ cổ tay bỗng nhiên phát lực, trên thân kiếm phong lôi lực đột nhiên chia ra thành mấy đạo nhỏ bé yếu ớt lôi thì, lách qua liêm đao đó nữa, đâm thẳng nam nhân bại lộ đầu vai. Nam nhân con ngươi hơi co lại, bị ép lùi lại nửa bước, thánh lực ở đầu vai ngưng tụ thành quang thuẫn, nhưng lôi thì cùng phong nhận lại giống như là có sinh mệnh, thuận quang thuẫn khe hở chui vào, tại hắn trên da lưu lại mấy đạo vết cháy cùng vết cắt. Lúc này, nam nhân triệt để thu hồi lửa nhác, liêm đao trước người bạch ra màu vàng hồ quang, thánh lực hóa thành vô số nhỏ bé quang nhận, hướng phía bờ là kẻ che trời lấp đất đánh tới. Cùng lúc đó, vợ là kẻ dưới chân gió văn tăng gọn, thân hình trong nháy mắt tại chỗ lưu lại tàn ảnh, tránh đi quang nhận đồng thời, đầu ngón tay ngưng tụ ra ba đạo phong nhận, tinh chuẩn chém về phía nam nhân cầm liêm cổ tay. Nam nhân bị ép trở về thủ, nhưng vợ là kẻ sớm đã mượn gió thổi nhảy vọt đến giữa không trung, bội kiếm giơ cao, quanh thân nguyên tố phong điên cuồng hội tụ, hình thành một đạo dài mấy mét to lớn phong nhận. Vợ là kẻ rơi xuống đất trong nháy mắt, to lớn phong nhận lôi cuốn lấy xé rách không khí rít lên đánh xuống, lưới dao khí lưu thậm chí đem mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Trong mắt nam nhân hiện lên ngoan lệ, đem liêm đao ngang nâng qua đỉnh, thánh lực toàn bộ quán chú trong đó. Màu vàng liêm thân trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, cùng phong nhận ẩm vang chạm vào nhau. Vâng! Hai cỗ lực lượng va chạm khu vực hạch tâm sáng lên trướng mắt kia sáng, sau khi giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, vứt bỏ thần điện cột đá lên tiếng trả lời đứt gãy, nóc nhà đá vụn tuân rơi xuống. Vỡ là kẻ bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, từ giữa không trung rơi xuống, lúc rơi xuống đất lảo đảo quỳ một gối xuống đất, nước gan bàn tay, máu tươi thuận trôi kiếm nhỏ xuống. Nam nhân cũng không chịu nổi, thánh lực quang thuẫn tại phong nhận trùng kích vào vỡ vụn thành từng mảnh, to lớn phản tác dụng lực để hắn liên tiếp lui về phía sau. Đầu vai vết cháy bị chấn động đến vỡ ra, máu tươi thẩm thấu áo bào trắng. Hắn bưng mít lấy bị thương bả vai, nhìn xem đồng dạng chật vật bỡ lạc e, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng điên cuồng cười, có chút ý tứ. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đem liêm đao đâm vào mặt đất, thánh lực thuận liêm thân lan tràn, tại mặt đất hình thành màu vàng quang văn, ý đồ đem Bợ Lạ Kệ nguyên tố phong trở lại như cũ thành nguyên thủy ma lực. Bợ Lạ Kệ phát hiện không đúng, vội vàng điều động quanh mình linh khí bảo vệ quanh thân, nhưng vẫn là bị quang văn lực lượng chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Mà nam nhân cũng bởi vì cưỡng ép thôi động thánh lực, ngực vết thương lần nữa xé rách, hai người cứ như vậy cách tràn ngập khói bụi, riêng phần mình chống đỡ vũ khí thở dốc, quanh thân đều treo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng nam nhân vẫn là lần nữa lung lay đứng người lên. Hắn giơ lên liêm đao, giật mạnh một cái rơi đổ vứt đi thánh bảo, rộng mở lòng dạ, trong mắt lóe ra điên cuồng sát thái. Tới đi, hôm nay chúng ta chủ động chỉ có một người có thể đứng tại chủ trước mặt lấy bên thắng tư thái tiếp nhận ban ân. Chuyện gì xảy ra? Thánh kỵ sĩ đều đi đâu? Trong giáo đường, giáo hoàng trong tay quyền trượng dùng sức đập mặt đất, toàn bộ giáo đường đều quanh quẩn tiếng đánh cùng hắn lửa giận. Làm sao không ngừng hai cái kia ra hỏa, ngay cả nguyên bản đang tại tuần tra kỵ sĩ cũng tại liên tiếp mất liên lạc. Ngồi phía dưới hai tên mặc áo bào trắng nam nhân, một người trong đó nói ra cái nhìn của mình, cái này hai sự kiện suy đoán khả năng cũng không phải là cùng một nhóm người gây nên, căn cứ thiên điện cắt chém ngân đoán, giải sơ hẳn là đuổi theo giết người nào đó. Một cái nam nhân khác tán đồng gật đầu, ra hỏa kia, một khi có người đưa tới hắn mong muốn chiến đấu cả người liền bị điên không biên giới. Bất quá hắn thực lực vẫn phải có, sẽ không có vấn đề gì, chờ hắn đuổi nghịch đủ đoán chừng liền trở lại. Chờ hắn trở về nhất định phải đem hắn đặt tại chủ trước mặt thành kính cầu nguyện mấy ngày. Ha ha, hắn nhưng chưa chắc sẽ nghe ngươi. Giáo hoàng hít sâu một hơi, nhìn xem trước mặt hai cái áo bào trắng nam nhân, đánh gây bọn hắn, làm sao hiện tại liền thừa các ngươi hai cái. Đi ạ nạ lại đi nơi nào? Nàng đi điều tra thánh kỵ sĩ mất tích sự kiện, nam nhân nhún nhún vai, ngươi cũng biết, cảm giác của nàng từ trước đến nay dị thường linh mẫn, có thể là ngửi được cái gì đi. Bất quá dưới mắt tình huống đơn giản rối loạn. Đơn giản hơi nóng náo quá mức. A, đúng, ta còn bắt được một cái hoàng thành gia hỏa. Ồ. Lời này vừa nói ra, một cái nam nhân khác đột nhiên quay đầu. Gia hỏa này đã từng với tư cách hoàng thành mật thám theo giáo đình bên trong có quá dài thời gian nhậm chức ghi chép, nhưng là mang theo phần bại lộ sau liền trốn tránh nơi này. Nam nhân nhún nhún vai, nhưng chính là tối hôm qua, hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó không giải thích được theo đôi ta, suy đoán dây sở bên kia cũng hẳn là loại tình huống này. Tin tức này ngươi hẳn là sớm một chút nói. Giáo hoàng bất mãn. Nam nhân vô tội nhún nhún vai, vốn là dự định trước thẩm vấn ra điểm hữu hiệu tin tức tới, bất quá đối phương cự tuyệt lộ ra bất kỳ tin tức gì. Có thử qua thôi miên sao? Không làm được. Đối phương bị hạ tâm lý ám chỉ, một khi nếm thử tinh thần thao túng như vậy hắn sẽ bị bại lộ xuất từ tận khuynh hướng. Sách, đúng là hoàng thành những tên kia tác phong. Nghe lấy nói chuyện với nhau của hai người, giáo hoàng rơi vào trầm mặc, lập tức đi đem thánh nữ mang đến. Trầm mặc qua đi, giáo hoàng thanh âm khàn khàn mang theo một chút bức thiết lửa giận. Thế nhưng là nghi thức vật cần thiết còn không có chuẩn bị kỹ càng. Giáo hoàng thanh âm trầm xuống, đã không có thời gian lưu cho chúng ta, sóng gió đã nhấc lên. Nếu như đây quả thật là chủ cho khảo nghiệm của chúng ta, như vậy nhất định phải quyết định thật nhanh. Rõ ràng. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.